Chương 52, di động gương lại là lần thứ nhất. Lâm An, Lộ Hãm. Chương 52, di động gương lại là lần thứ nhất. Lâm An, Lộ Hãm. Nghe được thị nữ nói, Phù Hương cũng không trả lời, mà là anh khóc, cái kia như khóc như tố bộ dáng, lại để cho thị nữ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nương tử, ngài này, ta. Thị nữ nhất thời bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bạch, nàng rất thông minh, biết nhà mình nương tử là vì Thẩm Bạch mà thút thít nỉ non, đành phải chờ mong nhìn về phía hắn, hy vọng Thẩm Bạch có thể lên tiếng. Thẩm công tử. Ha ha. Nghe vậy Thẩm Bạch khẽ cười một tiếng, thở dài, liền một cái lắc mình đi vào Phù Hương trước mặt, không sao, ta đến đây đi. Là. Thị nữ thấy hắn nguyện ý ra tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời còn nhịn không được dò xét Thẩm Bạch liếc mắt. Đối với cái này cái bây giờ đại phụ chạm tay có thể bỏng tiên tiêu, nàng cũng tò mò nhanh. Thẩm Bạch thì để ý những này, hắn đi lên trước, nhìn về phía rơi lệ Phù Hương, cười nói, "Phù Hương cô nương, ngươi vẫn không trả lời, ta đưa cho ngươi thơ, ngươi thỏa mãn hay không?" Nghe được hắn mà nói, Phù Hương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng hắn, tinh xảo trên mặt, hai đạo rõ ràng bệt nước mắt. Đang cảm thấy Thẩm Bạch cái kia anh tuấn dung nhan, ấm áp dáng tươi cười sau, nàng cuối cùng bổ nhào vào Thẩm Bạch trong ngực, hai tay ôm thật chặt eo của hắn, mặt gối lên Thẩm Bạch cơ bụng bên trên. Ôm rất ít, Thẩm Bạch cũng cảm nhận được thập phần rõ ràng. Thật đặc biệt nương mềm. Thẩm công tử, ta hôm nay chờ ngài cái này một thu thập thơ, cuộc đời này không hối hận. Hôm nay, kính xin công tử thương tiếc. Nói lời này Phù Hương, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Bạch, trong ánh mắt lại kiều lại mị, nhìn quanh rực rỡ, có không nói ra được mị lực. Nàng lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Phù Hương biết, một khi Thẩm Bạch bài thơ này lan truyền đi ra ngoài, sẽ dẫn tới toàn bộ thiên hạ chấn động. Một đầu thơ, có thể thành tựu một người. Mà Thẩm Bạch bài thơ này, có thể làm cho nàng thanh danh lan truyền lớn. Đương nhiên làm cho nàng cảm động, thực sự không phải là bài thơ này rất tốt, mà là chính mình rõ ràng chính là một cái hoa khôi, thân phận thấp kém, mà Thẩm Bạch nhưng là dương danh kinh thành người. Ngay nghỉ thời gian, danh chấn thiên hạ cũng không phải không thể. Có thể hắn nhưng như cũng nguyện ý đem bực này tác phẩm xuất sắc tiến đưa tại chính mình. Không thua gì anh hùng cứu mỹ nhân. Thẩm Bạch nghe được lời của nàng, lại không trả lời, chẳng qua là cười nhìn về phía nàng. Thấy thế Phù Hương lấy tay khăn xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn về phía thị nữ, "Lão, nhanh đi nấu nước, ta cấp cho Thẩm công tử tắm rửa thay quần áo, đồng thời nói cho bọn hắn biết, hôm nay ảnh mai tiểu các không còn tiếp đãi người." Nói xong Phù Hương đứng dậy, thân thể mềm mại dính sát tại Thẩm Bạch trên người, bàn tay như ngọc trắng ôm cánh tay của hắn, một cái tay khác thì tại Thẩm Bạch cổ cùng trên lồng ngực lục lọi. Bầu không khí trở nên có ghi tiểu diễm, Phù Hương nhón chân lên, Chu Ngọc cặp môi đỏ mọng đứng ở Thẩm Bạch bên hai, "Thẩm công tử, ta đi trước cách ăn mặc một phen, ngươi cần phải chờ ta à?" Nói xong nàng duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, tại Thẩm Bạch trên cổ thêm thêm, ấm áp cái lưỡi nhỏ thơm tho, tại Thẩm Bạch trên cổ vẽ một vòng tròn, lúc này mới mị nhãn như tơ rời đi. Bởi vì cái gọi là mỹ nhân một đôi rảnh rỗi mà lại đều, môi son thúy lông mày ánh rõ ràng lư. Bây giờ Phù Hương có thể nói là mị lực bắn ra bốn phía, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Lên lầu trước, nàng còn đối với thị nữ phân phó nói, "Mang Thẩm công tử đi phòng ta chờ." Sau đó nàng liền lắc mông chi, bò lên trên lầu 2. Khá lắm, này thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Thẩm Bạch sờ lên cổ, trong mắt hiện lên một vòng dị động. Lúc này Phù Hương thị nữ đi lên trước, đối với hắn cung kính nói, "Thẩm công tử, xin mời." "Tốt." Thẩm Bạch đáp, hắn hiện tại trong lòng cũng tại xoắn xuýt, Phù Hương đến cùng ăn còn là không ăn. Có sao nói vậy, với tư cách một người nam nhân, thấy Phù Hương dạng này một vị mị lực bắn ra bốn phía nữ nhân, hắn muốn nói không tâm động là giả. Có thể tưởng tượng đến Phù Hương thân phận, lai lịch, hắn lại có chút ít chần chờ. Nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại. Muốn những thứ này làm gì? Xem tình huống đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Bạch liền tâm không chuyên tâm, tại thị nữ dưới sự dẫn dắt tiến vào Phù Hương khuê phòng. Phù Hương ra phòng, cách ăn mặc vô cùng tinh xảo, mới vừa vào cửa phủ lên sợi tơ mà dệt, phía trên treo lên màu xanh hoa sen. Thẩm Bạch đạp ở phía trên, nhìn chung quanh một chút, thỏa mãn gật đầu. Mặc dù thân ở giáo phường ti, Phù Hương gian phòng còn là cách ăn mặc đặc biệt lịch sự tao nhã. "Thẩm công tử, nương tử đang ở bên trong tắm rửa, chúng ta sẽ không tiến vào." Thị nữ đưa đến cửa ra vào sau, nói một câu liền đóng cửa lại. Thẩm Bạch gật đầu, liền tại Phù Hương trong phòng đi thăm, cùng ngày đi đến một chỗ trước tấm bình phong, hắn hơi sững sờ. Bởi vì hắn có thể thấy bình phong đang phản chiếu một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, kia nằm ở trong thùng gỗ, đầu lộ ở bên ngoài, giơ lên cao cao chân ngọc, đang tại trà lau. Bình phong bên trên, hiện ra Phù Hương chân ngọc dài nhỏ bóng đen, lại dài vừa mịn còn tinh xảo. Thấy như vậy một màn, Thẩm Bạch không khỏi nghĩ đến kiếp trước có một vị bằng hữu nói cho hắn biết nói, nữ tử vẻ đẹp, ba phần tại diện mạo, bảy phần bên người tài, nếu là có một vị mỹ nhân từ đằng xa đi tới, trước hết nhất thấy nhất định là nàng dáng người. Bảy phần dáng người, năm phần tại chân. Chân hình thon dài người, sẽ càng thêm làm cho người ta ưa thích. Thậm chí rất nhiều nam nhân đối với chân ngọc có một loại đặc thù đam mê. Trước kia Thẩm Bạch phải không để ý, có thể hôm nay chỉ là trông thấy bình phong bên trên bóng đen, cái kia giơ lên cao cao chân ngọc, giống như ngay tại trêu chọc hắn nhỏ Thẩm Bạch. Thẳng cứng, thẳng tắp. Đứng dậy, chỉ thấy Thẩm Bạch lắc đầu, để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó liền đi tới một bên chờ đợi. Không đợi bao lâu, hắn liền nghe được một hồi rầm rầm tiếng nước chảy. Không có một hồi, đã nhìn thấy Phù Hương trên người mang theo vì lau khô nước đọng, ăn mặc một bộ khinh bạc sa y, non nà như ngọc da thịt như ẩn như hiện. Cười nói tự nhiên tiêu sái đi ra. Nàng ánh mắt hàm xuân, nhìn về phía Thẩm Bạch trong ánh mắt tràn đầy thẹn thùng, như là khuê phòng bên trong nữ tử, lần thứ nhất cùng mình ái lang một dạng, khẩn trương, tâm thần bất định, lại có chút ít chờ mong.
Phù Hương nện bước bước liên tục đi tới, cởi bỏ chân ngọc, chập chờn thân chi đi vào Thẩm Bạch trước mặt, sau một khắc liền sủi lơ tại Thẩm Bạch trong ngực. Ngọt ngào hờn dỗi ẩn mị, nói ra, "Công tử, ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi." "Tốt." Thẩm Bạch không có cự tuyệt, đứng dậy giang hai tay, Phù Hương tựa như mãng xà giống nhau, mềm mại thịt mềm dán Thẩm Bạch bắt đầu vì hắn cởi áo núi dây lưng. Sau đó nàng càng là ngồi xổm người xuống, vì Thẩm Bạch cởi quần. Chẳng qua là quần vừa mới cởi, nàng liền cảm giác giống như bị đánh một côn, tốt đã càng. Nàng lúc này nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, có thể ánh mắt luôn thỉnh thoảng trông đi qua. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Thẩm Bạch thân ảnh đặc biệt hùng vĩ, cao lớn. Hầu hạ Thẩm Bạch như nước, Phù Hương thân thể dán hắn sau lưng, không chút nào để ý ở mức mất xa ý liễu, bàn tay như ngọc trắng dính sát Thẩm Bạch da thịt, vì hắn tắm rửa. Chờ tắm rửa xong, đã là sau nửa canh giờ. Hai người nằm ở trên giường, Phù Hương cái cằm gối lên Thẩm Bạch lồng ngực, hai mắt hàm mị nhìn về phía Thẩm Bạch. Giống như là ưu hoán, lại như phải không vẫn. Nàng ngũ long lượn quân trụ, ưu hoán nói, "Công tử, ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ ta không thành?" Tắm rửa xong liền trực tiếp nằm. Nghe được lời của nàng, đầu gối ở trên hai tay Thẩm Bạch trả lời, thứ không dám giấu giếm, ta hoàn toàn chính xác có chút tiểu khích thích. Hắn lời này nói xong, đã thấy Phù Hương mấp máy miệng, như là một con rắn trượt đến Thẩm Bạch trước mặt, đôi môi tại kia bên thai nhẹ nhàng trầm ngâm nói, "Công tử, ta kỳ thật còn là lần thứ nhất." "Lần thứ nhất, ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta đâu?" Nghe vậy Thẩm Bạch khẽ giật mình, nhưng thấy Phù Hương cái kia vô cùng rất nghiêm túc biểu lộ, trong lòng của hắn khẽ động. "Các loại, không phải là thật sao? Giống như cũng không phải không có khả năng, sự xuất hiện của ta lại để cho cái thế giới này sinh ra một chút cải biến, có lẽ Phù Hương tao ngộ cũng có biến hóa." Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch lúc này quyết định tự mình kiểm tra một phen, hắn đem Phù Hương ôm lấy, chọn cằm của nàng nói ra, "Phù Hương cô nương, ngươi nói thật sự?" "Thật sự, nhưng hy vọng Thẩm công tử vì ta giữ bí mật." Phù Hương khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, như là chín mọng quả đào, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn cắn lên một ngụm. Thấy thế khỏe miệng của hắn có chút giơ lên, "Tốt, ta đây liền thử xem." Giờ phút này Thẩm Bạch cũng không nhịn nữa. "Két cờ cờ ý tở tê tê két cờ cờ ý tở tê tê. Két cờ cờ ý tở tê tê két cờ cờ ý tở tê tê. Két cờ cờ ý tở tê tê két cờ cờ ý tở tê tê." Tối nay, trời đất sụp đổ, toàn bộ ảnh mai tiểu các đều có thể nghe được tiếng vang, giường gỗ đã nhận lấy nó không nên thừa nhận sức nặng. Tập trung lại lực lượng, có thể đục lỗ ngân thạch, chớ nói chi là đầu gỗ. Giang giác. Đột nhiên, giường cùng ngày tức sụp đổ, Phù Hương sợ tới mức song đầu tựa như bạch tuộc giống như, quấn quanh tại Thẩm Bạch trên lưng. Đinh. Kiểm tra đo lường đến hệ thống cướp đi cơ hội Phù Hương, dạ cơ, vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 7000. Một đêm này, đâm vô cùng phong lưu. Một đêm này, vô số xương trắng. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, một bộ đồ đỏ Lâm An công chúa đang hai tay nâng cái má, nàng nhíu môi, khuôn mặt dễ nhìn tốt nhất hình như có tâm sự. Liễu Mi hơi nhíu trông thấy nàng như thế, thị nữ Tiểu Cương đi lên phía trước nói, "Công chúa, ngài đây là thế nào, mặt mày đủ rũ bộ dáng." Nghe được Tiểu Cương hỏi thăm, Lâm An nhìn nàng một cái, có chút than thở nói, "Ta hôm nay ban ngày nhận được tin tức, ngày hôm qua Hoài Khánh cùng Thẩm Bạch gặp được." "A." Tiểu Cương nghe xong lời này lúc này hiểu được vì sao chính mình công chúa hôm nay sẽ giàu gì không vui. Vội vàng trấn an nói, "Công chúa, ngươi không cần lo lắng, Thẩm công tử chúng ta thấy qua, nghĩ muốn mời chào hắn cũng không dễ dàng. Hắn như vậy có cá tính, cũng không phải là ai mời chào đều đáp ứng. Hơn nữa ngài đừng quên, chúng ta là một cái tìm hắn, cái này biểu lộ thành ý của chúng ta cao hơn rất nhiều." Lâm An công chúa nghe xong, nguyên bản phiền muộn trên mặt, lập tức hai mắt tỏa sáng, chợt nói, "Đúng à. Chúng ta mới là cái thứ nhất tìm hắn, bởi vì cái gọi là sĩ là chi kỷ người chết, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được bản công chúa thiệt tình, tiếp theo đối với ta khăng khăng một mực." "Cương tử, biết nói ngươi bao nhiêu điểm? Không phải công chúa, ngươi cứ như vậy tốt an ủi lấy sao?" Nghe vậy Tiểu Cương sững sờ, nàng minh tư khổ tưởng một hồi lâu, mới nghĩ đến một điểm, "Công chúa ngươi quên, Thẩm công tử không phải còn có ngươi ngọc bội sao?" "Đúng vậy, ta như thế nào đem việc này đem quên đi, cầm ta ngọc bội, liền sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Ta đoán Hoài Khánh mời hắn thời điểm, Thẩm Bạch nhất định cầm ra ta ngọc bội, hung hăng mà cự tuyệt Hoài Khánh." "Ân, nhất định là như vậy." Tựa hồ nghĩ đến Thẩm Bạch biểu hiện ra chính mình tiễn đưa hắn ngọc bội tình cảnh, Lâm An hai mắt híp lại, trên mặt ưu sầu cũng tản đi không ít. Chỉ thấy nàng thúc giục mà hỏi, "Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Cương tử ngươi nói tiếp." "A này." Tiểu Cương vẻ mặt khó xử, nàng rất biết nói chuyện không giả, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nói bừa. A có thể trông thấy chính mình tiểu chủ đối với lời này như thế hưởng thụ, Tiểu Cương cũng bất chấp mặt khác, lập tức mở ra ý nghĩ gió lốc, sau đó kịp phản ứng. Nói ra, "Công chúa chẳng lẽ ngài quên, chúng ta còn tại Thẩm công tử bên ngoài phủ an bài nhiều người như vậy. Bây giờ Thẩm công tử nhất định cho rằng trưởng công chúa chính là mua danh chuột tiếng thế hệ, càng thêm không có khả năng đáp ứng trưởng công chúa." Nghe vậy Lâm An vô vô cái chán, "Đúng vậy, buồn cung như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Hiện tại Hoài Khánh tại Thẩm Bạch trong lòng ấn tượng nhất định rất kém cỏi, rất kém cỏi. Hừ, Hoài Khánh tiểu đương, mặc ngươi quỷ kế đa đoan, còn là buồn cung thắng ngươi một bậc." "A, thắng ta một bậc? Như thế nào thắng a?" Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên, như rơi cửu yên. Lâm An chỉ cảm thấy phía sau thổi qua một hồi âm phong, sợ tới mức nàng thân thể mềm mại run lên, sau đó một chút quay đầu lại nhìn lại, thình lình trông thấy một bộ quần trắng, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng Hoài Khánh đứng ở nơi đó. Chỉ có điều giờ phút này Hoài Khánh, so với trước nhìn qua, sắc mặt vô cùng khó coi. "Hoài Khánh, ngươi như thế nào tại đây, chẳng lẽ không biết ở sau lưng nghe người ta nói chuyện phải không đạo đức đấy sao?" Lâm An như là tạc mao con mèo nhỏ, lui về phía sau vài bước, không cam lòng nói, "Gặp không may, vừa rồi không có chú ý nàng đến." cũng không phải biết nàng đến đây lúc nào, đã nghe được bao nhiêu. Trời ạ Triệt, nàng sẽ không nghe xong được đi. Hừ. Nghe được Lâm An trách cứ, Hoài Khánh lạnh giọng một tiếng, hai tay ôm ngực, nghiêng qua nàng liếc mắt, nguyên lai Lâm An ngươi cũng biết phía sau con dế người là không đạo đức à. Đến, bổn cung tiễn đưa ngươi một phần lễ vật, ngươi xem một chút. Theo Hoài Khánh tiếng nói hạ xuống, liền xem thị vệ của nàng, đè nặng một đoàn người đi lên trước đến. Ngươi này là có ý gì? Lâm An vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra những người này, có nhỏ vượt nhưng là phản ứng cực nhanh, thấy những người này lập tức liền kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, lôi kéo Lâm An ống tay áo đạo. Công chúa, những thứ này đều là chúng ta phải đi ra Vu Hoan trưởng công chúa người. Tiểu Cương âm thanh rất nhỏ, nhưng Lâm An lại nghe được rành mạch. Lâm An, Lộ Hãm. Ý thức được nơi không đúng, Lâm An nuốt ngụm nước miếng, sau đó cũng bất chấp mặt khác, lui về phía sau mấy bước, phản bác, Hoài Khánh, bổn cung không hiểu ngươi tại nói cái gì. Ân, bổn cung hiện tại bệ bộn nhiều việc, muốn đi đọc sách, cũng không cùng ngươi nói. Nói xong Lâm An quay người muốn trượt, hồn nhiên quên nơi này là địa bàn của nàng. Được trượt, tranh thủ thời gian trượt. Hoài Khánh là thật dám đánh người, còn rất đau cái loại này. Trông thấy nàng muốn trượt, Hoài Khánh cũng không biết từ nơi nào cầm ra một cây trúc đầu, thản nhiên nói, Lâm An, sự tình khác buồn cung ngược lại là có thể không cùng người so đo, nhưng là ngươi làm cho người ta tại ngoài cung tản buồn cung đồn đại, việc này sẽ không được không tìm ngươi muôn cái khai báo. Đừng đợi nàng nói xong, Lâm An nhanh như chớp liền chạy. Thấy thế Hoài Khánh sắc mặt tối sầm, cầm lên trúc đầu liền đuổi theo, đứng lại, ngươi đừng chạy. Ta không chạy là người ngu a, ngươi đều muốn đánh ta. Đó là ngươi đã làm sai chuyện. Vậy cũng không thể để cho ngươi đánh. Đứng lại. Cứu mạng a, có người giết buồn cung rồi, phụ hoàng, có người muốn giết ngươi nữa nhi. 07. Chỉ thấy Lâm An ở phía trước chạy, Hoài Khánh ở phía sau truy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung gà bay chó chạy, được không náo nhiệt. Hôm sau, sáng sớm, Nam ở sụp đổ trên giường, Thẩm Bạch mở mắt ra, vừa định muốn sống động thủ, lại cảm giác trên cánh tay có cái gì. Quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy Phù Hương đang gối lên cánh tay của mình, giấc ngủ rất sâu. Tinh xảo mang trên mặt vệt nước mắt, bờ môi sưng đỏ, trên cổ còn có dấu đỏ, vừa nhìn liền mệt mỏi không nhẹ. Thẩm Bạch thấy nàng như thế, cũng không có muốn gọi tỉnh nàng, chậm rãi rút tay ra cánh tay, lại không cẩn thận đem nàng đánh thức. Phù Hương mê mang mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy thẹn thùng cùng vui mừng, bàn tay như ngọc trắng ôm Thẩm Bạch cổ, mềm mại nói, "Thẩm lang, ngươi tỉnh ngủ à?" Nghe vậy Thẩm Bạch lắc đầu, vỗ vỗ Phù Hương sau lưng, trầm giọng nói, "Ta hy vọng về sau buổi sáng ngươi tỉnh lại câu nói đầu tiên có thể đổi một đuổi." Phù Hương có hiểu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Thẩm lang, đổi thành cái gì a? Ngươi thật giỏi." "Thẩm lang, ngươi thật xấu." "Ha ha." Thẩm Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó liền đứng dậy, "Ta trước rời giường, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, buổi tối ta lại tới tìm ngươi." "Buổi tối còn đến?" Phù Hương mặt mày biến sắc nhìn về phía Thẩm Bạch, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cuối cùng nàng còn là thẹn thùng gật đầu đáp, "Vậy tối nay ngươi được kiểm chế điểm." "Không có vấn đề." Ứng nàng một câu, Thẩm Bạch muốn đứng dậy mặc quần áo, Phù Hương nghĩ muốn hỗ trợ, lại phát hiện chính mình căn bản không có khí lực, chỉ có thể từ bỏ. Chờ mặc quần áo tử tế sau, Thẩm Bạch cùng nàng nói một tiếng đã đi. Chẳng qua là ánh mắt rơi vào trên giường đơn điểm một chút đỏ thẫm, âm thầm thỏa mãn, sau đó liền cáo từ rời đi. "Đoét, nơi đây sửa lại thoáng một phát, chủ yếu đối với thi thể không có ý tưởng a. Sớm lại để cho Phù Hương trọng tố thân thể." Đằng sau chương và tiết biết nói rõ ràng. Chương 53, ai mới là con mồi, vương phủ người tới. Hoa tươi tích lũy 5000 thêm càng, chương 53, ai mới là con mồi, vương phủ người tới. Hoa tươi tích lũy 5000 thêm càng, không nghĩ tới bởi vì ta đến, Phù Hương lại còn là lần thứ nhất. Tại nội dung cốt truyện ở bên trong nàng cũng không phải là dạng này. Trừ phi, trong đó có chút ít ta không biết kế hoạch, cũng hoặc là nàng nhận được mới chỉ lệnh, cũng không biết mục đích của nàng trừ ra thả ra phong ấn tại Tang Bạc Hồ bên trong thứ đồ vật, còn có cái gì khác mục đích. Rời đi ảnh mai tiểu cát, Thẩm Bạch trong lòng càng không ngừng phân tích Phù Hương sự tình. Điều này làm cho hắn không thể coi thường, bởi vì hắn phát hiện theo chính mình đến, nội dung cốt truyện cũng có một chút cải biến, điều này cũng nhắc nhở hắn không thể cầm lao ánh mắt đến đối đại vấn đề, bằng không ăn thiệt thòi. Ân, xem ra sau này cần tìm thời gian, tìm kiếm nàng ngọn nguồn. Thẩm Bạch quay người nhìn về phía ảnh mai tiểu cát, thình lình có thể thấy màu xanh lá khí vận của sáng. Chợt hắn liền tại bên đường quán nhỏ mua bữa sáng. ONG. 9, ngươi đang ở đâu? Thỏa đáng Thẩm Bạch đan điểm tâm lúc, đột nhiên cảm ứng được ngực có đồ vật gì đó tại chấn. Hắn lúc này kịp phản ứng, cầm ra ngày hôm qua đạt được ngọc thạch tiểu kính. Tại nhìn đến phía trên hiện lên nội dung sau, Thẩm Bạch khỏe miệng có chút giơ lên. Nếu là ta nhớ không lầm, cái này cầm lấy số 9 ngọc thạch tiểu kính người, có lẽ chính là đạo tông Tử Liên. Nguyên bản còn cho là hắn cần qua mấy ngày mới có thể liên hệ ta, không muốn mới vẹn vẹn một ngày thời gian, tìm đi lên. Thẩm Bạch vốn dĩ không có ý định hồi phục, nhưng đột nhiên kịp phản ứng. Các loại, Tử Liên nhập ma, giết hắn không cần lo lắng bị khí vận cản trở. Hơn nữa nếu là đúng hắn động thủ, coi như là cướp đi cơ hội sự kiện. Đều có khí vận giá trị có thể cầm a. Gấp đôi vui vẻ. Xem ra ta là không thể không hồi phục, ân, trước tiên đem hắn cho cầu dẫn đi ra. Thẩm Bạch lập tức có ý tưởng, hắn lúc này đưa tay ấn tại ngọc thạch tiểu kính bên trên, ý nghĩ trong lòng lập tức hiện ra văn tự, phát qua đi. Số 3, ta ở nơi nào mặc kệ chuyện của ngươi. Nhưng ai biết hắn lời này mới vừa bạn phát qua đi, đối diện mà ngay cả tục phát tới có vài tin tức. Số 9, ngươi là ai? Số 9, Kim Liên Sư Minh ở nơi nào, tấm gương tại sao sẽ ở trên tay ngươi, chẳng lẽ ngươi là thiên địa hội người? Trông thấy đối phương liên tục đặt câu hỏi, Thẩm Bạch không vui đạo, số 3, ta không phải thiên địa hội, này ngọc kính là từ một cái lao đạo sĩ trên tay lấy được, những thứ khác ta cái gì cũng không biết, hỏi ta cũng hỏi không. 24 Thẩm Bạch trực tiếp khi nói. Hắn mặc dù biết đối diện người nọ là Tử Liên, nhưng Thẩm Bạch cũng không bạch trần thân phận đối phương, cùng với mục đích. Bởi vì hắn thế nhưng là định dùng cái này ngọc thạch tiểu kính, đem Tử Liên dụ dỗ đi ra. Mà đổi thành một bên, chỉ thấy một bộ áo bào tím, lông mi cùng bờ môi đều là màu tím lao đạo, nhìn trước mắt ngọc thạch tiểu kính phát tới tin tức. Hắn sửng sốt một hồi lâu. Người này như thế nào trực tiếp như vậy? Kim Liên đến tột cùng đem thứ này cho ai? Trong lúc nhất thời Tử Liên trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, nhưng nghĩ đến địa thư mảnh vỡ ngay tại Thẩm Bạch trong tay, lập tức thì có ý định, tìm từ một phen sau, vừa rồi phát tin tức. Số 9, ngươi hảo, bần đạo Tử Liên, cho ngươi ngọc thạch tiểu kính chính là sư minh của ta, Kim Liên, chúng ta đều là đến từ đạo tông địa tông, thực không dám giấu giếm, trong tay ngươi này tấm gương, là địa tông pháp bảo. Số 9, vốn dĩ đây là sư minh cho ngươi, chứng minh ngươi cùng nó hữu duyên, có thể việc quan hệ địa tông cơ mật, cho nên ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút, có thể hay không đem ngọc kính trả lại, ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn xem, mắc câu rồi. Thẩm Bạch thấy tin tức sau, trong lòng lập tức có tính toán. Hắn thật không nghĩ Hứa Thất An như vậy, sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng còn đi tìm Ngụy Uyên với tư cách ngoại viện. Đối với Thẩm Bạch mà nói, Tử Liên hắn có thể ứng phó. Một người có thể cùng Dương Nghiễn đánh cho có qua có lại người, tu vi cảnh giới cao nhất bất quá tam phẩm dương thần. Thậm chí khả năng liền tam phẩm dương thần đều không có, chỉ có tứ phẩm nguyên anh. Cho nên Thẩm Bạch trực tiếp khi trả lời, số 3, có thể, ngày mai ngoài thành buổi chiều 10 dặm sơn núi, đến lúc đó ta sẽ tại đâu đó chờ ngươi, tốt nhất mang lên ngươi nhắc đến phong phú thủ lao. Số 3, bằng không, ta cũng sẽ không nhận thức sổ sách. Sau khi nói xong, Thẩm Bạch liền sẽ ngọc thạch tiểu kính cất kỹ, không còn chú ý Tử Liên hồi tin tức. Một mặt khác, Tử Liên thấy Thẩm Bạch hồi âm, sắc mặt hắn âm trầm giống như có thể chảy ra nước, kia khuôn mặt dữ tợn. Hiện tại xem ra, Kim Liên trọng thương bỏ chạy, bởi vì lo lắng bị ta phản truy tung đến địa điểm, chắc chắn ngọc kính cho một người đi đường. Nhưng ta cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, vật này cũng không phải là ngươi một cái người bình thường có thể nhiễm. Ngày mai, ta liền làm cho người ta tiễn đưa ngươi lên đường đi. Tử Liên thâm trầm nói. Hắn căn bản cũng không có muốn cho thủ lao và vân vân, nhập ma hắn, hành vi làm việc cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Hiện tại hắn nghĩ muốn làm, chính là đạt được địa thư, từ kia trong miệng ép hỏi đến Kim Liên tung tích, sau đó giết chết. Chỉ thấy hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, liền đối với bên ngoài nói ra, ngày mai ngươi mà lại thay ta đi một chuyến bên ngoài kinh thành 10 dặm sơn núi. Cứ như vậy, Thẩm Bạch đem Tử Liên coi như con mồi, mà Tử Liên cũng sẽ Thẩm Bạch coi như con mồi. Kế tiếp, chính là xem bọn hắn hai người, đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi. Bên khác, Thẩm Bạch đem Tử Liên sự tình ném chi sau đầu, hướng phía trong nhà đi đến. Chẳng qua là hắn mới vừa vặn đến trong nhà phụ cận, liền trông thấy nhà mình phụ cận vây quanh rất nhiều người. Đây là thế nào? Thẩm Bạch có chút nghi hoặc, còn bên cạnh một lao hán tựa như nghe được hắn mà nói một dạng, thở dài, giải thích nói, vị này tiểu ca ngươi không biết, cái này một gia nhân không biết chuyện gì xảy ra, đắc tội Trấn Bắc Vương phủ. Sáng sớm hôm nay, Trấn Bắc Vương phủ người sẽ đem nơi đây cho vây quanh, tuyên bố tìm đến người. Theo ta thấy bọn họ là không tìm được người, tuyệt đối không bỏ qua cái kia một loại. Ai, cái này một gia nhân thật đúng là thằng a, thế mà chọc tới Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương người, bọn hắn tới tìm ta làm gì? Các loại. Đống nhiên Thẩm Bạch nghĩ đến hôm qua chuyện phát sinh, hắn nhớ rõ mình ở ném thẻ vào bình rượu sau, Mộ Nam Chi hộ vệ hoàn toàn chính xác đến tìm qua hắn, nói muốn mua thứ đồ vật. Chẳng qua là người nọ nói chuyện thật không tốt nghe, thậm chí nhìn về phía chính mình còn mang theo như có như không sát khí. Dứt khoát Thẩm Bạch sẽ đem hộ vệ kia đầu lĩnh giết đi. Chẳng lẽ là Mộ Nam Chi cáo chẳng đi? Không, nàng chắc có lẽ không. Như vậy cáo chẳng người, có lẽ chính là Trấn Bắc Vương phủ bây giờ còn sự. Thẩm Bạch đối với Mộ Nam Chi vẫn tương đối hiểu rõ, người kia đối với Trấn Bắc Vương phủ căn bản cũng không có cái gì lưu luyến, nếu không phải không thể trốn đi, nàng đoán chừng đã sớm không được trốn đi đâu. Hơn nữa nàng chỉ là trên danh nghĩa vương phi, cùng Trấn Bắc Vương phủ quan hệ cũng liền chỉ là mặt ngoài quan hệ, cho nên sẽ không trợ giúp Trấn Bắc Vương phủ. Là Trấn Bắc Vương phủ đến muốn thuyết pháp. Thẩm Bạch càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, chỉ thấy hắn làm rõ mạch suy nghĩ sau, liền hướng trong đám người đi đến. Chẳng qua là khi hắn đi vào phía trước nhất, cũng không có thấy trong tưởng tượng Dương cung bạc kiếm bộ dáng, trái lại là Trấn Bắc Vương phủ người ngay ngắn trật tự hộ vệ tại bốn phía. Chính mình cửa lớn, đang quỳ mấy người. Xem bộ dạng như vậy, giống như không phải đến gây sự a. Nhìn thấy bây giờ dạng này, vốn cho là muốn đánh khai sát giới Thẩm Bạch, cũng nhịn không được ngây người chỉ chốc lát, sau đó mới phản ứng tới, bay thẳng đến đại môn đi tới. Bởi vì bên ngoài có người, Phúc Bá lúc này cũng tại bên ngoài chờ. Hắn trông thấy Thẩm Bạch sau khi trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, lúc này giải thích nói, lao ra, ngài xem như đã trở về. Nguyên bản còn cùng Phúc Bá một cái tròm râu dê trung nhân nhân, đang nghe Phúc Bá nói sau, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bạch. Rất hiển nhiên, hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy bây giờ đại phụng kinh thành thanh danh lên cao thi kiếm tiên. Phúc Bá, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thẩm Bạch nhìn về phía Phúc Bá, thấy kia không có bị thương liền nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, tòa nhà tại Phúc Bá quản lý bên dưới ngay ngắn rõ ràng, mặc dù đối phương chẳng qua là chính mình hối đoái đi ra ủy bùn, nhưng cũng là sống sờ sờ người. Chỉ cần người không có việc gì là được. Mà lúc này Phúc Bá thì giải thích nói, lao ra, ta cũng không biết vì sao, sáng sớm hôm nay, Trấn Bắc Vương phủ người liền đến viếng thăm, nói đến xin lỗi tạ tội. Lao nô cũng mời qua bọn hắn vào cửa một tự, đều bị bọn hắn cự tuyệt, nói sẽ ở cửa chờ ngài trở về. Lao ra ngài nếu là sẽ không trở về, ta đều muốn tìm người đi câu lan nghe hát chi điệu tìm ngươi. Xin lỗi tạ tội. Thẩm Bạch có chút ngoài ý muốn. Nay kịch bản phương thức không sai, A Ca Môn Nhi ngày hôm qua thế nhưng là giết Trấn Bắc Vương phủ người, bọn hắn coi như không muốn đem sự tình nào lớn, nhưng như thế nào cũng là muốn tới đập phá quán a, như thế nào bây giờ là xin lỗi tạ tội. Thỏa đáng Thẩm Bạch phỏng đoán Trấn Bắc Vương phủ mục đích lúc, liền thấy vừa rồi cùng Phúc Bá đứng chung một chỗ trọm râu dê trung nhân bước nhanh đi lên trước đến. Kia mang trên mặt kích động dáng tươi cười, tiến lên giới thiệu nói, ngưỡng mộ đã lâu thi kiếm tiên đại danh, vô luận là tài tình còn là kiếm đạo, đều là thế gian hiếm có chi nhất. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm lão gia ngươi hảo, tại hạ Trấn Bắc Vương phủ quản gia, Trương Thành, hôm qua biết được hộ vệ Vương phi đoàn xe cùng ngài sinh ra tranh chấp, gia nhân mạng. Hiểu rõ đến sự tình tiền căn hậu quả sau, vừa rồi biết được là hộ vệ hành sự bất lực, xông tới ngài. Siêu phàm không thể đụng, cho nên sáng sớm ta liền sai người đem ngày hôm qua những người kia trói lại, đưa đến ngài trước phủ, chờ ngài xử lý. Trương Thành nói chân thành vô cùng. Mấu chốt hắn không chân thành không được, A Thẩm Bạch bây giờ thế nhưng là đại phụ bên ngoài duy hai tam phẩm võ phu, cùng nhà mình Vương gia tu vi là một cái cấp bậc. Càng thậm chí Thẩm Bạch tư chất càng mạnh hơn nữa. Dạng này người, lại không quản kia tính cách như thế nào, Trấn Bắc Vương phủ cũng không thể bởi vì một ít việc nhỏ cùng hắn trở mặt. Không thể không nói, có thể làm Trấn Bắc Vương phủ quản gia chính là thông minh, cũng không bởi vì thị vệ bị giết, tìm đến Thẩm Bạch hỏi tội, mà là tìm đến hắn nói xin lỗi. Mà ngay cả Thẩm Bạch cũng thật bất ngờ, hắn cũng không có nghĩ đến Trấn Bắc Vương phủ quản gia sẽ như thế làm. Có lẽ có người biết nói, đây chính là Trấn Bắc Vương phủ, đại tướng nơi biên cương, trên tay có binh quyền tồn tại, làm sao có thể nghĩ người cúi đầu. Dưới bình thường tình huống, hoàn toàn chính xác sẽ không. Dù sao kia là vương gia, trên tay có quyền lực cùng binh quyền. Có thể tiếc nuối chính là, cái thế giới này thực sự không phải là quyền lực cùng binh quyền thiên hạ, ở cái thế giới này, thực lực vi tôn. Cũng tỉ như Vân Lộc thư viện triệu thủ, cũng không vào triều làm quan, nhưng chính là hắn tam phẩm nho đạo tu vi, có thể lại để cho rất nhiều người đối với hắn tất cung tất kính. Giống nhau mà, quốc sư, dám chính những người này, mọi người kiêng kỵ chính là bọn hắn trên tay toàn lực, quan chức. Không, là thực lực. Mà bây giờ thành tựu tam phẩm võ phu Thẩm Bạch, đã tính toán leo lên chân chính đỉnh cấp vòng tròn luận quần. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều cảm giác có cái gì cái bẫy, có thể Trấn Bắc Vương phủ không có lộ ra quá nhiều, nhất thời cũng nghĩ không thông. Bất quá Thẩm Bạch giờ phút này lại không biểu lộ ra, mà là mắt nhìn mấy người kia bị trói quỳ gối thẩm phủ cửa người. Nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi xin lỗi, ta đã tiếp nhận. Nhưng này những người này, hôm qua chọc tới ta người đã xử lý xong, còn dư lại các ngươi tự hành giải quyết đi. Tốt. Trương Thành túi đầu không lưng đạo, tốt, ta hiểu được. Chợt Trương Thành phủi tay, liền trông thấy từng tên một vương phủ thị vệ mang theo dương lớn đi lên trước đến, đem sau khi mở ra, lộ ra trắng bóng danh tự cùng các loại quý báo tranh chữ. Trương Thành chỉ vào những này dương hồng nói ra, Thẩm lão gia, ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước, thật sự là quá tốt. Đây là ta Trấn Bắc Vương phủ chuẩn bị một ít nhận lỗi, quyền khi lần này là chúng ta làm không đúng. Thật sao? Nay tờ thành thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ, liền tiền thậm chí nghĩ tốt rồi. Thấy thế Thẩm Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là mắt nhìn dương hồng, đạo, đã nhận lỗi, ta đây liền nhận, còn phiền toái để cho ngươi chạy trước một chuyến. Không phiền toái không phiền toái, lão gia trong khoảng thời gian này gửi trở về thư, đều trịnh trọng nhắc nhở qua Thẩm lão gia tên của ngươi, còn để cho ta nhất định phải chuẩn bị tốt cùng Thẩm lão gia quan hệ. Thanh danh của ta đều truyền đến Trấn Bắc Vương nơi đó. Thẩm Bạch âm thầm suy tư, hắn mơ hồ có loại cảm giác, này Trấn Bắc Vương là chạy chính mình mà đến. Không tốt ý niệm cái loại này. Ân, loại kia ngày khác Trấn Bắc Vương từ Bắc Cương trở về, lại tiếp theo định đến nhà bái phòng. Thẩm lão gia yên tâm, ta nhất định đem lời này đưa đến. Chợt 940 chương thành thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới bảo toàn cáo từ đạo, Thẩm lão gia, này thời gian không còn sớm, chúng ta cũng ở nơi đây chậm trễ một hồi, ta đây liền cáo từ trước. Tốt, mang lên mấy người này, đi. Trương Thành lúc này phân phó tất cả hộ vệ rời đi. Chỉ chốc lát, Trấn Bắc Vương phủ người liền biến mất tại khu phố. Mà chung quanh đám người xem náo nhiệt, cũng không rời đi, mà là nhìn về phía Thẩm Bạch. Vừa rồi Trương Thành cùng Thẩm Bạch đối thoại, thế nhưng là bị một số người đã nghe được, tự nhiên Thẩm Bạch thân phận cũng bị biết được. Không nghĩ tới truyền thuyết kia bên trong thi kiếm tiên ở chỗ này. Trời ạ, nguyên lai ta cùng thi kiếm tiên là hàng xóm, phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh a. Thật trẻ tuổi tiểu ca, thế mà nhỏ như vậy liền lấy được thành tựu như thế. Nghe nói hắn tăng lên tới tam phẩm, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Nghe mọi người chung quanh đều nghị luận, Thẩm Bạch chẳng qua là nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa ra vào 10 cái dương lớn. Mở miệng nói, "Phúc bá, mạng ngươi người đi đem những vật này chuyển vào đi." "Đúng rồi, chờ bọn hắn chuyển hết thứ đồ vật sau, liền cùng nhau đến đại sảnh tìm ta, ta tại đâu đó chờ các ngươi." "Tốt, lao ra." Phúc bá lên tiếng sau, liền phân phó thẩm phụ bọn hạ nhân đem chứa bảo vật dương hồng mang vào đi. Bởi vì có Thẩm Bạch ở chỗ này, những kia quan sát người coi như lý trí, vẹn vẹn dùng tham lam ánh mắt nhìn xem từng cái một dương hồng, cũng không có giết độc thủ. Thẩm Bạch cũng chú ý tới những người này ánh mắt, hắn nhìn nhìn dương hồng, lại nhìn một chút đám người. Tiền tài động nhân tâm. Xem ra, ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, hối đoái một ít đắc lực tử sĩ. Bởi vì lúc trước Thẩm Bạch phần lớn lực chú ý đều đặt ở tổn khí vận giá trị, mua huyết đan đi. Hiện tại vừa vận chính mình đột phá tam phẩm, xem như danh tay, cho nên hắn cảm thấy hối đoái có thực lực tử sĩ. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch liền trở lại đại sảnh ngồi xuống, mở ra giao diện bảng xem xét. Khí vận cấp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tam phẩm trung kỳ công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, đại hạ kiếm ý, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 29654, 145626, khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra ngày hôm qua cướp đi cơ hội hai kiện bảo vật, buổi tối lại cướp đi cơ hội phù hương, khí vận giá trị ngược lại là trướng đến thật nhiều. Vừa vận trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên thực lực của chính mình, ngược lại là có thể cho ta người bên cạnh tăng lên một ít thực lực. Mắt nhìn chính mình giao diện bảng, Thẩm Bạch sau đó mở ra hệ thống thương thành. Cựu phẩm, 100 khí vận giá trị bát phẩm, 500 khí vận giá trị thất phẩm, 1500 khí vận giá trị lục phẩm, 3000 khí vận giá trị ngũ phẩm, 6000 khí vận giá trị tứ phẩm, 15000 khí vận giá trị tam phẩm, 10 vạn khí vận giá trị nhị phẩm, 50 vạn tập trung vận chuyển giá trị nhất phẩm, 200 vạn khí vận giá trị siêu phẩm, 1000 vạn khí vận giá trị. Chương 54, nguyên cảnh đếm lưu đồ, trừ thải vi tìm đến, Quán Ni Chát Ca Ly mỏ án. Chương 54, nguyên cảnh đếm lưu đồ, trừ thải vi tìm đến, Quán Ni Chát Ca Ly mỏ án. Dựa theo nhu cầu của ta thủ hạ người, thất phẩm phía dưới liền không muốn suy nghĩ. Thực lực quá thấp, đến ta đây cái tầng cấp, đoán chừng cũng chính là cái phá hôi. Cho nên đầu tiên cần một cái tứ phẩm võ phu, ngũ phẩm nho sĩ, những thứ khác lục phẩm, thất phẩm cũng được. Nghĩ, Thẩm Bạch lúc này mới có ý định. Trước hối đoái ba người, một cái tứ phẩm, hai cái ngũ phẩm. Theo thứ tự là tứ phẩm võ phu, ngũ phẩm nho sĩ cùng ngũ phẩm cổ sư. Đội hình như vậy, cho dù là tại Ngọa Long Tàng Hổ kinh thành, coi như là rất không tệ phối trí. Phải biết rằng, các đại tu luyện hệ thống có thể bước vào tam phẩm, toàn bộ đại phụng giải rác không có mấy. Tam phẩm không ra, tứ phẩm xưng hùng. Hệ thống, hối đoái tứ phẩm võ phu một gã, ngũ phẩm nho sinh một gã, ngũ phẩm cổ sư một gã. Đinh. Hối đoái thành công, khấu trừ khí vận giá trị 27000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh trước đó hối đoái qua không có tu vi tử sĩ, có thể chỉ định tăng lên bọn hắn, xin hỏi có hay không chỉ định. Ân. Còn có thể dạng này. Thẩm Bạch sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lựa chọn chỉ định. Đến một lần hắn lúc ban đầu hối đoái 14 người, thật là không có thực lực người, mặc dù có thể sử dụng, nhưng lại căn bản không cách nào cho Thẩm Bạch cung cấp sinh hoạt ngoài ý muốn mặt khác trợ giúp, bây giờ có thể tăng cường không còn gì tốt hơn. Thứ hai, những người này cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, cũng là có cảm tình. Xuất phát từ tư tâm, Thẩm Bạch quyết định trước cho bọn hắn tăng cường thực lực. Đinh. Chỉ định thị nữ Tiểu Nguyệt, ngũ phẩm cổ sư tu vi. Đinh. Chỉ định thị nữ Tiểu Phong, ngũ phẩm nho sinh tu vi. Đinh. Chỉ định hộ viện đầu lĩnh A Vũ, tứ phẩm võ phu tu vi. Theo Thẩm Bạch tuyển định mục tiêu, trong chốc lát hắn thẩm phủ bên trong liền có tam đại khí tức phát ra, nhưng rất nhanh liền thu liễm trở về. Thẩm Bạch thì ngồi tại gia chủ trên vị trí, một bên uống trà, một bên chờ đợi ba người tới đây. Tiểu Nguyệt, Tiểu Phong, A Vũ, bái kiến lao gia, đa tạ lao gia ban thưởng, chúng ta ổn thỏa cúc cung tận tụy chết rồi sau đó. Chỉ chốc lát, liền trông thấy một gã da ngăm đen, trên cổ tay mang theo cổ tay mang nam tử đi bảo, tại hắn bên cạnh còn đứng hai gã nữ tử. Không nói tuyệt mỹ, nhưng là tính toán tốt nhất xem. Mà ba người này, đúng là Thẩm Bạch chỉ định lựa chọn người. Trong đó xuyên màu lam nhạt tỷ nữ phục gọi Tiểu Nguyệt, một cái khác ăn mặc màu xanh nhạt váy dài gọi Tiểu Phong. "Ân, tất cả đứng lên đi, A Vũ, ta không tại quý phủ lúc, Thẩm phủ an nguy liền giao cho ngươi rồi." "Là, lao ra." A Vũ cung kính trả lời. Thấy thế Thẩm Bạch nhìn về phía hai gã khác tỷ nữ, "Đạo, hai người các ngươi về sau liền hầu hạ tại bốn dĩ cũng bên người." "Là, lao ra." Về sau Thẩm Bạch lại phân phó vài câu, A Vũ liền đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Phong hai nữ, một người vì kia mát xa, một người vì kia pha trà, bóc lột hoa quả. Thẩm Bạch cũng hung hăng hưởng thụ lấy một thanh địa chủ lão gia mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Mà đang tại Thẩm Bạch hưởng thụ thời điểm, hoàng cung, một chỗ u ám, tràn đầy bụi bặm trong phòng. Thân xuyên một thân một mạc đạo bào nguyên cảnh đế đi đến, hắn nhíu mày, lấy tay phẩy phẩy, đem trước mắt bụi bặm tiến đi. Người đã phái người đi tiếp xúc. Âm thầm, chỉ thấy một gã thân xuyên áo đen, cùng nguyên cảnh đế thân hình không sai biệt lắm người đi ra, hắn mang theo hắc cái mũ, đem mặt che đậy cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn. Nghe được hắn mà nói, nguyên cảnh đế gật đầu đáp, "Ừ, đã phái người đi." Ngày hôm qua khi biết được hộ vệ Vương phi mộ nam chi người, cùng Thẩm Bạch nổi lên xung đột. Chấm cũng đã làm cho người ta an bài xong xuôi, đi cho hắn xin lỗi, đánh tốt quan hệ. Nghe vậy người áo đen thỏa mãn gật đầu, "Ân, hắn là kế hoạch chúng ta bên trong ngoài ý muốn, nhưng nếu là có hắn khí huyết, sẽ để cho trấn Bắc Vương luyện chế huyết đan càng thêm nhẹ nhõm. Nguyên bản đã chuẩn bị hiến tế một thành trì người, nhưng nếu là có hắn nói, huyết đan phẩm chất sẽ tốt hơn nhiều." Nguyên cảnh đế sau khi nghe được cũng không nói cái gì, mà là bổ sung, "Có thể đằng sau muốn như thế nào lại để cho hắn tiến về trước Sở Châu, hiện tại hắn cũng không phải là đại phụng quan trường người." Không phải chấm mệnh lệnh có thể chỉ huy động. Sở Châu. Cái kia người áo đen trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, ngươi nói đến lúc đó đem mộ Nam Chi đưa đến Sở Châu lúc, lại để cho hắn hỗ trợ hộ tống như thế nào? Tiễn đưa mộ Nam Chi đi Sở Châu mời Thẩm Bạch. Nguyên cảnh đế nhướng mày, sau đó lắc đầu phản bác, trên cơ bản không có khả năng, hắn chắc có lẽ không đáp ứng. Nghe đồn hắn không phải đã canh nhân người sao, lại để cho Ngụy Uyên mệnh lệnh hắn cũng không được. Ngụy Uyên không quản được hắn. Nghe nói như thế, người áo đen trầm mặc rất lâu, toàn bộ gian phòng xa vào đến yên tĩnh giống như chết. Vậy nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn dịu qua đi. Cuối cùng, người áo đen mở miệng nói, lời nói này vừa nói đi ra, lập tức lại để cho nguyên cảnh đế nghe ra quyết tâm của hắn. Cho dù là thả ra mộ Nam Chi tin tức, có thể đi. Nguyên cảnh đế trong lòng lập tức thì có bản tính, hắn không tin Thẩm Bạch biết được mộ Nam Chi có thể làm cho võ giả từ tam phẩm đột phá đến nhị phẩm sẽ không tâm động. Đến lúc đó chỉ cần thêm mắm thêm muối, lại để cho Thẩm Bạch cùng theo một lúc đi Sở Châu thành, như vậy kế hoạch của bọn hắn liền hoàn thành. Ngược lại là người áo đen, cảm nhận được nguyên cảnh đế tu vi hiện tại, cau mày nói, ngươi còn không có cùng Lạc Ngọc Hành cô nương kia song tu. Nguyên cảnh đế, sở dĩ đem Lạc Ngọc Hành Phong làm đại phụng quốc sư, trong đó một điểm là hắn muốn học đạo, nghĩ muốn trưởng sinh, nghĩ muốn tăng thực lực lên. Còn bên kia mặt chính là hắn Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành bởi vì là nhân tông đạo thủ, tu thất tình lục dục, hiện tại đang đứng ở nhị phẩm, mỗi ngày thâm thụ nghiệp hỏa dày vò. Nhưng chỉ cần có thể cùng nàng song tu, Nguyên Cảnh Đế cũng có thể được đến to lớn chỗ tốt. Cho nên những năm gần đây này, Nguyên Cảnh Đế thường xuyên động ở bên miệng nói, chính là: "Quốc sư, chúng ta song tu đi." Chẳng qua là rất đáng tiếc, Nguyên Cảnh Đế tích cực hưởng ứng, lấy được nhưng là Lạc Ngọc Hành cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, một mực không có thành công. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Cảnh Đế sắc mặt trở nên không phải nhìn rất đẹp, nhưng vẫn là nói ra: "Thử, sớm muộn có một ngày nàng sẽ đáp ứng, nàng cần cùng đại khí vận người song tu, dạng này mới có thể để cho nàng từ nhị phẩm đột phá đến nhất phẩm. Bây giờ toàn bộ đại phụ, không có so với ta thích hợp hơn." Nguyên Cảnh Đế giờ phút này lời thề son sắt, hắn thấy Lạc Ngọc Hành sớm muộn chính là trong mâm món ăn. Hiện tại bất quá là cuối cùng phí công giấy rửa. Trong lòng Nguyên đều biết là tốt rồi. Người áo đen chẳng qua là ứng một câu, chợt thâm trầm cười nói: "Đúng rồi, gần nhất trong kinh thành giống như xuất hiện một ít tiểu côn trùng, mục tiêu của bọn hắn là Tang Bạc Hồ phía dưới phong ấn đồ vật." Nguyên Cảnh Đế gật đầu tỏ vẻ minh bạch: "Ân, hoàn toàn chính xác có chuyện này, bất quá ta đã an bài tốt, sẽ không nhúng tay chuyện của bọn hắn. Có thể cho Phật môn một ngạn, ta còn là rất cam tâm tình nguyện trông thấy." Nguyên Cảnh Đế lời nói này, nếu để cho những người khác nghe được, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Vua của một nước biết rất rõ ràng quốc gia gặp nạn, thế mà cũng không quản. Loại này hiếm thấy hoàng đế rất ít, nhưng Nguyên Cảnh Đế chính là một trong số đó. Hắn sở dĩ làm như vậy, vì được chính là lại để cho đại phụng càng khó càng tốt, hắn muốn giảm bất khí vận, thoát khỏi quân vương không thể trường sinh công siềng. Điều này cũng tạo thành hiện tại đại phụng một cái rất kỳ quái hiện tượng. Hoàng đế nghĩ bại nước, đủ loại quan lại nghĩ cứu quốc. Nguyên Cảnh Đế, tránh ra, chấp muốn phá sản. Đủ loại quan lại, bệ hạ cớ gì mưu phản. Về sau hai người lại hàn huyên vài câu, Nguyên Cảnh Đế liền rời đi, chỉ để lại người áo đen một người đứng trong đại sảnh. Mà lúc này, người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, lại lộ ra một tờ Nguyên Cảnh Đế mặt giống nhau như lúc. Buổi chiều, Thẩm Bạch, cứu mạng a, đúng lúc này, một đạo như chuông bạc thanh âm dễ nghe vang lên. Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rõ ràng là Trử Thải Vi, nàng mặc một bộ váy màu vàng, dáng người thướt tha, tinh xảo mặt trứng ngỗng bên trên tràn đầy chờ mong cùng xuất hiện. Dẫm lên theo vân vân dậy, xoạch xoạch chạy tới. Trử Thải Vi thấy Thẩm Bạch không có trả lời chính mình, lập tức lo lắng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng trông thấy tại một chỗ trong đình viện, Thẩm Bạch nằm ngửa tại lung lay trên mặt ghế, trên đầu còn đắp một quyển sách. "Thẩm Bạch, Thẩm Bạch." Cứu mạng Trử Thải Vi chạy chậm đến lung lay ghế dựa trước, đẩy Thẩm Bạch tay, có thể hô cả buổi cũng không có thấy kia phản ứng, lúc này phồng má bọn. Trong mắt đen lúng liếng một chuyện, tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Trực tiếp nhắm ngay Thẩm Bạch lỗ tai, hô: "Lười Thẩm Bạch, rời giường ăn cơm rồi." Hô Thải Vi âm thanh vô cùng sắc bén, Thẩm Bạch lúc này vươn tay đem miệng nàng mông nắm, âm thanh im bặt mà dừng. Thẩm Bạch thì tức giận lấy ra sách, nhìn về phía nàng: "Trử Thải Vi, ngươi tới sẽ tới, nếu như muốn ăn thứ đồ vật, để cho bọn họ nấu cơm cho ngươi là được." "Không, ta không phải tới dùng cơm." Trử Thải Vi lắc đầu. Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, cao thấp đánh giá một phen, giống như gặp quỷ rồi một dạng biểu lộ: "Khó được à, ngươi thế mà không phải tới dùng cơm. Ngươi đổi tính tử, còn là hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" "Ai nha." Nghe vậy Trử Thải Vi hai tay khoác lên trên tay hắn, cái cằm gối lên phía trên: "Thẩm Bạch, ta là tới tìm ngươi rút hỗ trợ. Ngươi gặp gỡ chuyện gì?" Trử Thải Vi gật đầu như băng tỏi, sau đó vẻ mặt đưa đám nói ra: "Ngươi có nhớ hay không thuế bạc án?" "Thuế bạc án? Đây không phải là đã sớm phá sao, còn có cái gì tốt xoắn xuýt?" Thẩm Bạch không hiểu nhìn về phía nàng. "Ai?" Trử Thải Vi mở ra tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Ai nói không phải đâu, ta vốn cho là vụ án này cứ như vậy kết, đối với ngươi phát hiện ta nghĩ nhiều hơn. Vậy hạ làm cho người ta thân là Chu Hiển Bình bạc tung tích không có kết quả, hơn nữa ta là thuế bạc án người phụ trách, liền bị bổ nhiệm đi điều tra mất tích bạc. Mấy ngày nay ta bất kể thế nào tìm, cũng tìm không thấy, cho nên mới tìm ngươi giúp ta." "Ha, không lo người, đem tìm thuế bạc bản án đều cho ngươi." "Xuyệt." "Ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị người nghe thấy như thế nào đem, nhà của ngươi phụ cận thế nhưng là có không ít ánh mắt." Nghe được Thẩm Bạch như vậy không lựa lời nói, Trử Thải Vi vội vàng vươn tay che tại nàng trên miệng. Thiếu nữ bàn tay nhỏ bé ngay tại trước miệng, Thẩm Bạch làm bộ muốn cắn. Cũng may Trử Thải Vi lanh lợi, tránh khỏi. "Ngươi là cậu a?" "Ta căn cậu." "Thẩm Bạch, ngươi, ta và ngươi liều mạng. Đến đây đi, ta bây giờ là tam phẩm, toàn bộ kinh thành cũng biết, đối phó ngươi nói, có lẽ chính là một quyền sự tình." Nghe vậy Trử Thải Vi đầu đầy dấu chấm hỏi, khinh bỉ nhìn Thẩm Bạch, lẩm bẩm nói ra: "Ai nhàm chán cùng ngươi đánh a." "Đúng rồi Thẩm Bạch, ta cảm giác ngươi mới vừa nói bậy hạ cái kia lúc, giống như biết một chút nội tình. Ngươi nói cho ta biết quá, giúp ta phá phá án." Trử Thải Vi cũng là không có cách nào, mấy ngày nay nàng một mực không có tới tìm Thẩm Bạch, thứ nhất là nàng rõ ràng chính mình không có bệnh, là vì cùng Thẩm Bạch cùng một chỗ thẹn thùng, nghĩ đến trốn một trốn. Thứ hai cũng là bởi vì bản án. Vì thế nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn ba bữa ăn cơm, suốt đêm tiêu cũng không có thời gian ăn. Thẳng đến hôm nay, nàng cuối cùng nhịn không được tìm tới đây. Dùng lời của nàng mà nói, mình là tìm đến Thẩm Bạch xin giúp đỡ, là chuyện đứng đắn, tuyệt đối không phải là bởi vì nhớ hắn. Tuyệt đối không phải. "Cái này sao?" Thẩm Bạch cầm ra một cây gậy bỏ vào trong miệng, sau đó lắc đầu: "Này án liên lụy rất rộng, xa xa không phải ngươi có thể lẫn bảo, còn là không biết tốt. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái đề nghị." Nói xong Thẩm Bạch phát hiện Trử Thải Vi không có phản ứng chút nào, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng. Lúc này mới trông thấy Trử Thải Vi giờ phút này ngồi xổm chính mình bên cạnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn bị chính mình ngậm trong miệng kẹo que. Tạp Tư Lan giống như mắt to, tràn ngập sâu sắc hai chữ, nghi muốn. Muốn ăn. Ân ân ân. Trừ Thải Vi liên tục gật đầu, sau đó mở ra tay, nhu nhu mà mở miệng nói, ta muốn.
Ok. Cô nàng này bình thường không đều sâu sắc xoa bóp đấy sao? Như thế nào bây giờ còn học được nũng nịu?
Bị không được, có chút bị không được. Thiếu nữ có thiếu nữ ngây thơ, thiếu phụ có thiếu phụ tươi đẹp. Đối với cái này Thẩm Bạch chỉ có thể nói, hắn tạp nhan. Mà Trừ Thải Vi lại là hắn dự định nữ nhân, Thẩm Bạch cũng không có trêu chọc nàng, cầm ra kẹo que đưa cho nàng, đi đi, cho ngươi.
Hắc hắc.
Tiếp nhận kẹo que, Trừ Thải Vi mở ra chưa bao giờ thấy qua đóng gói sau, liền vui thích bắt đầu ăn.
Ân, đường không sai, so với ăn miếng ngọt thuận tiện nhiều hơn.
Thấy nàng trầm mê ở ăn cái gì, Thẩm Bạch im lặng nhìn xem nàng.
Ngon nó, cái này là ăn hàng.
Coi như trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc. Không có gì so với ăn cái gì quan trọng hơn.
Nếu có, vậy nhất định là rất tốt ăn.
Thấy thế Thẩm Bạch nhịn không được trêu chọc nói, hắc, ngươi làm cái gì đâu, còn không đi pha án.
Không đội không đội, ta hiện tại đang toàn tâm toàn ý hưởng thụ mỹ thực, nếu như lúc này thời điểm phân tâm, là đối với đồ ăn không tôn trọng.
Còn có đạo lý kia.
Cái kia tự nhiên là, luận ăn, ta Trừ Thải Vi thế nhưng là chuyên nghiệp.
Trừ Thải Vi vô bộ ngực, vẻ mặt tự hào nói.
Thẩm Bạch liếc mắt.
Nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh khung phòng, trường cao thấp đều giống nhau.
Ngươi có thể nhẹ một chút đi, đủ bình.
Thải Vi tỷ.
Thải Vi tỷ.
Phá án tử.
Đúng lúc này, một gã thân xuyên đả canh nhân đồng la người, bước nhanh chạy vào.
Chẳng qua là khi hắn trông thấy trong đình viện Thẩm Bạch cùng Trừ Thải Vi sau, trên mặt vốn là cả kinh, sau đó vui mừng nhướng mày, "Thẩm ca, ngươi và Thải Vi tỷ nguyên lai nhận thức à?"
"Hứa Thất An, sao ngươi lại tới đây?"
"Cho phép, ok được, Bảy An, Nít Nam đồng la."
Trông thấy Hứa Thất An xuất hiện, Thẩm Bạch cùng Trừ Thải Vi hai người thần sắc đều không giống nhau.
Trừ Thải Vi phải không muốn gặp, vẻ mặt lãnh đạm.
"Không có gì, chủ yếu là cái này Hứa Thất An chính là làm công cụ nhân, cùng nàng loại này cá ướp muối khí tức không đáp."
Thẩm Bạch thì là vẻ mặt ngoài ý muốn,
bởi vì hắn mới phát hiện Hứa Thất An thế mà lên làm đả canh nhân.
Nghe được hắn mà nói, Hứa Thất An gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Thẩm ca, điều này cũng nhờ có ngươi giúp ta mở ra thiên môn, tấn thăng luyện khí cảnh sau, đả canh nhân coi trọng ta xử lý án năng lực, liền cứ gọi ta tiến vào. Cho nên Thẩm ca, chúng ta bây giờ xem như cộng sự."
Nghe vậy Thẩm Bạch khoát tay áo, "Cũng đừng, ta cũng không phải là đả canh nhân người, tính toán, ta chẳng muốn giải thích."
Đối với mình là đả canh nhân việc này, Thẩm Bạch đã nằm ngửa.
"Chẳng muốn giải thích.
Ngụy Uyên lão thất phu kia đã truy nã ân ký.
Xem các ngươi bộ dạng như vậy, giống như hôm nay có bản án muốn đi làm."
"Ân, là Thái Khang huyện lệnh bên kia xuất hiện yêu vật, cần chúng ta đi xem, Thải Vi tỷ là nha môn đại biểu."
"Tiêu Thạch mỏ án."
Thẩm Bạch trong đầu lập tức tuôn ra bốn chữ này.
Có lẽ nói như vậy có chút không hiểu, nhưng đổi mấy chữ thì càng thêm đơn giản dễ hiểu.
Cướp đi cơ hội khí vận sự kiện.
Chỉ thấy hắn đứng dậy, hoạt động một phen cổ, "Thái Khang huyện à, vừa vặn ta nghĩ đi xem, cùng một chỗ đi."
"Cùng một chỗ?"
Hứa Thất An hiển nhiên là khẩn trương hứa mất, hắn hiện tại thế nhưng là đem Thẩm Bạch coi như thần tượng của mình, nghe thấy kia cùng với chính mình cùng một chỗ hành động, có thể nói là hưng phấn không thôi.
"Như thế nào, không muốn?"
"Nguyện ý nguyện ý, có thể cùng Thẩm ca ngươi cùng một chỗ hành động, ta quá cam tâm tình nguyện."
"Đi, chúng ta đây đi thôi."
"Tốt đâu."
Đi đến một nửa, Thẩm Bạch liếc mắt còn ngồi xổm chỗ đó, khi nhỏ trong suốt Trừ Thải Vi, tiến lên liền lôi kéo tay của nàng.
Bá thoáng một phát, liền bị Thẩm Bạch mang theo đi ra ngoài.
"Thẩm Bạch, ta không muốn đi."
"10 cây kẹo que."
"Hắc hắc, phá án và vân vân, ta thích nhất."
Chương 55, Trừ Thải Vi tâm động, gặp Di Động Hương, thẳng thắn. Chương 55, Trừ Thải Vi tâm động, gặp Di Động Hương, thẳng thắn. Lúc này, đi Thái Khang huyện trên đường.
Hứa Thất An, cùng hắn đồng thời, Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong ba người cưỡi ngựa đi ở phía trước.
Phía sau bọn họ trong xe ngựa, ngồi chính là Thẩm Bạch cùng Trừ Thải Vi.
Chẳng qua là đem so sánh với Hứa Thất An phấn khởi, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong hai người, luôn sẽ thỉnh thoảng hướng phía sau xe ngựa nhìn lại. Cũng không phải xem trong xe ngựa Trừ Thải Vi, mà là Thẩm Bạch. Cái này tại đả canh nhân bên trong, truyền kỳ bên trong tồn tại.
"Hứa Thất An, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi và Thẩm đại nhân nhận thức,
cũng quá không có suy nghĩ đi."
Trên lưng ngựa, Tống Đình Phong nhìn về phía Hứa Thất An, nhìn không được đổ nước bọt nói.
Đồng thời còn có thể nhìn ra hắn rất kích động, đối với có thể cùng Thẩm Bạch cùng đi ra, biểu hiện được vô cùng hưng phấn.
Phải biết rằng, tại Ngụy Uyên có ý thúc đẩy bên dưới, Thẩm Bạch hiện tại đã trở thành đả canh nhân một thành viên, cho nên đả canh nhân cao thấp đều rất tôn kính hắn.
Thực lực mạnh, có thể phá án, tài văn chương nổi bật.
Cho nên Tống Đình Phong đã sớm muốn gặp Thẩm Bạch, chỉ tiếc không có cơ hội.
Hôm nay, hắn cuối cùng gặp được.
Việc này đủ hắn tại đả canh nhân nói khoát tốt một hồi.
Chính là, vốn cho là ngươi là đồ trắng, không nghĩ tới ngươi lưng tựa đại lão, còn lại như vậy một tôn cự lão.
Giấu rất sâu à?"
Chu Quảng Hiếu phụ hòa nói.
Bất quá hai người nói tới nói lui, nhưng trên mặt biểu lộ lại thần kỳ nhất trí.
Sau đó một trái một phải, dùng tôi trò đụng đụng Hứa Thất An, "Huynh đệ, ta đây đoạn thời gian đối với ngươi không sai đi."
"Hứa Thất An a, mấy ngày nay ta không ít dẫn ngươi đi câu lan nghe hát đi."
Hai người đối với Hứa Thất An mắt đi mày lại, ý kia rất rõ ràng.
"Về sau tại đả canh nhân, ngươi bảo kê chúng ta điểm."
"Khô khủng.
Coi như cũng được, nhờ có nhị vị ca ca dẫn, để cho ta mấy ngày nay tại đả canh nhân qua vô cùng không sai."
Hứa Thất An ho nhẹ một tiếng, giả bộ đạo, "Cái kia, ta có chút khát nước."
"Đến, ta chỗ này có nước."
"Uống ta."
"Đừng uống Tống Đình Phong, hắn thường xuyên uống một ngụm sẽ ói một nửa đi vào."
"Họ Chu, ngươi này là phỉ báng, ta cáo ngươi phỉ báng a."
Hai người lập tức cái kia nước chảy túi,
cùng nhau đưa cho Hứa Thất An, cái kia biết vâng lời bộ dáng, thấy Hứa Thất An nhịn không được muốn cười, nhưng là không có nói thêm cái gì, thậm chí còn cãi vã, còn có ói trở về. Này làm sao uống? Tính toán, còn là uống chính mình a. Thấy thế Hứa Thất An mí mắt nhảy lên, cuối cùng ai cũng không có tuyển, mà là cầm ra nước của mình túi, sau đó mới lên tiếng, yên tâm, đều là đồng sự, huynh đệ, về sau chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giới thiệu quét các ngươi cùng Thẩm ca trò chuyện. Đây chính là ngươi nói, Hứa Thất An, về sau tại đả canh nhân ngươi đã nói câu nói, có thể làm ta đây đều cho ngươi xử lý. Về sau ngươi chính là 923 ta tình cảm chân thành thân bằng. Đả canh nhân bên trong, luôn luôn đều là sùng bái cường giả. Hiện tại Thẩm Bạch cũng xem như một thành viên trong đó, tự nhiên cũng trở thành rất nhiều người sùng bái đối tượng. Tại bọn hắn xem ra, có thể cùng Thẩm Bạch nói câu nào, nhận thức, đối với bọn họ đều là một loại vinh hạnh. Trong xe ngựa, Trừ Thải Vi hô hào hai cây kẹo que, vai hàm nổi lên. Chỉ thấy nàng báo cho biết thoáng một phát phía trước, ngươi xem, tiểu tử thúi kia tại kéo hồ bì, kéo đại kỳ. Ha ha, không sao. Thẩm Bạch cười nói, sau đó nhìn về phía Trừ Thải Vi, nghĩ đến đoạn thời gian trước Tống Khanh nói, mang theo một vòng cười xấu xa, ngược lại là ngươi, ta vài ngày trước đi Ti Thiên giám lúc, nghe Tống Khanh nói ngươi ngã bệnh. Chị hết bệnh sao? Là cái gì bệnh a? Có nghiêm trọng không? Liên tiếp ba hỏi, lập tức đem Trừ Thải Vi hỏi hồng ôn, chỉ thấy Trừ Thải Vi xấu hổ đồng đồng, trên đầu liên tục bốc hơi nóng. Hiển nhiên, quá tải. Thẩm Bạch, ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Cũng không thể nói cho ta và ngươi là vì trông thấy ngươi tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng lên, phát nhiệt mới cho rằng sinh bệnh a nha, tốt cảm thấy khó xử. Giờ phút này Trừ Thải Vi trong lòng ân cần thăm hỏi Thẩm Bạch một lần, nhưng là chưa nghĩ ra như thế nào ngược lại là Thẩm Bạch thấy nàng dạng này, bất đắc dĩ nâng trán. Không phải, như vậy không khỏi trêu chọc. Nữ tử thời cổ đại tốt thì tốt, thật không cấm trêu chọc ca tính toán, từ từ sẽ đến. Vốn dĩ Thẩm Bạch còn ý định thật tốt đùa Trừ Thải Vi một phen, hiện tại thấy nàng dạng này, biết không có thể lại trêu chọc xuống dưới, làm không tốt đợi lát nữa trực tiếp đăng cơ, thẹn quá hóa giận, vậy thì phải không đến mất. Ân. Đương nhiên, hắn giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn phía bên trái phương cách đó không xa, hắn cảm ứng được một đạo quen thuộc khí tức. Khí tức này, hình như là phù hương. Trải qua đêm qua một đêm lao nhanh, phù hương tiểu mã câu khí tức, Thẩm Bạch thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng. Nàng xuất hiện ở nơi đây làm gì? Thẩm Bạch khẽ nhíu mày, nghĩ, quay đầu đối với Trừ Thải Vi nói ra, "Thải Vi, ta phát hiện một ít gì đó, hiện tại phải ly khai đi xem, các ngươi đến Thái Khang huyện sau cẩn thận một chút." "A." Trừ Thải Vi nghe được hắn mà nói sau, lập tức hiện lên một vòng lo lắng. Nàng mặc dù lớn đỉnh đạc, nhưng lại không đốc. Có thể làm cho Thẩm Bạch tự mình tiến đến xem xét, nói rõ đối phương nhất định không hề sai thực lực, bằng không thì tuyệt sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Chỉ thấy Trừ Thải Vi gật đầu, "Tốt, chúng ta sẽ chú ý, ngươi cũng giống nhau, cẩn thận một chút." "Không có vấn đề." Thẩm Bạch đáp, sau đó lấy ra một bao kẹo que cho nàng, thứ này mặc dù tốt ăn, nhưng tương đối tổn thương hàm răng, ngươi tiết chế một điểm. Trừ Thải Vi không nghĩ tới Thẩm Bạch sẽ đưa cho chính mình bao lớn một bao kẹo que, nghe nữa thấy hắn cái kia ôn nhu dặn dò. Thiếu nữ Tổng Hoài Xuân. Huống chi này lệnh nàng Hoài Xuân đối tượng, tổng hội thỉnh thoảng toát ra đối với nàng quan hệ. Giờ khắc này, Thẩm Bạch tại thiếu nữ trong lòng ấn tượng lại khỏe mạnh mấy phần. Tốt. Trừ Thải Vi hai tay bưng lấy kẹo que, ánh mắt lại là nhìn về phía Thẩm Bạch rời đi bóng lưng, cho đã mắt mừng rỡ. Mà Thẩm Bạch lại cùng Hứa Thất An nói một câu sau, liền trực tiếp hướng chính mình cảm ứng địa phương tiến đến. Hắn môi đạp một bước, liền xuất hiện ở mấy chục hơn trăm mét bên ngoài. Cùng lúc đó, một chỗ trong núi hoang, bốn gã thân xuyên sức lực phục võ giả, ba người lấy đao, một người cầm thương, đem một gã mang theo cái khăn che mặt, ăn mặc màu tím váy dài nữ tử vây vào giữa. Này váy tím nữ tử dáng người thướt tha, có lồi có lõm, da trắng nõn nà, tay như cây cỏ mềm mại, làm cho người ta miên man bất định. Chẳng qua là nữ tử cánh tay trúng một đao, có một đạo rõ ràng vết thương. Khắc khắc khắc, không biết là nhà ai tiểu nữ tử, nếu như đi vào địa bàn của chúng ta Dương Ai, đến cũng đừng đi, cùng các ca ca thật tốt đùa nghịch. Một gã lấy đao hai người sờ lên cằm, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy âm tà. Cực phẩm hắn thấy qua, nhưng là không có chơi đùa. Hôm nay thật vất vả gặp được một cái cực phẩm, hắn là nói cái gì cũng không có thể buông tha, liếm liếm bờ môi, về phía trước đạp vài bước. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Nữ tử nghe xong giận dữ, đôi mắt đẹp tức giận nhìn về phía cái kia người nói chuyện, nếu như ánh mắt có thể bên trên giết người, đoán chừng người này hiện tại đã chết. Đồng thời nàng âm thầm thúc dục khí cơ, ý định tuyệt địa phản kích. Tiểu nữ tử, ngươi đừng hiện tại mạnh miệng, đợi tí nữa có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Lấy đao nam tử bướng bỉnh cười cười, sau đó đối với những người khác phân phó nói, mấy anh em cùng một chỗ độc thủ, trước tiên đem tiểu nương tử này nắm bắt, đến lúc đó chúng ta xếp hàng từng cái một đến. Không có vấn đề, lão đại, những ngày này nơi nào cũng không thể đi, rảnh rỗi được nhất cả trứng, ta đây sắp xếp đệ tam, ta đều có thể. Mấy người vừa nói ôn ngôn huyền ngữ, một bên từ bốn phương tới gần nữ tử, làm cho nàng trốn không có thể trốn. Nay rừng núi hoang vắng, đối với mỹ nữ động thủ cũng không hay, các ngươi đều lưu lại đi. Ngay tại bọn hắn sắp tới gần nữ tử lúc, Thẩm Bạch lập tức xuất hiện ở bọn hắn mặt, ánh mắt liếc mắt sau lưng nữ tử, sau đó đánh giá trước mắt bốn người. Khí vận mang hồng, nhưng vận đen nương theo, vừa nhìn sẽ không ít đã làm thương thiên hại lý sự tình. Ân. Trông thấy đột nhiên xuất hiện người, cái kia lấy đao nam tử nhướng mày, âm trầm nói, "Tiểu tử, nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện tốt, nhưng là muốn nhìn nơi. Ngươi, tại tìm chết sao?" Có thể Thẩm Bạch nhưng không có quản lý người này, mà là quay đầu nhìn về phía tên kia nữ tử, hỏi, "Muốn sống còn là chết?" Nghe được hắn mà nói, nữ tử sững sờ, đôi mắt đẹp mắt nhìn Thẩm Bạch sau đó trốn tránh qua một bên, nhưng vẫn là đáp, sống, bọn hắn trong miệng có tin tức, đây đối với ta rất trọng yếu.
Không có vấn đề.
Nghe vậy Thẩm Bạch hoạt động thoáng một phát cổ, đối với chung quanh bốn người nói ra, chúc mừng các ngươi, nhặt về một cái mạng.
Phanh.
Giang giác. Chỉ thấy chân hắn đạp tại mặt đất, lập tức đem mặt đất giẫm ra một cái hố, khí cơ phát ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, cường đại khí cơ tựa như cuồng phong, đem bốn phía tất cả cây cối toàn bộ lật tung. Cùng lúc đó, Thẩm Bạch di chuyển, thân hình hắn tựa như ma quỷ, tốc độ cực nhanh, phân biệt xuất hiện ở bốn người trước người, một người một quyền. Tiếp qua chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn đứng bốn người, giống như bị kẻ xe va chạm một dạng, như là hỏa pháo giống nhau bay ngược mà ra.
Phanh, 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 phanh.
Bốn người té trên mặt đất, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt đứt gãy, chỉ có thể nằm trên mặt đất thống khổ chu lên. Ba gã thất phẩm, một gã lục phẩm. Dạng này người, hẳn không phải là đối thủ của ngươi đi. Giải quyết hết bốn người, Thẩm Bạch lúc này mới quay người nhìn về phía tên kia nữ tử, đi lên trước, giật xuống mặt nàng xa, lộ ra nàng tình xảo khuôn mặt. Hẳn là Phù Hương. Bị vạch trần bộ mặt thật, Phù Hương mấp máy miệng, nhưng vẫn là không người nói, Thẩm công tử, đa tạ cứu giúp. Không nghĩ tới Thẩm công tử tuệ nhãn như nước, liếc mắt liền nhận ra ta.
Thẩm công tử.
Thẩm Bạch lông mày nhíu lại, thò tay kéo qua Phù Hương mảnh khảnh vòng eo, đem ôm đến ngực mình, sâu kín nói, ngươi này cái nữ nhân thật sự là vô tình à, tối hôm qua dưới thân thể Thẩm lang gọi. Mặc xong quần áo liền kêu Thẩm công tử.
Lấy tinh vô tình.
Nghe được hắn mà nói, nghĩ đến tối hôm qua một đêm triền miên, cái kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cảm giác thoải mái, tựa như lần nữa mang tất cả toàn thân, trực giác của nàng hai chân mềm nhũn, khuôn mặt gối lên Thẩm Bạch lồng ngực. Hờn dỗi nói, Thẩm lang.
Ha ha.
Nghe vậy Thẩm Bạch đặt ở hắn trên lưng giấu tay sờ, chỉ vào bốn người kia đạo, ta cũng là cảm ứng được có khí tức của ngươi, lúc này mới chạy tới nhìn xem. Bọn hắn đã bị ta cho phế bỏ, còn dư lại giao cho ngươi, là giết còn là như thế nào, chính ngươi đến. Thẩm Bạch không hỏi Phù Hương vì sao ở đây, cũng không có hỏi nàng thân phận. Thứ nhất là hắn biết, thứ hai là tính toán đợi Phù Hương tự ngươi nói. Có chút thời điểm, nghĩ muốn một người triệt để quy tâm, liền cần nàng chủ động nói ra trong lòng bí mật. Mặc dù cùng Phù Hương không khoảng cách, phù khoảng cách tiếp xúc, nhưng chung quy chẳng qua là thân thể. Mà nghe được hắn mà nói, Phù Hương tâm hồn thiếu nữ run lên, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Bạch, Thẩm lang, chẳng lẽ ngươi sẽ không hiếu kỳ, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi cũng có, ta cũng có. Cần gì truy vấn, chọc cho khó chịu. Thẩm Bạch bình thản trả lời. Thật tình không biết nàng lời này cho Phù Hương bao nhiêu trùng kích, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có loại bị người che chở cảm giác. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ nhận thức qua. Đi giáo phường thi những người kia, nhìn như che chở, yêu thương, nhưng Phù Hương lại biết rõ những người kia bất quá là thèm nàng thân thể. Thẩm Bạch cho nàng cảm giác không giống nhau, dùng nàng thân thể là một mặt, nhưng là có thể cảm nhận được Thẩm Bạch tôn trọng. Đây chính là giáo phường thi nữ tử, thưởng thụ không đến đãi ngộ. Ta nghĩ, ta gặp chân mệnh thiên tử.
Thẩm lang.
Nghĩ đến chỗ này Phù Hương tình ý liên tục nhìn về phía hắn, xoắn xuýt một lát sau, nàng mới mở miệng nói, Thẩm lang, liên quan tới thân phận của ta, ta bây giờ còn không thể hoàn toàn nói cho ngươi. Về sau chờ phù hợp thời điểm, ta sẽ toàn bộ báo cho. Đến mức ta sẽ xuất hiện ở nơi đây, là vì đến hoạt động tra được nơi đây bị bắt cóc người bên trong, có một tên ta tộc nhân, bị bọn hắn lừa gạt đến nơi đây đến, cho nên ta hôm nay sẽ bước ra đi ra điều tra. Muốn nhìn một chút có thể hay không cứu nàng.
Tộc nhân.
Yêu tộc.
Lại có người lừa bán yêu tộc người.
Mặc dù Phù Hương cũng không nói gì nàng là yêu tộc, nhưng Thẩm Bạch cũng rất rõ ràng, bất quá cũng không có trắng ra nói ra, thì ra là thế, vậy bọn họ liền giao cho ngươi rồi, chính mình kệ mở miệng của bọn hắn đi.
Ân.
Thẩm lang, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đây a?
Nơi này có yêu vật quái phá, cho nên liền đến xem.
Yêu vật?
Phù Hương cả kinh, lập tức nghĩ tới đây Tiêu Thạch Mỏ, lập tức liền kịp phản ứng.
Những này yêu vật, đúng là nàng làm cho người ta làm cho, mục đích đúng là bởi vì phát hiện Tiêu Thạch Mỏ, mà các nàng trước mắt cũng tại mưu đồ một sự kiện. Chẳng qua là Phù Hương không nghĩ tới, Thẩm Bạch thế mà sẽ đích thân tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Bạch, thấy kia mang theo dáng tươi cười nhìn về phía chính mình. Chẳng biết tại sao, nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác, mình ở Thẩm Bạch trước mặt, trần trụi, không mảnh vải che thân. Đột nhiên nàng kịp phản ứng, hoảng sợ nói, Thẩm lang, ngươi cũng biết.
Nàng hỏi, là hỏi Thẩm Bạch biết liên quan tới Tiêu Thạch Mỏ sự tình.
Nghe được nàng như thế hỏi, Thẩm Bạch gật đầu đáp, liên quan tới Tiêu Thạch Mỏ sự tình, ta hiểu rõ người cố ý tại áp tin tức, còn biết có người bí mật hái Tiêu Thạch. Tựa hồ muốn bận vào thành, làm một đại sự. Theo Thẩm Bạch càng nói, Phù Hương sắc mặt lại càng tái nhợt, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì này chút ít, đều là bọn hắn bí mật tiến hành, tính toán đợi tế tự đại điện sau, thả ra đáy hồ bị phong ấn đổ vật. Thấy nàng sắc mặt càng phát ra không tốt, Thẩm Bạch không có nói thêm gì đi nữa, thò tay vô vô lưng của nàng.
Đừng nghĩ nhiều như vậy, cái kia Tiêu Thạch muốn làm gì ta mới chẳng muốn truy cứu, cho dù là Tạc Hoàng Cung đều cùng ta không quan hệ.
Ngươi tranh thủ thời gian thẩm vấn đi, nếu là bị người phát hiện ngươi đi ra, cũng không hay giải thích.
Thẩm Bạch buông ra ôm Phù Hương tay, làm bộ định rời đi.
Đã thấy Phù Hương lôi kéo tay của hắn, hỏi, Thẩm lang, ngươi đã nói đêm nay muốn tới tìm ta.
Tự nhiên, nam nhi lời hứa đáng giá nghìn vàng, ta là người luôn luôn nói được thì làm được.
Lời hứa đáng giá nghìn vàng,
là dùng ở chỗ này đấy sao?
Nghe vậy Phù Hương sững sờ, nhưng cái gì cũng không nói thêm, chẳng qua là tiến lên nhón chân lên hôn rồi bên dưới mặt của hắn, quyến rũ nói, cái kia ta đêm nay chở ngươi đến à?
Tốt.
Thẩm Bạch đáp, sau đó cùng Phù Hương cáo từ sau, liền rời đi.
Phù Hương đưa mắt nhìn hắn bóng lưng triệt để biến mất, lúc này mới thu hồi trên mặt lưu tình, trở nên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía sau lưng những người này, cầm ra một con dao găm. Chậm rãi đi qua, nói cho ta biết, các ngươi đem người giấu ở địa phương nào. Bên khác, rời đi Thẩm Bạch thì là xa vào đến trong trầm tư, nội dung cốt truyện bên trong, cũng không phủ Hương đi ra cứu người, cái này nói rõ nội dung cốt truyện hoàn toàn chính xác đã xảy ra chết đi. Còn có bị lừa bán yêu tộc, không biết có thể hay không cùng Bình Viễn Bá có quan hệ. Thẩm Bạch thế nhưng là nhớ rõ, tại kinh thành có một cái người môi giới tổ chức, chính là Bình Viễn Bá với tư cách phía sau màn hát thủ. Tại kinh thành này địa bàn, lừa bán nhân khẩu sự tình, phần lớn cùng hắn có quan hệ. Bất quá nội dung cốt truyện có độ lệnh cũng được, dù sao đã hình thành thì không thay đổi có chút không thú vị, có thể cải biến, chuyện bây giờ xem như trở nên thú vị. Thẩm Bạch cười nhạt một tiếng, sau đó hướng Thái Khang huyện mà đi. Chương 56, chém giết yêu vật, lớn thổ hào Thẩm Bạch, Bình Viễn Ba tức giận. Chương 56, chém giết yêu vật, lớn thổ hào Thẩm Bạch, Bình Viễn Ba tức giận. Lúc này, Thái Khang huyện một chỗ quặng mỏ bên ngoài. Thái Khang huyện lệnh dẫn Hứa Thất An mấy người, chỉ vào bên trong nói ra, mấy vị đại nhân, yêu vật kia qua lại địa phương, chính là chỗ này. Bây giờ yêu vật kia tàn sát bừa bãi đã lâu, đã có không ít người bị chết, kính xin các ngươi ra tay, hộ chúng ta một phương an bình. Nghe được hắn mà nói, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu hai người lúc này hướng bốn phía xem xét một phen. Bởi vì có yêu vật quấy phá, còn có thể mơ hồ thấy chút ít yêu vật lưu lại dấu vết, cùng với sớm đã khô cạn huyết dịch. Loạn thạch chồng chất, cây cối bị chặt phạt, chùi lùi một mảnh. Hứa Thất An thì nhìn về phía Trử Thải Vi, chắp tay nói, Thải Vi tỷ, làm phiền ngài dùng vọng khí thuật nhìn chung quanh một chút, nếu là có thể phát hiện yêu vật, chúng ta cũng có thể sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Không có vấn đề. Trừ Thải Vi cũng không cự tuyệt, nàng lần này đi ra vốn là khi phụ trợ. Lúc này ngậm lấy kẹo que, sử dụng vọng khí thuật hướng bốn phía nhìn qua đi. Thấy thế Hứa Thất An lúc này mới yên tâm, sau đó nhìn về phía Thái Khang huyện lệnh đại nhân, này yêu vật tàn sát bừa bãi lâu như vậy, vì sao ngài không sớm một chút cho chúng ta biết, mà là phải chờ tới hiện tại? Hiện tại, đúng là kinh xem xét chi tế. Mà kinh xem xét, cũng là đại phụng mỗi lần đảng tranh giành lợi hại nhất thời điểm, mỗi lần không biết có bao nhiêu người xuống ngựa, có bao nhiêu triều đình quan viên công kích. Nhưng nói đến trâm trọng, cũng liền chỉ có trong khoảng thời gian này, là cả đại phụng quan viên công tác cố gắng nhất thời điểm. Nghe vậy Thái Khang huyện lệnh trên mặt có chút ít xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra, vị đại nhân này, lao thân cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu sớm đốt báo triều đình, phía trên người tới sau, khẳng định phải phong tỏa quận mỏ. Đến lúc này hai đi liền muốn mấy tháng lâu, ta Thái Khang huyện tất cả mọi người đều chỉ vào này quận mỏ, cho nên không dám a. Cũng chính là bây giờ đang là kinh xem xét, nghị dấu giếm cũng không cách nào lừa gạt nữa ở, hơn nữa người chết càng ngày càng nhiều, lao thân hối hận a. Chính là ngươi này không dám tính cách, mới đưa đến đằng sau càng chết càng nhiều. Hứa Thất An nghe xong có chút phẫn nộ. Hắn nơi nào không biết, cái này huyện lệnh là bị bức không có cách nào. Lo lắng phong mỏ, tiến tới lại để cho càng nhiều người bị chết. Là cho nên hiện tại mời đại nhân nhất định phải đuổi đi yêu vật, coi như triều đình cho ta cái gì trừng phạt, ta đều nhận thức. Thái Khang huyện lệnh nói được kia gọi là một cái chân tình ý cắt, chân tình. Thấy hắn bộ dạng như vậy, Hứa Thất An không có nói cái gì nữa, hắn cũng biết Thái Khang huyện lệnh là vì những kia dân chúng tốt, khoát tay áo, liên quan tới chuyện của ngươi, đằng sau sẽ tự có người điều tra. Bất quá này yêu vật, chúng ta sẽ ra tay. Tất nhiên là, Thái Khang huyện lệnh đáp. Thấy thế Hứa Thất An cũng không có lại cùng hắn nói thêm cái gì, mà là đi đến Trử Thải Vi bên cạnh, hỏi, Thải Vi tỷ, có thể có phát hiện gì? Ân, nơi đây hoàn toàn chính xác có yêu vật qua lại. Trừ Thải Vi thu hồi vọng khí thuật, sau đó đối với kia nói ra, chỉ có điều này bốn phía tất cả đều là đất hoang, cũng không nghỉ lại chi địa, mà yêu vật cũng chỉ tại đây mỏ phụ cận hành động, cho nên khả năng cao là tại quặng mỏ bên trong. Quặng mỏ sao? Hứa Thất An hai mắt tỏa sáng, đi vào đại phụng đã nhiều ngày, hắn còn chưa thấy qua chân chính yêu vật, cho nên nghe được Trừ Thải Vi nói sau, kia lập tức liền chuẩn bị vào xem. Thải Vi tỷ, ngươi điều tra yêu vật tung tích bị liên lụy, ngay tại bên ngoài nghỉ ngơi, ta cùng Lão Chu, Lão Tống vào xem. Không có vấn đề. Trừ Thải Vi vốn là muốn chống lười, nghe được Hứa Thất An hóa sau tự nhiên không có cự tuyệt, mà là thỏa mãn gật đầu. Hứa Thất An, trẻ con là dễ dạy. Hắc hắc. Nghe vậy Hứa Thất An cười cười, Thải Vi tỷ cùng Thẩm Ca là bạn tốt, ta tự nhiên không đành lòng ngài quá mệt mỏi. Hắn thấy Trừ Thải Vi cùng Thẩm Bạch quan hệ tốt, mà Thẩm Bạch lại là hắn tuyệt đối ôm đến chết đuổi, cho nên lấy lòng là khẳng định. Sau đó Hứa Thất An tìm được Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu, liền vào đến quặng mỏ bên trong. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trừ Thải Vi bên cạnh. Thấy này đột nhiên xuất hiện người, đợi ở một bên Thái Khang huyện lệnh lại càng hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Trừ Thải Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên cạnh có một người, nhưng thấy rõ sau liền yên lòng. Thẩm Bạch, ngươi đã trở về a, sự tình xử lý tốt. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, ân, một chút chuyện nhỏ, đã xử lý tốt. Đến mức cái kia huyện lệnh, Thẩm Bạch lý cũng không có lý. Đông nhiên Trừ Thải Vi nhún nhún cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, phát hiện hương vị là từ Thẩm Bạch trên người truyền đến, nàng để sát vào nghe, Thẩm Bạch, trên người của ngươi như thế nào có mùi thơm? Hình như là nữ tử dùng mùi thơm. Cái mũi linh như vậy sao? Không được, không thể để cho nàng hỏi lại xuống dưới. Lúc này vừa mới có hảo cảm, còn phải che chở thoáng một phát. Thẩm Bạch trong lòng nghĩ đến kế sách, lại nhìn thấy nàng văng đến hỏi thăm ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nào có cái gì nữa từ mùi thơm, đây là hương hoa, ta thích trồng sen, thực vật những này. Người cũng không phải không biết. Nghe vậy Trừ Thải Vi lúc này mới kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ đạo, đúng nga, lần kia Phúc Ba cho ta đã từng nói qua, người ưa thích trồng sen, thiên vị thạch nam hoa. Thẩm Bạch, thạch nam hoa là dạng gì a? Ta đây vài ngày trở mình lựa sách cổ, đều không có thấy qua. Chẳng lẽ là cái gì hy hữu giống? Đặc biệt đương, lúc trước sẽ không hẳn là sách cái này một miệng. Lại là Thạch Nam Hoa. Còn có, ngươi như thế nào đối với Thạch Nam Hoa như vậy để tâm? Dựa theo ngươi ăn hàng thuộc tính, không phải chỉ quan tâm ăn sao? Thỏa đáng Thẩm Bạch im lặng chi tế, trừ thải vi tiếp theo câu lại để cho hắn càng thêm bất đắc dĩ, Thẩm Bạch, cái này Thạch Nam Hoa có thể ăn sao? Quả nhiên, ăn hàng chính là ăn hàng. Trừ thải vi, ngươi không có để cho ta thất vọng. Thấy một cái mới sự vật, đệ nhất ý tưởng không phải có độc ga cái gì, mà là ăn. Có thể đối mặt trừ thải vi cái kia hỏi thăm ánh mắt, Thẩm Bạch chỉ có thể trả lời, không thể ăn, bất quá ta ngược lại là biết có một loại cùng Thạch Nam Hoa một loại mùi vị sinh mệnh tinh hoa, ăn hết lại bổ. Chờ về sau có cơ hội, ta cho ngươi ăn. Ngươi cho ta ăn. Nghe xong có ăn trừ thải vi trong mắt tỏa ra tinh tinh, sau đó vui vẻ vỗ tay đạo, tốt tốt, ta đây tiểu đợi đến rồi. Đây là chúng ta ước định. Tốt, ước định. Thấy trừ thải vi này kích động bộ dáng, Thẩm Bạch đã tại nghĩ nàng biết chân tướng sau sẽ là cái gì biểu lộ. Cái kia ăn hết tình cảnh, nhất định rất tươi đẹp đi. Nghĩ đến chính mình dưới cao nhìn xuống, nhìn xem trừ thải vi quỷ gối trước mặt, trong miệng. Không nên không nên, Thẩm Bạch ngươi LSG, sao có thể luôn muốn những thứ này? Thẩm Bạch lập tức ngăn cản chính mình nghĩ tiếp nữa, sau đó thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng quặng mỏ phương hướng. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất truyền đến chấn động, trong quặng mỏ càng là truyền ra tiếng vang. Không tốt, bọn hắn cùng bên trong yêu vật đã đánh nhau. Trừ thải vi quay đầu nhìn lại. Ngoa tào, chạy mau a. Gặp biệt đương, các ngươi cũng không nói trong lúc này yêu vật lợi hại như vậy, đem ta thật đều muốn đụng phế đi. Chỉ thấy chỉ chốc lát, ba cái chật vật thân ảnh xuất hiện ở cửa động, đúng là Hứa Thất An ba người. Vốn dĩ lần này đi bảo, Hứa Thất An là ý định hiện ra một ít thực lực. Có thể kết quả đi. Ba người bọn họ bị đánh được không nhẹ, từ bọn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng đều có thể nhìn ra được, Hứa Thất An càng là bị thận, nhai răng trận mắt chạy đến. Đông, đông. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một đầu yêu vật, kia rỗi dài có hai trượng, giống nhau cá cóc, da bao trùm lấy tầng một dày đặc giáp phiến. Cái trán vai nam, màu hổ phách dựng thẳng đồng tử, toàn thân tản ra hung ác thô bạo khí tức. Là khôi thú. Trừ thải vi liếc mắt liền nhận ra yêu vật, lúc này nghĩ muốn ra tay, lại bị Thẩm Bạch thò tay bắt lấy cổ tay của nàng. Để cho ta tới đi. Đây chính là sự kiện cướp đi cơ hội, có khí vận. Chỉ thấy Thẩm Bạch lấy chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn kích xả mà ra. Kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vồng, đâm thẳng qua đi, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc. Phúc. Yêu vật kia trầm trọng giáp phiến, giống như là một trang giấy giống như, bị kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ, lập tức tạc ra một đạo huyết hoa. Giống. Yêu vật bị đau thét dài một tiếng, sau đó liền không hề hay biết té trên mặt đất. Vốn dĩ đang tại trốn chạy để khỏi chết Hứa Thất An ba người, trông thấy Thẩm Bạch ra tay sau, nghe nữa đến sau lưng động tĩnh, bọn hắn lúc này mới dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy yêu vật giờ phút này nằm trên mặt đất, sền sệt máu tươi thấm ướt mặt đất, trên đầu có một cái lỗ máu. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đánh chết quặng mỏ yêu vật, cướp đi cơ hội nhân vật chính cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 1000. Lại có 1000. Cũng là không sai. Chết. Cái này chết. Đây cũng quá nhanh đi. Không hổ là. Không hổ là Thẩm đại nhân a. Đối với chúng ta khó có thể đối phó yêu vật, một ngón tay sẽ giết. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đặc biệt là này yêu vật cùng bọn họ đánh qua, tự nhiên biết này yêu vật lợi hại, mặc cho bọn hắn tại kia trên người chém bao nhiêu lần, cũng không có phá giáp, lại bị Thẩm Bạch một ngón tay phá giáp đánh chết. Liền rất khủng bố. Nhưng nghĩ đến Thẩm Bạch là tam phẩm võ phu, bình thường, bằng không thì tại sao là tam phẩm? Đến là Hứa Thất An, xoa eo đi đến yêu vật kia trước mặt, tức giận đá vài cái, để cho ngươi đụng ta thật, còn là đụng phải ba lần. Hiện tại như thế nào không đụng phải? Đứng lên a. Hứa Thất An, phát tiết đã đủ rồi, chúng ta nhanh đi báo cáo. Đúng, còn có chuyện trọng yếu muốn nói. Việc này Tống Đình Phong tiến lên giữ chặt vẫn còn cho hạ giận Hứa Thất An, người kia lúc này kịp phản ứng, sau đó mang theo bọn hắn đi đến Thẩm Bạch trước mặt. Thẩm ca, ta có chuyện trọng đại muốn báo cáo. Chúng ta ở bên trong phát hiện tiêu thạch, chúng ta lo lắng có người. Nghe được Hứa Thất An nói, Thẩm Bạch lập tức giơ tay hắn, dừng lại, báo cáo việc này các ngươi trở về tìm người phụ trách, đừng tìm ta cũng mặc kệ. Thẩm Bạch có thể chẳng muốn quản những này chuyện hư hỏng, hơn nữa tìm hắn báo cáo là chuyện gì? Thật coi hắn là đả cá nhân. Nghe vậy Hứa Thất An mấy người sững sờ, nhưng là không có nói thêm cái gì, tại bọn hắn xem ra Thẩm Bạch có lẽ cùng bọn họ không phải một cái hệ thống. Cho dù là thượng cấp, nhưng bọn hắn nói như vậy có vượt quyền hồi báo hiểm nghi. Còn phải là Thẩm ca a, đây là tại dạy ta làm sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hứa Thất An vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Thẩm ca chỉ điểm, ta sẽ trở về báo cáo cho Lý Ngân La cầu hòa thôi không. Ta chỉ định cái gì, ta cái gì cũng chưa nói a Hứa Thất An, ngươi chừng nào thì cũng có não bổ thói quen. Nghe được Hứa Thất An trả lời, Thẩm Bạch đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng là không có miệt mài theo đuổi, lúc này cầm ra ba miếng đan dược đưa cho bọn hắn. Các ngươi đều bị tổn thương, viên thuốc này chính là hồi xuân đan, ăn vào nó đi, chữa thương có trọng dụng. T. Nghe vậy ba người khiếp sợ không thôi, nhìn trước mắt đan dược. Hồi xuân đan tên tuổi, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua. Kia chính là vô cùng quý trọng chữa thương đan dược, nghe nói 100 lượng một viên. Dựa theo ba người bọn họ lương tháng, dù là ba người cộng lại, cũng muốn làm hơn nửa năm mới có thể mua một viên. Kết quả Thẩm Bạch nhưng là cho bọn hắn một người một viên. Đây cũng quá có tiền đi. Cho nên đi ngang qua lúc ban đầu lạnh ngây người sau, ba người rất nhanh liền cự tuyệt nói, Thẩm ca, đan dược này quá quý trọng. Thẩm đại nhân, đan dược quá quý trọng, chúng ta không dám thu thập. Đúng vậy a, chúng ta chính là chịu một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng vài ngày là được. Thấy ba người như thế, Thẩm Bạch thì khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem đan dược đạn đến bọn hắn trên tay, chính là mấy viên thuốc, ta chỗ này còn có rất nhiều, cầm lấy đi. Nhìn xem, cái gì gọi là đại lão? Cái này kêu là đại lão? Đan dược tùy tiện tiện đưa. Nhìn xem trên tay đan dược, nghe nữa đến Thẩm Bạch nói, ba người cũng không có đẩy nữa chậm trễ, nhao nhao cảm tạ. Tại bọn hắn chữa thương trong lúc, Thẩm Bạch tất bị Trừ Thải Vi đưa đến một bên, người kia liền đứng ở Thẩm Bạch trước mặt, cái gì cũng không nói, chẳng qua là mở ra tay, trực lăng lăng mà theo dõi hắn. Thấy thế Thẩm Bạch nghi ngờ nói, Thải Vi, ngươi này là ý gì? Ta cũng muốn. Ngươi cũng muốn. Thẩm Bạch khó hiểu, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến, chợt nói, ngươi nói hồi xuân đan à, đi, tiện đưa ngươi. Hồi xuân đan thứ này, hệ thống bên trong còn nhiều mà. Một khí vận giá trị, có thể hối đoái 20 khối. Thẩm Bạch từ khi cầm ra một cái trang bạc túi, phóng tới trong tay nàng, toàn bộ tiện đưa ngươi, bên trong có 17 khối. Không phải, ngươi có nhiều như vậy. Này hồi xuân đan thế nhưng là phi thường tốt chữa thương đan dược, chính là chúng ta Ti Thiên Giám, cũng duy nhất một lần rất khó cầm ra nhiều như vậy. Ngươi, ngươi cũng quá có tiền đi. Bốn dĩ Trừ Thải Vi chẳng qua là đùa giỡn, kết quả Thẩm Bạch thoáng cái cho mình một túi, nhưng làm nàng cho sợ choáng váng, sau đó vội vàng trả lại. Tính toán, nhiều như vậy, cũng là ngươi chính mình giữ lại dùng đi. Đây chính là hơn 1000 lượng. Tại nơi này 7200 có thể tại nội thành mua một tòa nhà lớn thời kỳ, hơn 1000 năm tài giỏi rất nhiều chuyện. Thẩm Bạch lại lắc đầu, nói cho ngươi liền cho ngươi, tịch thu về đích đạo lý. Hơn nữa cái này đối với ngươi cũng hữu dụng, bây giờ ngươi thường xuyên ở bên ngoài tra án, chưa chừng sẽ dùng tới. Nghe được Thẩm Bạch lời này, Trừ Thải Vi cực kỳ hưởng thụ. Đặc biệt là một câu cuối cùng, này nói rõ chính là quan tâm nàng. Nguyên lai hắn quan tâm ta như vậy a. Hắn đối với ta thật tốt a, quý trọng như vậy đan dược, một cho liền cho nhiều như vậy. Chỉ thấy Trừ Thải Vi mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tiến lên ôm hắn thoáng một phát, cái này ôm coi như ta cảm tạ ngươi rồi, ta đi bên kia nhìn xem tình huống. A, đúng rồi, đêm nay ta muốn đi nhà của ngươi ăn cơm. Nói xong nàng bỏ chạy mở. Ha ha. Nhìn xem nàng cũng như chạy trốn rời đi, Thẩm Bạch cười nói, tiến công chiếm đóng tiến độ 1. Bất quá Thẩm Bạch cũng không có đi tìm nàng, lúc này người cô nương vẫn còn thẹn thùng, để cho nàng trước thẹn thùng. Sau đó nửa canh giờ, chờ Hứa Thất An ba người chữa trị khỏi thương thế, lúc này mới đi thu liệm yêu vật thi thể. Về sau tại một đám dân chúng cảm tạ bên trong, rời đi Thái Khang huyện. Cùng lúc đó, kinh thành, Bình Viễn ba phủ. Cái gì? Giam giữ đồng nam đồng nữ địa phương, thế mà bị người phá hủy, người cũng bị cướp đi. Chỉ thấy một thân cẩm y liễu, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt đừng, cái cầm giữ lại một rúm râu ria Bình Viễn bá. Hắn đột nhiên đứng dậy, một chân đá ngã lăn thủ hạ. Lưu Quang, ngươi cũng đã biết những người này với ta mà nói rất trọng yếu, ngươi thế mà đem bọn họ đều vứt bỏ. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết ta. Tựa hồ nghĩ đến đá thoáng một phát chưa hết giận, Bình Viễn bá lại lên trước đá một chân, đem người lần nữa đạp trở mình trên mặt đất. Lưu Quang vội vàng đứng dậy đến, bất chấp đau đớn trên người cùng bụi bặm, vì trên mặt đất cuốn quýt dập đầu. Đông đông đông, cái chán đều dập đầu ra máu, sau đó vội vàng nói, đại nhân, là thi trước hành sự bất lực, khẩn cầu lao ra trách phạt, nhưng này lần xông đến người hết sức lợi hại, chúng ta cũng không có biện pháp, kính xin lão gia minh giám. Bình Viễn bá nhìn trước mắt tâm phúc, cũng hiện lên một tia không đành lòng. Cái này Lưu Quang theo hắn vài chục năm, giúp hắn đã làm không ít chuyện, nếu thật là muốn giết hắn, Bình Viễn bá trong lòng cũng không nguyện. Ai? Chỉ thấy Bình Viễn bá thở dài, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn về phía Lưu Quang, thử, nhìn ngươi ngày bình thường, không ít vì ta làm việc. Đứng lên đi, việc cấp bách phạt ngươi cũng vô dụng, ta hiện tại cần ngươi đi làm một sự kiện. Lưu Quang lúc này đứng dậy, cung kính nói, mời đại nhân phân phó. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 10 ngày, bắt được 2000 đồng nam đồng nữ. 7. Chương 57, Bình Viễn bám nhu đồ, luyện kim chia làm, di động hương 18 thức. Chương 57, Bình Viễn bám nhu đồ, luyện kim chia làm, di động hương 18 thức. Lưu Quang nghe nói như thế, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trong vòng 10 ngày, chào 2000 đồng nam đồng nữ. Đây là đâu? Đây chính là kinh thành a. Tại kinh thành bên ngoài, hắn còn có thể lặng yên không một tiếng động cho người, đem người bận đến kinh thành. Nhưng này ở bên trong là kinh thành, dưới chân thiên tử. Đả canh nhân, ngự lao vệ. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nơi đây nếu là ném đi nhiều người như vậy, khiến cho những tổ chức này chú ý, hắn sẽ chết được có bao nhiêu thảm. Chỉ thấy Lưu Quang vội vàng quỳ xuống, ôm Bình Viễn ba chân, đại nhân, ngươi chính là cho ti chức một tháng thời gian, ti chức cũng không dám tại kinh thành làm như vậy à. Nơi này chính là kinh thành, quá nhiều người nhìn chằm chằm, ta nếu là ra tay không khác chịu chết. Kính xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, xem đại tiểu nhân vì ngài khiêng qua đao, xem đại tiểu nhân vì ngài chạy qua máu, lại dư giả chút thời gian đi. Lưu Quang nói than thở khóc lóc, ý đồ dùng trước kia công lao để đổi lấy từ nhà đại nhân khoan dung. Người cái tên này, Bình Viễn bá tức giận lắc lắc chân, lại rối tóc như thế nào cũng bung không mở, đành phải nói ra, Lưu Quang, không phải bản đại nhân không cho ngươi thời gian, mà là người khác không cho bản đại nhân thời gian. 10 ngày đã là cuối cùng kỳ hạn. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ngươi trực quản đi bắt người, những thứ khác ta cho ngươi dọn dẹp, đem sự tình áp xuống tới. Lưu Quang nghe nói như thế, lại nhìn thấy Bình Viễn bá vẻ mặt thành thật. Hắn mới biết được, sự tình lần này nguyên náo đến tột cùng có bao nhiêu. Bình Viễn bá không giết chính mình, đã là to lớn ân đức. Trong lòng một hồi cảm động. Đại nhân đối với ta thật là tốt, phạm vào lớn như vậy sự tình, cũng phải giúp ta khiêng. Thấy thế hắn lúc này đứng dậy, cũng không lại khóc tố, trầm giọng nói, mời đại nhân yên tâm, ti chức nhất định tại trong 10 ngày hoàn thành yêu cầu của ngài. Ân, trước từ bên ngoài kinh thành vùng ngoại thành bắt đầu hành động đi. Là. Lưu Quang lĩnh mệnh,
sau đó liền lui ra ngoài. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, Bình Viễn Bá trên mặt thần sắc dần dần trở nên ấm lãnh. Lưu Quang a Lưu Quang, ta cũng muốn đem ngươi lưu lại, có thể nếu là này 2000 người gom góp không đồng đều, đến lúc đó bị chết chính là ta. Bất quá ngươi yên tâm, này 10 ngày thời gian, ta còn là có thể giúp ngươi tranh thủ. Rất hiển nhiên Bình Viễn Bá đã hạ quyết tâm, chỉ cần Lưu Quang bắt được hai người đồng nam đồng nữ, hắn nơi đây nộp chính lệnh, đến lúc đó sẽ đem Lưu Quang đẩy đi ra định tội. Nghĩ đến chỗ này, Bình Viễn Bá chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, sau đó sắc mặt trầm xuống, là ai? Lần này là ai dám hư mất ta sự tình? Người đi điều tra ra, phải tất yếu nhanh. Chỉ thấy trong phòng một chỗ lờ mờ nơi hẻo lánh, một cái mang theo mặt nạ người đi ra, không có vấn đề. Nói xong này mặt nạ người liền rời đi, chỉ để lại Bình Viễn Bá một người đứng ở lờ mờ trong phòng, âm tình bất định. Ti Thiên Giám, dưới lầu. Phanh, phanh, phanh. Ti Thiên Giám lầu các bên trên, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh, nguyên bản canh giữ ở phụ cận người, sớm đã lẫn mất rất xa, rất sợ bị ảnh hưởng đến. Trong khoảng thời gian này, Ti Thiên Giám thường xuyên sẽ như thế. Thủ vệ người nơi này cũng đã quen rồi, nếu là ngày nào đó không bạo tạc nổ tung bọn hắn chả không thói quen đâu. Mà giờ khắc này, cái này một ra trên đất trống, lại đứng hai người. Thẩm Bạch, hôm nay đa tạ ngươi chiêu đãi ta. Nấc đồ ăn ăn thật ngon. Trừ Thải Vi đánh cho trọn bẹt nấc, trong lúc biểu lộ tràn đầy hưởng thụ, bữa tối nàng lại đi Thẩm Bạch trong nhà phàm ăn dừng lại. Dù là hiện tại nhớ tới những kia trên bàn mỹ thực, nàng cũng còn muốn ăn. Chẳng qua là rất đáng tiếc, nàng đã không ăn được. Viên kia nhuận cái bụng, chịu tải không thuộc về nó có thể chịu tải sức nặng. Được, ngươi còn là chú ý một chút đi, nhiều như vậy thứ đồ vật cơ hồ là ngươi toàn bộ ăn hết, không biết còn tưởng rằng ngươi. Ta dựa. Sư muội ngươi làm sao? Ngươi mang thai. Không đợi Thẩm Bạch đem làm hư nói xong, liền nghe đến một đạo trách trách vụ vụ thành âm vang lên. Chỉ thấy Tống Khanh nhìn chằm chằm mắt đen với mắt, trên mặt trên quần áo tràn đầy bụi bặm, vẻ mặt kinh ngạc chạy lên tiến đến. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trừ Thải Vi bụng, tràn ngập kinh ngạc. Ngươi này mới đi ra ngoài vài ngày, thế mà lại lớn như vậy. Chẳng lẽ ngoài tam phẩm võ phu hài tử sẽ rất nhanh thành hình? Sau đó Tống Khanh đối với Thẩm Bạch chắp tay, "Thẩm huynh, chúc mừng a." "Ta ni mã, ngươi có muốn hay không nghe một chút người tại nói cái gì đó?" Nghe được Tống Khanh nói, Thẩm Bạch cùng Trừ Thải Vi mặt đều đen. Chỉ thấy Trừ Thải Vi nhảy dựng lên vỗ xuống Tống Khanh đầu, tức giận nói, "Tống Khanh sư huynh, ngươi tại nói cái gì đó? Ta đây là ăn, ăn nhiều chống đỡ. Cái gì mang thai không có chữa, nghĩ cái gì đâu?" Thẩm Bạch lúc này cũng trở về đạo, "Tống huynh à, đôi mắt không tốt liền muốn trị, ta chỗ này có một đạo thiên vương, chính là đem ngươi đôi mắt lấy xuống, dùng nước tẩy trừ thoáng một phát, cam đoan ngươi thị lực khôi phục như lúc ban đầu." Ta cũng là từ cựu phẩm thấy thuốc tới, thật coi ta cờ. Nơi đó có loại này thiên vương. Nghe vậy Tống Khanh nổi da gà tất cả đứng lên, lui về phía sau vài bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, khoát tay nói, ta có tội, ta sai rồi. Ta chính là chỉ đùa một chút, cầu dung tha. Tống Khanh sợ rồi, kinh sợ cực kỳ chân thật, thái độ rất chân thành. Hừ, ta xem ngươi về sau còn dám hay không cầm ta hay nói giỡn. Thấy Tống Khanh nhận lầm, Trừ Thải Vi dương dương tự đắc nói, thật giống như bên ngoài chịu khi dễ hài tử, tìm được nhà mình đại nhân chỗ dựa. Hắc, nói chuyện đều kiên cường không ít. Không dám. Không dám. Tống Khanh vội vàng trả lời, sau đó mới giải thích nói, ta cũng là tại Ti Thiên Giám trên lầu trông thấy ngươi và Thẩm huynh tiến đến, cho nên xuống nên đón, nghĩ đến sinh động vắng một phát bầu không khí. Thẩm huynh, chúng ta đã đem ngươi lưu lại thí nghiệm hạng mục, công khắc hơn phân nửa. Bột ngọt mì chính, gà tinh. Đã nghiên cứu ra đến hơn 10 đồ tốt, hơn nữa trải qua nếm thử, từng cái đều có thể cho đại phụ dân chúng mang đến chỗ tốt rất lớn. Thí nghiệm hạng mục, đúng là lần trước Thẩm Bạch đi vào Ti Thiên Giám lưu lại. Lúc ấy hắn căn cứ đại phụ dân chúng tình huống, để lại rất nhiều cùng hàng ngày có quan hệ thứ tốt, bột ngọt mì chính, gà tinh. Hao sang các loại, phải không? Vậy cũng quá tốt. Thấy Tống Khanh nơi này có không nhỏ tiến triển, Thẩm Bạch có chút kinh hỉ nói, cái kia như thế, ngược lại là có thể chuẩn bị đối ngoại bán. Ân, chúng ta cũng tại chuẩn bị. Lần này chúng ta quyết định đem những này thứ đồ vật tuyên bố sau khi rời khỏi đây, hơn nữa nói rõ đây đều là Thẩm Minh ngài nghiên cứu phát minh ra đến. Thử. Để cho bọn họ biết ngươi tại luyện kim một đạo thành tựu, tuyệt không so với võ đạo, thi tài một đạo muốn thấp. Tống Khanh giơ nằm đấm, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Không phải, ngươi cấp cho ta dương danh. Như thế nào ngươi còn hưng phấn như vậy? Thẩm Bạch còn không biết, trong khoảng thời gian này theo Thẩm Bạch danh khí tăng nhiều, còn là võ đạo họa theo mới một đạo, lại để cho Tống Khanh vô cùng bất mãn. Văn nhân, lại để cho Thẩm Bạch người học võ, không làm người tử. Võ đạo, không cho Thẩm Bạch người học võ, không làm người tử. Tống Khanh, ngày không sinh hắn Thẩm Hàn Luận, luyện kim vạn cổ như đêm dài. Tống Khanh đã nghĩ đến, khi Thẩm Bạch thể hiện ra luyện kim một đạo về sau, sẽ liên quan tới Thẩm Bạch đến tuột cùng tuyển cái gì lúc tu luyện, xuất hiện thứ ba âm thanh. Luyện kim thuật. Bất quá hắn hiện tại cũng liền ngẫm lại, chỉ thấy Tống Khanh nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm huynh, nếu như ngươi hôm nay ngươi đã đến, chúng ta liền tâm sự liên quan tới chia làm vấn đề." "Chia làm?" "Đúng vậy, chúng ta luyện kim thuật nghiên cứu ra đến đồ vật, một khi đối ngoại bán ra, tham dự nghiên cứu người đều có chia làm, chúng ta là nghĩ như vậy, ngươi là đưa ra người, cũng cung cấp chuẩn xác phương pháp luyện chế, đại đầu là ngươi. Ngươi chiếm năm thành, người tham dự còn có Ti Thiên Giám phân năm thành." Nghe Tống Khanh những lời này, Thẩm Bạch cũng không có từ chối. Hắn thế mới biết, làm cả buổi Ti Thiên Giám như vậy có tiền, đặc biệt sao đều là ăn tri thức quyền tài sản. Lại nghĩ đến thuật sĩ một đạo thiên cơ sư. "Cam." "Làm thuật sĩ đều là lão ngân tệ." Về sau Thẩm Bạch cùng Tống Khanh đã định chia làm sao, hắn lúc này mới cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Thẩm Bạch rời đi bóng lưng, Tống Khanh không khỏi cảm thán nói, ngày không sinh hắn Thẩm Hàn Luận, luyện kim vạn cổ như đêm dài, Thẩm huynh về sau,
tuyệt đối là ta luyện kim một đạo đặt móng người. Chính là rất đáng tiếc, Thẩm Vinh không muốn cắm rễ luyện kim một đạo, hết lần này tới lần khác yêu thích võ đạo họa theo đạo, cái này không thể được, ta phải lại để cho hắn luyện kim một đạo mới là thích hợp nhất hắn. Trừ thải vi khẽ miệng hơi rút, chợt nhìn Tống Khanh cái này luyện kim của nhân. Người ta võ đạo tam phẩm, được xưng là thi tiên. Dựa vào cái gì muốn đi ngươi luyện kim một đạo? Lời này của ngươi nếu là dám nói ra, thiên hạ văn nhân, võ giả, chỉ là ói từng ngụm nước, là có thể đem người chết đuối. Đương nhiên Trừ thải vi cũng lời cùng Tống Khanh tranh luận, cũng không phải tranh luận không thắng, mà là Tống Khanh là một chết đầu óc, vòng không đến. Bên khác, rời đi ti tiên giám sau. Thẩm Bạch trực tiếp thẳng hướng ảnh Mai Tiểu Các đi đến, hắn cũng không quên đêm nay còn có mỹ nhân có lời mời. Không nghĩ tới lần này đi ti tiên giám còn có thu hoạch ngoài ý muốn, dựa theo Tống Khanh theo như lời, một khi lần này đổ vật lưu truyền ra đi, về sau ta liền không cần lo lắng bạc sự tình. Có thể Thẩm Bạch thoáng qua tưởng tượng, hắn hiện tại nghĩ muốn làm bạc rất đơn giản. Hắn đứng ở ảnh Mai Tiểu Các cửa ra vào, duỗi lưng một cái. Tài phú chẳng qua là tiểu đạo, là quan trọng nhất vẫn phải là thực lực, cố gắng kiếm lấy khí vận giá trị đi. Sau đó đi đến ảnh Mai Tiểu Các trước cửa, Thẩm Bạch gõ môn, gõ gõ gõ. Cờ cờ ý thở tta. Không có một hồi, cửa bị mở ra, một nữ tử nhô đầu ra. "Ấy, Thẩm công tử." "Thẩm công tử ngài đã tới." Thị nữ trông thấy Thẩm Bạch vẻ mặt kinh hỉ, sau đó mở ra đại môn, "Thẩm công tử ngài trước hết chờ một chút, ta đây phải đi thông chi nương tử, nếu là biết ngài đã tới, nương tử không biết nên cỡ nào vui vẻ." Nói xong thị nữ liền hướng ảnh Mai Tiểu Các chạy tới, đồng thời còn hô, nương tử, Thẩm công tử đến." Trong phòng, đã thay xong một bộ đồ trắng, ngồi tại trước gương, lại để cho thị nữ cho mình trải đầu phù hương, nghe thấy bên ngoài có người gọi mình sau, nguyên bản còn vẻ mặt lo lắng nàng, lập tức mừng rỡ. Cũng bất chấp cái gì, đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. "Nương tử, tóc, tóc còn không có chuẩn bị cho tốt." "Nương tử, tóc rối loạn." Thị nữ nghĩ muốn gọi lại nàng, có thể phù hương nơi nào quản nhiều như vậy, nàng đi ra ngoài đã nhìn thấy đứng ở trong tiểu viện Thẩm Bạch, lúng đồng tiền như hoa, tựa như mùa xuân hoa nở giống như diễm lệ. "Thẩm lang." Sau đó nàng cầm lên quần áo, hởi bỏ dưới chân lầu, như là chim én về một dạng, bổ nhau Thẩm Bạch trong ngực, thẳng vào nhìn về phía nàng, "Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không đến." Kỳ thật từ trạm vạng tối bắt đầu, phù hương vẫn đang đợi Thẩm Bạch. Mặc dù vào ban ngày Thẩm Bạch đã từng nói qua buổi tối sẽ đi qua, có thể tại Thái Khang huyện trận kia tao ngộ, làm cho nàng trong lòng rất tâm thần bất định. Một là tâm thần bất định Thẩm Bạch có thể hay không cho là mình đang gần nàng. Hai là tâm thần bất định Thẩm Bạch có thể hay không bởi vậy sinh ra hiệp khích. Còn có ba, bốn. Tóm lại, nàng bình ổn tinh thần về sau, liền các loại nghĩ ngợi lung tung. Kết quả đợi đến cơm tối, Thẩm Bạch cũng không có xuất hiện, điều này làm cho nàng tâm chìm đến đáy cốc. Cũng may, Thẩm Bạch đến, nàng tâm cũng triệt để buông xuống. Có thể tới, đã nói lên không trách nàng. Ha ha. Nghe được phù hương nói, Thẩm Bạch cười nói, không có việc gì, buổi tối gặp được một chút việc, chậm trễ, lúc này mới tới đây. Nghe vậy phù hương cái mũi nhỏ nhún nhún, chợt vẻ mặt u oán nhìn về phía hắn, "Thẩm lang ngươi buổi tối sự tình, có phải hay không cùng mặt khác nữ tử?" "Cha mẹ nó, như thế nào cái mũi đều linh như vậy?" "Cam, dạng này cũng không hay, xem ra sau này phải chú ý rơi xuống." Ban ngày Trừ Thải Vi nói, còn có hiện tại phù hương nói, đều bị Thẩm Bạch ý thức được, nữ nhân có lẽ đối với mùi thơm lãnh địa ý thức, so với cậu đi tiểu đều mạnh mẽ. Lần sau phải chú ý. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Bạch trong lòng lập tức có tính toán, thò tay ngăn lại phù hương eo thon, mềm, hoạt hoạt. Thật là, xế chiều đi trừ yêu vật lúc cùng nhau. Nói xong Thẩm Bạch thấy ảnh Mai Tiểu Các một người đều không có, lúc này có chút tò mò mà hỏi, "Phù hương, hôm qua gặp ngươi này ảnh Mai Tiểu Các tiếng người huyên náo, sao hôm nay một người cũng không có? Mà ngươi cũng không có mở cửa." Nghe được hắn lời này, liền thấy một thị nữ mở miệng nói, "Công tử, ngài còn không biết đi, tiểu thư hôm nay chính là chờ ngươi đến, nhưng lại nói về sau cũng không tiếp khách." "A." Nghe vậy Thẩm Bạch nhìn về phía phù hương, đã thấy đối phương cười nói tự nhiên, mắt ngọc mày ngài trên mặt đẹp, sinh ra hai đóa đỏ ửng. Nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Ân, có ngươi, ta lại cũng chứa không nổi người khác. Trừ phi Thẩm lang ngươi chán ghét mà vứt bỏ ta." Nói xong phù hương còn nhìn về phía Thẩm Bạch, một đôi giống như vui mừng không phải vui mừng ẩn tình mắt, nói không hết vũ mị, chờ đợi hắn đáp lại. Nghe được nàng lời này, Thẩm Bạch nắm cả nàng nói ra, "Chỉ cần ngươi không sảng bậy, hết thảy có thể." Dưới bình thường tình huống, Thẩm Bạch sẽ không xe bớt tư dụng. Nhưng tối hôm qua Thẩm Bạch phát hiện phù hương chính là một cái bề ngoài hoa lệ, nội tại tinh xảo, km số là không xe, vậy khác thì đừng nói tới. Đây nhất định là muốn tư dụng. Km đếm được gia tăng, chỉ có thể là hắn tại chạy. "Ân, ta minh bạch." Phù hương cũng biết Thẩm Bạch lời này là có ý gì, sau đó liền dẫn Thẩm Bạch lên lầu. "Thẩm lang, chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi đi, ta có thiệt nhiều nói muốn đối với ngươi nói." "Tốt." Chợt hai người tới gian phòng không. Bảy bên trong, phù hương rối ra hết sức nhỏ như liễu bàn tay như ngọc trắng, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, nhẹ nhàng ấn tại Thẩm Bạch trên đầu. Mà Thẩm Bạch thì gối lên sóng điện não bên trên, cảm thụ đầu chuyển đến mềm mại. "Thẩm lang, hôm nay ta cùng với ngài phân biệt sau, liền từ những người kia trong miệng nhận được tin tức, hơn nữa đã cứu ra ta tộc nhân." "À đúng, còn cứu đi mặt khác bị bắt đi người, tổng cộng gần 2000. Nghe được phù hương nói, Thẩm Bạch từ từ nhắm hai mắt lên tiếng, "Tốt, ta biết. Còn có Thẩm lang, ta mặc dù tại giáo phương ti, nhưng này chút ít năm một mực thủ thân như ngọc, cũng không phải như ngươi nghĩ. Ta biết, tối hôm qua ngươi đã chứng minh chính mình." Nghe vậy phù hương nghĩ đến bị chính mình thu lại tấm vải, cũng là vẻ mặt thẹn thùng, không dối gạt Thẩm lang, "Ta cũng là dùng chút ít thủ đoạn, bố trí ảo thuật, trước kia bị ta mời tiến đến người, đều là chúng ảo thuật, cho nên..." Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch giờ mới hiểu được tới đây, Phù Hương vì cái gì sẽ bảo trì hoàn bích chi thân. Cảm tình trước đó người, đều là chúng ảo thuật. Đối với cái này hắn cũng không nói cái gì, chẳng qua là thò tay đem nàng kéo đến trong ngực, nhìn xem gần trong gang tấc giai nhân, Thẩm Bạch câu dẫn ra cằm của nàng. Chuyện trước kia, liền đều đi qua. Tâm sự chuyện hồi xế chiều đi, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta?
Báo đáp?
Nghe được hắn mà nói, Phù Hương trong mắt hàm mị, đầu ngón tay khoác lên trên vai, cái kia hôm nay, ta chủ động một điểm.
Chủ động?
Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng, sau đó gật đầu, tốt, ta thích chủ động, luận bàn một chút đi.
Thẩm Lang, ta tân học một chiêu, tên là Ngũ Long Lượn Quanh Trụ, ngươi xem một chút như thế nào?
Coi như cũng được đi.
Cái này một chiêu đâu, khí thôn giao long.
Thế hô, miễn cưỡng miễn cưỡng.
Ta đây sẽ không khách khí, bảo hàm dạ tâm, làm lớn dâm vấn.
Lần này, Phù Hương tất cả bộ liếng, dùng ra nàng mới vừa vận học được Phù Hương 18 thức.
Chương 58, Di Động Hương, lão nương muốn biện bình, miểu sát tử liên, kim liên đến chương 58, Di Động Hương, lão nương muốn biện bình, miểu sát tử liên, kim liên đến ảnh mai tiểu cát.
Két xoẹt két xoẹt.
Két xoẹt két xoẹt.
Một đêm này, Thẩm Bạch kiến thức rất nhiều, cũng muốn đã thông rất nhiều. Chống đỡ trên bờ vai không nhất định là trách nhiệm, phía sau chọc người không nhất định là dao nhỏ, hai đầu gối quỳ xuống đất không nhất định là cầu xin tha thứ, tê tâm liệt phế hò hét không nhất định là ủy khuất, buổi sáng thăng lên không nhất định là ánh mặt trời, chiếu vào trên mặt không nhất định là ánh mặt trời, nổi gân xanh không nhất định là cánh tay. Cuối cùng, theo một tiếng cao vút hò hét, cùng một đôi thẳng băng hai chân, ảnh mai tiểu các cuối cùng an tĩnh lại. Phù Hương gối lên Thẩm Bạch trên người, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Phù Hương rỗi ràng ngón tay, tại Thẩm Bạch trên lồng ngực vẽ vài vòng, mang trên mặt một tia u hoán. Thẩm Lang, vì cái gì ta vừa rồi dùng 18 thước, ngươi như thế nào cũng không có giao lòng hơi thở. Đây cũng là quanh quẩn Phù Hương hai đêm vấn đề. Nàng rõ ràng đã cố gắng như vậy, có thể Thẩm Bạch chính là tuyệt không cho nàng cơ hội, trừ phi mình têu ba ba. Mà nghe được nàng hỏi thăm, Thẩm Bạch mang trên mặt một tia tự đắc, lại xen lẫn vẻ tiêu ngạo. So với một ngón tay, vậy còn không đơn giản, chỉ cần ta không muốn, bất luận kẻ nào đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được một dọn. Nghe vậy Phù Hương trầm mặc. Khai phục gặp gỡ loại này không phân đại lão, nàng là thật không thể trêu vào.
Tốt đi Thẩm Lang, ngươi thắng.
Cái gì?
Ngươi muốn mở mang kiến thức?
Không, không phải ta là nói.
Phù Hương mặt mày biến sắc, nàng hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Bạch, chỉ cảm thấy trời sập.
Két xoẹt két xoẹt,
két xoẹt két xoẹt.
Hôm sau, sáng sớm, Thẩm Bạch vẻ mặt sảng khoái tiêu sái ra khỏi phòng, ngoài cửa sớm đã chờ thị nữ, đang cảm thấy hắn đi ra sau, lập tức nên tiếp tiến đến, trong ánh mắt tràn đầy ý xấu hổ. Tối hôm qua ảnh mai tiểu các phát sinh hết thảy, nàng thế nhưng là nghe được rành mạch. Nghĩ thầm Thẩm công tử thật sự là lợi hại. Mấu chốt hiện tại khí sắc còn tốt như vậy. Bất quá nàng nghĩ thì nghĩ, hạ thấp người đạo, công tử, bữa sáng đã cho ngài chuẩn bị tốt, lần trước ngài rời đi không có ăn điểm tâm, nương tử còn hung hăng mắng chúng ta dừng lại, nói chúng ta không có chiêu đãi tốt ngài.
Chuẩn bị bữa ăn sáng.
Thẩm Bạch có chút kinh ngạc, thấy nàng hốc mắt có chút đen, đối với kia nói ra, đi đi, mang ta đi ăn điểm tâm, xem đem ngươi cho mệt mỏi, mắt quần thâm đều đi ra. Chờ đằng sau ta cho Phù Hương nói một chút 24, không cần sớm như vậy cho ta chuẩn bị bữa sáng. Nghe được lời của nàng, thị nữ là muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nuốt trở về.
Công tử, ta đó là bởi vì dậy sớm giường.
Không, có hay không khả năng là ta một đêm không ngủ.
Đương nhiên nàng là không có khả năng nói ra được, loại chuyện này nàng vẫn có chút thẹn thùng.
Sau đó Thẩm Bạch tại ảnh mai tiểu các ăn điểm tâm, lưu lại buổi tối rồi trở về nói, liền rời đi. Thấy hắn đi rồi, thị nữ lúc này trở lại Phù Hương gian phòng, nhìn xem mất trật tự gian phòng, còn có giày đặc hương vị, thị nữ túi lầu xuống, đi đến bên giường.
Nương tử, Thẩm công tử rời đi.
Ân tốt. Ta biết Phù Hương cánh tay ngọc thò ra chăn, trắng non non, tinh tế tỉ mỉ như ngọc, vô cùng mịn màng.
May mắn khổ ngươi rồi, đây là tiền thưởng.
Phù Hương cầm ra một thỏi bạc, giao cho thị nữ.
Đà tạ nương tử.
Thị nữ kích động mang thai, nàng một tháng tiền công cũng không có nhiều như vậy.
Ân.
Phù Hương lên tiếng. Khiếp mắt không muốn mở ra, chẳng qua là nhu nhu mà hỏi, cái kia Thẩm Lang có hay không lưu lại cái gì?
Có, công tử nói buổi tối trở về.
Nghe xong lời này, Phù Hương sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, không muốn mở ra mở tặc trực lớn, Chu Hồng đôi môi hoảng sợ nói, không được, tranh thủ thời gian tìm người.
Viện binh.
A. Cùng lúc đó, đi ở trên đường cái Thẩm Bạch, đang cầm lấy một thỏi bạc cước lượng. Đông nhiên hắn trông thấy ven đường ngồi một gã tên ăn mày, liền đi tiến lên, cầm ra cái kia đỉnh 20 lượng bạc.
Nghĩ muốn sao?
Nhìn xem bạc, nghe thấy hắn mà nói, tên khất cái kia trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sau đó tràn đầy khát vọng. Mà này tên ăn mày cũng không phải kẻ đần, vội vàng đáp, vị này lao ra, ta nghi mớn, không biết lao ra có gì phân phó.
Thông minh.
Nghe được tên ăn mày nói, Thẩm Bạch bản án gật đầu, thầm nghĩ kinh thành tên ăn mày thật là hiểu chuyện, đều không cần hắn nói cái gì, đã biết rõ vì chính mình làm việc. Đơn giản, cầm lấy cái này ngọc thạch tiểu kính, tiến về trước bên ngoài kinh thành 10 dặm sơn núi, đem thứ đồ vật giao cho tiến đến muôn cái gì người. Sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi năm đỉnh.
Như thế nào?
Này, nhiều như vậy. Tên ăn mày nghe xong là chân chạy sống, đôi mắt trừng được căng tròn, hô hấp dồn dập. Sau đó lập tức đáp ứng, có thể, lão gia ta có thể.
Chẳng qua là ta hy vọng lão gia ngài có thể duy nhất một lần thanh toán, ta
tốt cho ta tốt tử. Tên ăn mày mang trên mặt một tia khó xử, xoắn xuýt cùng chờ mong. Hắn không phải người ngu, biết loại này tặng đồ, tiền có cho nhiều làm sống, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn khả năng trả giá sinh mệnh. Cho nên hắn nghĩ muốn toàn bộ khoản, dạng này coi như là hắn trả giá sinh mệnh cũng đáng. 120 lượng, đầy đủ người một nhà sống rất nhiều năm. Dù là hắn ăn mày cả đời, đều muốn không đến. Bởi vậy dù là biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng đáp ứng, chỉ vì đem tiền cho hậu bối. Có thể. Thẩm Bạch cũng không có nghĩ đến tên ăn mày thông minh như vậy, biết lại để cho hắn đi chính là gặp nguy hiểm việc cần làm, liền lần nữa cầm ra 5 vài bạc, cùng một chỗ giao cho hắn. Tiền ta thế nhưng là cho ngươi, thứ đồ vật tại đây. Nhưng có câu nói ta muốn nói ở phía trước, ngươi nếu là dám không đem thứ đồ vật đưa đến, cũng hoặc là không đi, ta sẽ không khách khí. Nói xong Thẩm Bạch bước chân có chút dùng sức, chỉ thấy cái kia sàn nhà tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 5 mét địa phương tất cả đều vỡ vụn. Thấy hắn lộ ra chiêu thức ấy, tên ăn mày trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng cam đoan nói: "Lão gia ngươi yên tâm, tiểu lão nhân ta không dám, tuyệt đối không dám." Thấy Thẩm Bạch như thế thực lực, tên ăn mày cũng không dám đùa nghịch tiểu thông minh, huống chi hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến đùa nghịch tiểu thông minh, bởi vậy đáp ứng rất nhanh. "Rất tốt, vậy giao cho ngươi rồi." Nói xong Thẩm Bạch cũng không quản hắn khỉ gió, mà là trực tiếp rời đi. Nói là rời đi, kỳ thật hắn là tùy tiện tìm một chỗ trực tiếp lên nóc phòng, ở phía sau đi theo tên ăn mày. Thẩm Bạch thế nhưng là biết, cái kia Tử Liên cũng không phải là chính mình tới bắt Ngọc Thạch tiểu kính, là tìm người tới. Vì ngăn ngừa phiền toái, Thẩm Bạch cũng ý định làm cho người ta thay mình đi, chính mình thì âm thầm cùng đi theo người, tìm được Tử Liên chỗ ẩn thân. Đến mức này tên ăn mày kết quả sẽ như thế nào? Thẩm Bạch không có quan tâm, chính như tên khất cái kia nghĩ như vậy, 120 lượng là mua mạng tiền. Có thể còn sống sót thời tướng số lớn, chết chính là hạ táng phí. Sau đó hắn nhìn xem tên ăn mày đem tiền cho mình tốt tử, sau đó liền hướng ngoài thành đi đến, trong lúc cũng không có phát sinh chuyện gì, cũng không có trộm gian dở thủ đoạn. Thẳng đến 10 dặm sườn núi, tên ăn mày run rẩy đi vào. Hắn đột nhiên trông thấy có một người nam tử đứng ở đó, liền đi tiến lên đi: "Vị này lao ra, ngươi là tới bắt thứ đồ vật đấy sao?" "Thứ đồ vật?" Nghe được tên ăn mày nói, tên nam tử kia nhướng mày, đánh giá thoáng một phát tên ăn mày, sau đó gật đầu nói: "Là, ngươi là đến tặng đồ." "Không sai, ngươi xem có phải hay không cái này." Tên ăn mày đem ngọc thạch tiểu kính đem ra, mà trông thấy ngọc thạch tiểu kính, nam tử hai mắt tỏa sáng, một tay lấy kia cầm qua, không sai, chính là nó. Đem ngọc thạch tiểu kính cầm ở trong tay, nam tử lúc này mới nhìn về phía tên ăn mày, cao mày nói: "Thứ đồ vật là có người để cho ngươi đưa tới?" "Là." Tên ăn mày trả lời. "Người kia thân phận ngươi là hay không biết?" "Không biết, hắn chính là trả thù lao, để cho ta đưa tới." "Xem ra còn rất cẩn thận." Nam tử trong mày, hắn chính là không quên tự mình tới lấy thứ đồ vật, còn có cái thứ hai sứ mệnh, nhưng bây giờ người lại không đến, chỉ có thể phiền lòng khoát tay áo, cút cút cút. "Là." Tên ăn mày thở dài một cái, sau đó liền mã không ngừng xoay người rời đi. Hắn vừa rồi thế nhưng là cảm nhận được nam tử này phát ra sát ý, hiện tại nếu như phóng chính mình rời đi, do dự một giây chính là đối với chính mình không tôn trọng. Chỉ có thể trở về cho chủ nhân nói rõ tình huống. Nam tử rất là bất đắc dĩ, nhưng nhìn xem trên tay ngọc thạch tiểu kính, nhưng là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thứ đồ vật nắm bắt tới tay. Chợt nam tử cẩn thận mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có ai bộ dạng người khả nghi lúc này mới rời đi 10 dặm sườn núi. Xác nhận hắn rời đi sau, Thẩm Bạch lúc này mới hiện thân, mắt nhìn vừa rồi tên ăn mày phương hướng ly khai, này tên ăn mày bệnh ngược lại là rất lớn. Sau đó hắn liền đi theo nam tử kia sau lưng, hướng phía chỗ mục đích mà đi. Một đường đi theo, thẳng đến trông thấy phía trước xuất hiện một gian cỏ tranh phòng, Thẩm Bạch lúc này mới theo sau. Cùng lúc đó, cỏ tranh trong phòng, nam tử cầm ra ngọc thạch tiểu kính, cung kính đưa cho phía trước một gã ăn mặc cũ nát đạo bào đạo trưởng, kia khuôn mặt trắng bệnh, hình như tiểu tụy, một đôi mắt sấm nhân vô cùng. Đúng là chờ ở đây Tử Liên. "Chủ nhân, thứ đồ vật thu hồi đến." "Ân." Tử Liên thỏa mãn gật đầu, lúc này mới thò tay đem tiếp nhận, đánh giá một phen sau, vui vẻ nói: "Này Điệu Tông mảnh vỡ rốt cục vẫn phải đã trở về. Cái kia kiểm giữ Điệu Tông mảnh vỡ người đâu? Có thể có hỏi ra cái gì?" Nghe vậy nam tử lắc đầu, cũng không có trông thấy người kia, người nọ rất thông minh, cũng không tự mình hiện thân, mà là lại để cho một gã tên ăn mày cho đưa tới. "Cái gì?" Tử Liên có chút kinh ngạc, chợt nhắm mắt cảm thụ một phen, đột nhiên mở ra, phẫn nộ nói: "Ngươi này cái ngu xuẩn, đem người mang tới." Tử Liên không cho người này cơ hội giải thích, trực tiếp khẽ vươn tay, một đạo khí cơ hình thành đại thủ đem đập bay. Lục phủ ngũ tạng tất cả đều rời vị, tử vong chẳng qua là ván đã đóng thuyền sự tình. "Nếu như đến, vậy ngươi cũng lưu lại đi." Nói xong Tử Liên đi ra cỏ tranh phòng, nụ cười trên mặt mang theo một tia ấm lãnh, hắn cung kính nhìn về phía trước. Đã thấy một đạo thân ảnh rõ ràng vẫn còn lộ tận đầu, cũng không theo bắt được thân ảnh tiến về phía trước một bước, khoảng cách biến dị mắt thường có thể thấy được khoảng cách giảm ngắn. Cuối cùng, trực tiếp đứng ở kia 10m bên ngoài. Thẩm Bạch đứng chắp tay, nhìn trước mắt Tử Liên, vừa cười vừa nói: "Ngươi liền Tử Liên. Các hạ chính là cùng ta định ngày hẹn người đi." Tử Liên ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hắn phát hiện mình thế mà nhìn không thấu Thẩm Bạch tu vi. Đây chỉ có hai loại tình huống, một là thực lực đối phương so với chính mình cao, trừ phi đạo thủ, chính mình nhìn không thấu, hai là Thẩm Bạch trên người có cái gì bảo vật, có thể che giấu khí tức của mình. Không sai. Thẩm Bạch lúc này cũng nhìn xem Tử Liên, cảm ứng được đối phương chỉ có tứ phẩm đỉnh phong, có chút thất vọng. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, liền Dương Nghiễn đều có thể sẽ đối với phương trọng thương, nói rõ Tử Liên cũng không phải là rất mạnh. "Không biết các hạ tiến đến nơi này là vì chuyện gì?" "Giết ngươi." Thẩm Bạch tiếng nói hạ xuống, liền trông thấy Tử Liên toàn lực một đấm xuất ra tay. Rất hiển nhiên, Tử Liên rất kiêng kỵ Thẩm Bạch, cùng hắn trao đổi chỉ là vì tìm được kia thư giãn thời điểm, xuất kỳ bất ý tiến công. "Oanh." Trong chớp mắt, Tử Liên cũng đã giết tới Thẩm Bạch trước mặt, kia trên nắm tay phụ lửa đốt sáng khí cơ, hình thành một cái to lớn quyền ảnh, hướng Thẩm Bạch trùng trùng điệp điệp nện xuống. "Bần đạo không biết các hạ tại sao lại tới giết ta, nhưng bần đạo ý tưởng cũng giống nhau, sẽ không để cho người còn sống. Nói xong Tử Liên nắm đấm rơi xuống, quyền kia gió từng trận, phạm vi hơn 10m bên trong, mặt đất đều bị hắn này kinh khủng quyền phong trầm xuống là hơn 10cm. Ngươi một cái học đạo, như thế nào cũng dám cận thân vật lộn a? Thẩm Bạch mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó cũng không khách khí, hai ngón khép lại chống đỡ Tử Liên nắm đấm. Đầu ngón tay phát ra quang mang chói mắt, cùng to lớn màu tím quyền ảnh đụng vào nhau. Phanh! Song phương va chạm, vô số khí cơ tứ tán, rơi trên mặt đất vang lên từng trận bạo tạc nổ tung. Cái gì? Ngươi lại là tam phẩm? Lúc này Tử Liên cuối cùng cảm nhận được Thẩm Bạch cái kia khí tức cường đại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, vội vàng bước ra muốn rời đi. Có thể Thẩm Bạch làm sao sẽ lại để cho hắn như ý, hóa chỉ vị trưởng, chậm chậm dài bế lũng. Long cong, long cong, long cong. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí xuất hiện ở Tử Liên sau lưng, đem vây quanh tại kiếm khí bên trong. Kiếm ý tết đều, vang vọng toàn bộ rừng cây, rét lạnh chi ý, làm cho người ta không rét mà run. Mà lúc này Tử Liên cũng kịp phản ứng, sợ hãi nhìn về phía Thẩm Bạch, ngươi là Thẩm Bạch? Đại Phụng Kinh Thành gần nhất nghe đồn thi kiếm tiên. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Bạch mở ra tay 923 trượng khép lại, mà nguyên bản chỉ không kiếm khí, như là đạt được chỉ lệnh mở dạng, nhao nhao phóng tới đang bao vây Tử Liên. Chiu u, chiu u, chiu u, phúc, phúc, phúc. Kiếm ý gào thét, thẳng tiến không lùi, lôi cuốn vòi rồng, lấy nhanh như chớp xu thế, xuyên thủng Tử Liên. Một kiếm lại một kiếm, Tử Liên cuối cùng cũng không biết bị xuyên thủng bao nhiêu kiếm, chẳng qua là toàn thân tất cả đều là lỗ máu, sau đó trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, chết không thể chết lại. Đáng tiếc, vốn cho là ngươi này cái đạo gia người, có thể làm cho ta kiến thức thoáng một phát đạo môn thuật pháp, kết quả ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cận chiến, quả thực là muốn chết ta. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đánh chết Tử Liên, lấy ra kim liên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 3000. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh cấp đi cơ hội Tử Liên sự kiện, bổn sự nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 5000. Đinh, đánh chết Tử Liên đạo trưởng, đạt được khí vận giá trị 7542. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không có nghĩ đến đánh chết Tử Liên sau, thế mà sẽ vẻ mặt gây ra ba đạo nhắc nhở, hơn nữa khí vận giá trị một cái so với hơn một cái. Ân, xem tại ngươi cống hiến nhiều như vậy khí vận giá trị bên trên, ta liền cố mà làm đã tiếp nhận đi. Nói xong Thẩm Bạch dài ra một ngụm, đông nhiên có chỗ cảm thụ, hướng bên trái cánh rừng nhìn lại. Đã thấy một đạo thân xuyên đạo bào người từ xa mà đến gần, mấy hơi thở ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy này quen thuộc hình dạng, Thẩm Bạch biết là Kim Liên đã tới. Kim Liên vừa mới ra hiện, vốn là nhìn thoáng qua Tử Liên, thở dài, lại cũng đi đến Thẩm Bạch trước mặt hành lễ nói: đa tạ thi kiếm tiên ra tay, giúp ta Điệu Tông diệt trừ nhập ma người. Điệu Tông, nhập ma. Thẩm Bạch ra vẻ chần chờ một phen, thỏa đáng Kim Liên muốn mở miệng giải thích lúc, Thẩm Bạch nhưng là đã cắt đứt hắn, ta nhớ ra rồi, Điệu Tông đứng đầu bởi vì tu công đức nhập ma, ngươi Điệu Tông giống như thiếu chút nữa vong đi. Không phải, ta cái gì còn không có nói, hắn làm sao lại nói ra? Không đúng, bây giờ không phải là khiếp sợ hắn nói lúc đi ra, mà là chỉ thấy Kim Liên sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, thi kiếm tiên, ngươi đến tột cùng là như thế nào biết được ta Điệu Tông nhập ma sự tình? Chuyện này ta Điệu Tông thế nhưng là che giấu vô cùng tốt, cũng cực ít đối ngoại nói. Ngươi không nói, chẳng lẽ liền đại biểu sẽ không bị người biết không? Thẩm Bạch mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, ví dụ như các ngươi những này Điệu Tông may mắn không có vào ma địa chỉ chỗ ẩn thân, còn có cái kia nhập ma hắc liên biết. Hắn cũng biết. Hắn cái gì cũng biết. Nghe được Thẩm Bạch nói, Kim Liên lần nữa bị kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn tại Thẩm Bạch trước mặt giả bộ một chút tử, sau đó mời đối phương gia nhập Thiên Địa hội. Có thể kết quả hắn còn không có trang, ngược lại là bị Thẩm Bạch cấp trấn trụ. Lại để cho hắn có loại chính mình bí mật, tại Thẩm Bạch trước mặt cái gì đều không phải là cảm giác. Cách rất lâu, Kim Liên vừa rồi hành lễ nói, không nghĩ tới thi kiếm tiên biết nhiều như thế, thật là làm cho tại hạ bội phục. Chương 59, Thiên Địa hội, chính thức gia nhập bảy trò chuyện, hàng số mới, hoa tươi tích lũy 10000 tiêm cảng. Chương 59, Thiên Địa hội, chính thức gia nhập bảy trò chuyện, hàng số mới, hoa tươi tích lũy 10000 tiêm cảng, bội phục. Nhìn xem Kim Liên bộ dạng như vậy, Thẩm Bạch ra vẻ không biết, Kim Liên đạo trưởng, ta cũng không biết người tại nói cái gì. Trang, người vẫn còn trang. Ngay cả ta danh tự cũng biết. Con giả bộ cái gì cũng không biết. Kim Liên bất đắc dĩ cực kỳ. Cái kia một ngày sở dĩ tại trên đường cái đem ngọc thạch tiểu kính bại bởi Thẩm Bạch, cũng là bởi vì biết Thẩm Bạch là một vô cùng lợi hại đại tân sinh. Võ đạo tam phẩm. Đây chính là đại phụng duy hai tam phẩm võ phu. Thậm chí có thể so với 20 năm trước Ngụy Uyên như vậy truyền kỳ. Cho nên đối với thiên tài như vậy, Kim Liên ý tưởng chính là lôi kéo, lại để cho kia gia nhập Thiên Địa hội. Chẳng qua là Kim Liên không nghĩ tới, chính mình lôi kéo thiên điều, thế mà cái gì cũng biết, điều này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, Kim Liên liền vội vàng không người đạo, thi kiếm tiên đây là nơi nào nói, chỉ sợ ngày đó tại hạ tại ven đường bày quầy bán hàng, ngươi cũng đã nhận ra ta đến. Thậm chí còn đoán được Tử Liên sư đệ trở về tìm ngươi, thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng, việc này còn có thể để cho ngươi nghi hoặc một hồi. A, ngươi nói việc này a, ta ngày đó hoàn toàn chính xác biết ngươi là ai. Thẩm Bạch cũng không có phủ nhận, mặc dù hắn nhận thức Kim Liên là vì quen thuộc nội dung cốt truyện, thế nhưng cũng là nhận thức không phải. Ha ha. Kim Liên cười khổ một tiếng, sau đó thấy rơi xuống trên mặt đất hai quả ngọc thạch tiểu kính. Hắn cất bước đi tới, thò tay xoa xoa phía trên bùn đất. Sau đó đi đến Thẩm Bạch trước mặt, cầm ra một quả ngọc thạch tiểu kính, trịnh trọng chuyện lạ nhìn về phía hắn, "Thi kiếm tiên, nếu như ngươi đã biết ta Điệu Tông tình huống, ta đây cũng liền không che giấu. Từ khi ta nhập ma sau, đem bầu không khí không lành mạnh thoát ly ra đi, Địa Tông cũng đã gặp phải thay bay và gió. Cho nên những năm này, ta vẫn luôn tại cố gắng, hy vọng có thể trọng trấn Địa Tông, hơn nữa diệt trừ Hắc Liên. Hiện tại ta trịnh trọng mời ngươi có thể gia nhập ta thành lập tổ chức Thiên Điệu Hội, nếu là ngươi có thể gia nhập, vậy đối với chúng ta đối phó Hắc Liên mà nói, tuyệt đối là không thể tốt hơn. Nhìn xem cái kia miếng ngọc thạch tiểu kính, lại nhìn thấy Kim Liên bộ dáng, Thẩm Bạch trực tiếp vẫy tay một cái, liền đem nhận lấy. Rất thú vị, đến lúc đó nếu là muốn giết Hắc Liên, nhớ rõ tìm ta. Ngươi đáp ứng. Kim Liên khẽ giật mình, hắn mời Thẩm Bạch, thế nhưng là chuẩn bị một bộ bản thảo, từ gia tăng nhân mạch, lại đến tin tức cộng hưởng, cũng hoặc là cái gì khác. Ý định từ các loại phương diện để đả động Thẩm Bạch. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị nhất đại đoàn lý do thoái thác, thế mà đều không có phái lên công dụng. Thẩm Bạch trực tiếp đáp ứng. Cái đó và đã nói xong kịch bản không giống nhau a. Kim Liên không biết là, Thẩm Bạch gia nhập Thiên Địa Hội nguyên nhân, chính là hắn mới vừa nói câu nói kia. Giết Hắc Liên. Đây chính là lớn lượng khí vận giá trị, Thẩm Bạch làm sao có thể từ bỏ. Trông thấy Kim Liên này giật mình bộ dáng, Thẩm Bạch thì là cười nhạt một tiếng, như thế nào, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ gia nhập rất khó lý giải. Cái này tốt đi, nếu là Kim Liên đạo trưởng ngươi thuận tiện nói, có thể nhiều tiễn đưa ta một ít gì đó. Ví dụ như các ngươi điệu tông những cái này bí pháp gì à, bảo vật ta, ta đây cá nhân không chê thứ đồ vật nhiều càng tốt là tốt rồi. Khục khục khục. Kim Liên liên tục khoát tay, cười miệng nói, thi kiếm tiên nói đùa, bất quá hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Địa Hội, ngươi yên tâm Thiên Địa Hội tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bên trong đều là thiên hạ các đại thiên tiêu, các địa phương người nổi bật. Tương lai bọn hắn lớn lên, tuyệt đối sẽ là ngươi hữu dụng nhân mạch. Nghe vậy Thẩm Bạch thì nhàn nhạt nói một câu, vậy cũng chỉ là lớn lên, nếu như không trưởng thành lên, cái kia không cái gì đều không phải là a. Khục khục khục. Kim Liên đạo trưởng liên tục ho khan, hiển nhiên bị Thẩm Bạch lời nói này lấy đi không nhẹ. Cái này thi kiếm tiên, nói chuyện thật sự là trắng ra dọa người a, bất quá Kim Liên cũng là thấy qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền kịp phản ứng, đối với Thẩm Bạch nói ra, thi kiếm tiên, cái này ngọc thạch tiểu kính chính là chúng ta Thiên Địa Hội liên hệ đồ vật. Chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ, liền có thể cùng mọi người liên hệ. Về sau Kim Liên giảng giải rất nhiều, chờ nói được không sai biệt lắm về sau, hắn thì là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thẩm Bạch, nhìn xem Thẩm Bạch, nhìn lại một chút ngọc thạch tiểu kính. Thấy thế Thẩm Bạch có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, Kim Liên đạo trưởng, ngươi này là ý gì? Không có, chính là chờ ngươi nhận chủ sau có nghi vấn gì, ta chỗ này vẫn là cho ngươi giải thích nghi hoặc. Kim Liên trả lời, trong lòng nhưng là một cái khác lần lý do thoái thác. Nói nhảm, ta đương nhiên là sợ hãi ngươi gia nhập một nửa liền chạy, ngươi như vậy thiên tiêu, ta làm sao có thể bỏ qua. Đi đi. Thẩm Bạch cũng không có nói nhảm, kiếm chỉ trên ngón tay bên trên vẽ một cái, nhỏ một giọt máu tại ngọc thạch tiểu kính bên trên. Mà như vậy cái thời gian trong nháy mắt, vừa kéo lê đến miệng vết thương, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Một màn này thấy một bên Kim Liên cực kỳ hâm mộ không thôi. Không hổ là tam phẩm võ giả à, nay sự khôi phục sức khỏe quả thực làm cho người ta hâm mộ. Ngươi xem, ta nhận chủ. Thẩm Bạch phô bày một phen ngọc thạch tiểu kính. Thấy thế Kim Liên cười miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đã như vậy, lao đạo kia trước hết cáo từ, đợi sau khi trở về liền khôi phục ngươi và mọi người liên hệ. Đúng rồi, về sau có chuyện gì, cũng có thể ở bên trong tìm ta có thể đủ giúp được việc, nhất định giúp. Tốt. Thẩm Bạch không có cự tuyệt, một cái nhị phẩm cường giả trợ giúp, tại hiện tại giai đoạn này, đối với hắn mà nói vẫn rất có dùng. Về sau hai người lại lẫn nhau hàn huyên vài câu, Kim Liên liền cáo tử, đồng thời mang đi còn có Tử Liên thi thể. Khí tức của hắn bây giờ tương đối bề bại, xem ra hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ a. Nhìn xem Kim Liên phương hướng ly khai, Thẩm Bạch thu hồi ánh mắt. Sau đó mắt nhìn mình bây giờ khí vận giá trị. Khí vận giá trị, 20.782, 166.329, không sai, lại đột phá đến 2 vạn, quả nhiên theo thực lực tăng lên, ta đạt được khí vận giá trị cũng liền dễ dàng rất nhiều. A, không thể phủ nhận chính là, theo nội dung cốt truyện triển khai, sự tình cũng trở nên nhiều hơn. Thẩm Bạch sau đó nhìn mặt khác giao diện bảng, liền định rời đi trước nơi đây nói sau. Hắn hiện tại cũng không dùng xong những này khí vận giá trị ý định, mà là nghĩ trước tích lũy, đến lúc đó xem hối đoái chút gì đó này nọ. Ví dụ như binh khí, ví dụ như tử sĩ, những này đều muốn là hắn mục tiêu. Sau đó Thẩm Bạch liền hướng phía trong nhà đi đến, chẳng qua là tại muốn vào ra một lúc, hắn bỗng nhiên có chút do dự. Không, các loại. Thẩm Bạch nghe chính mình quần áo, không nghe thấy không biết, vừa nghe đã giật mình. Vậy mà toàn bộ đều là phù hương hương vị. Cam. Này làm sao có thể, vạn nhất trừ thải vi hôm nay tới nhà của ta làm sao bây giờ? Chỉ thấy Thẩm Bạch nhìn chung quanh một chút, cuối cùng thấy một cái bán cây quýt quầy hàng. Cuối cùng, hắn còn là bước ra mua cây quýt đường. Đại gia, cho ta đến mấy cân xanh quýt. Tốt đâu, ta đây liền lấy cho ngươi. Thương lượng quán lao buôn bán lập tức xưng mấy cân xanh quýt, sau đó đưa cho Thẩm Bạch, tổng cộng 30 văn. Tiếp nhận xanh quýt, Thẩm Bạch ước lượng, không có phát hiện thiếu cân thiếu lạng tình huống, cầm ra một tiền bạc cho đối phương, không cần tìm, coi như là tiền đoa. Tiền đoa? Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chính là cái người kia? Tiểu thương cầm lấy một tiền bạc, ánh mắt nhìn hướng Thẩm Bạch phương hướng ly khai, lúc này hô, công tử, chúc ngươi thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão. Nghe vậy Thẩm Bạch chẳng qua là khoát tay áo, coi như đáp lại. Tiểu thương thì là cầm lấy cái kia một tiền bạc, vui thích cười, không có gạt ta, quả nhiên nghe đồn thật sự, tại đây một cái trên đường, có một cái thường xuyên cho nhiều tiền không cần tìm, nghe nói là cho tiền ba người. Không nghĩ tới lại bị ta gặp. Tiểu thương nhìn về phía phụ cận mặt khác sạp hàng, phát hiện tất cả mọi người rất u uất nhìn về phía chính mình. Rất hiển nhiên, đám người kia đều là bởi vì trong truyền thuyết tiền đoa mà đi tìm đến người. Thẩm Bạch cũng không biết những này, càng không biết bởi vì chính mình thường thường cho tiền đoa, đã hấp dẫn rất nhiều chủ quán tới đây bày quầy bán hàng. Hắn đang cầm ra xanh quýt, đem mở mạnh, dùng xanh quýt ra trà lau y phục của mình, vẻ mặt lột ba cái, trên người hắn hương vị vừa rồi biến mất. Nghe bây giờ hương vị, Thẩm Bạch khẽ nhíu mày, này cây quýt hương vị thật là lớn a. Sau đó Thẩm Bạch liền cất bước hướng nhà mình đi đến. Chẳng qua là lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn hết thảy chuẩn bị đều uổng phí, bởi vì trong nhà cũng không có người đến. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán, còn là trêu chọc nữ nhân quá ít, thế mà còn có bên người không có nữ nhân thời điểm, cái này không thể được. Lao ra, ngài đã về rồi. Ân. Nhìn xem chào đón Phúc Bá, Thẩm Bạch gật đầu, Phúc Bá, lại để cho Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Phong cho ta đốt thoáng một phát nước ấm, ta tắm rửa. Tốt Lao ra, ta đây phải đi thông chi các nàng. A Vũ, bên cạnh là chuyện gì xảy ra? Lúc này Thẩm Bạch nghe được bên cạnh có không ít đi đi lại lại, cùng khuôn đồ âm thanh, cùng với thét to âm thanh, lúc này khó hiểu nói. Nghe được hắn hỏi thăm, A Vũ ôn quyền nói, Lao ra, tiểu nhân sáng nay đi hỏi thăm thoáng một phát, nghe nói là mới rời qua đến ỷ chỉ tổ hàng xóm, là hai tỷ muội, rất đẹp, cùng Lao ra xứng. Hai tỷ muội. Nghe vậy Thẩm Bạch sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, đi đi, ta biết. Sau đó Thẩm Bạch trong sân mang theo một hồi, liền trông thấy Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Phong đi lên trước đến, Lao ra, nước ấm đã đốt tốt rồi. Ân, hôm nay tự chính mình giặt rửa, có chút việc muốn làm. Nghe được hắn mà nói, Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt hai người có chút thất vọng, nhưng vẫn là đáp, là, Lao ra. Về sau Thẩm Bạch trở về đến trong phòng, một bên ngâm mình ở trong thùng tắm, một bên cầm ra ngọc thạch tiểu kính. Đúng lúc này, ngọc thạch tiểu kính truyền đến chấn động, ý thức chìm vào trong đó, liền thấy trên mặt kính hiện lên tin tức. Số 9, ngươi bây giờ có danh không, ta đem ngươi kéo vào thiên địa hội. Cái này cùng với bọn hắn gặp mặt sao? Không, muốn trở thành bạn trên mạng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Bạch trả lời, số 3, có thể. Số 9, không có vấn đề, ta đây sẽ làm. Sau một khắc, Thẩm Bạch đã nhìn thấy chính mình tiến vào đến trong kính thế giới, một mảnh tối tăm mở mịt bên trong, lơ lửng 8 cái quan đoàn. 8 cái quan đoàn, có sang có ám. Cùng lúc đó, Kim Liên đạo trưởng tin tức cũng tại bảy bên trong xuất hiện, số 9, các vị, ta là Kim Liên, trước mắt đã an toàn, lần này cần đối với thiệt tòi mới tới số 3, nếu không phải hắn ta khả năng liền giữ nhiều lành ít. Lời này vừa nói ra, liền có người mở miệng nói, số 2, Kim Liên đạo trưởng ngươi không có việc gì chính là quá tốt, còn có số 3, ngươi là cái gì lai lịch, lại còn có thể trợ giúp đến Kim Liên đạo trưởng. Số 4, Kim Liên đạo trưởng lần này đụng phải sát cục, có thể trợ giúp hắn, ít nhất cũng là tứ phẩm, xem ra Kim Liên đạo trưởng lại kéo tới một vị cao thủ a. Số 2, số 3 ngươi là nơi nào a? Nhìn thấy đến hai người, số 2 cùng số 4. Thẩm Bạch cười cười. Thân phận của hai người này, hắn đương nhiên biết. Số 2 là Thiên Tông thánh nữ, Lý Diệu Chân, tu luyện thái thượng vòng tình một đạo, kết quả lại cứng rắn đem mình tu luyện thành một đời nữ hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa. Đối với cái này Thẩm Bạch chỉ có thể nói, thánh nữ, ngươi tu luyện dễ bảo. Số 4 thì là đại phụ mấy năm trước Trạng Nguyên Lang, Sở Nguyên Trần, về sau vứt bỏ văn từ võ, tu nhân đạo kiếm chiêu, làm người phong khoáng, cảm tưởng dám đảm đương. Đã từng bị Ngụy Uyên trở thành kinh thành đệ nhất kiếm. Nhưng này cái tên tuổi từ khi mấy ngày hôm trước Thẩm Bạch sau khi xuất hiện, sẽ không hiểu rõ chi. Không có cách nào, ai bảo Thẩm Bạch biểu hiện ra ngoài kiếm, càng cường đại hơn. Đến mức Sở Nguyên Trần vì cái gì sẽ vứt bỏ văn từ võ, dùng hắn mà nói, học văn cứu không được đại phụ. Rất hiển nhiên, bởi vì nguyên cảnh đế trầm mê tu tiên, hắn đối với đại phụ thất vọng rồi. Thấy Lý Diệu Chân hỏi thăm chính mình, Thẩm Bạch lúc này trả lời, số 3, ta tại Kinh Thành. Số 2, Kinh Thành. Đây chẳng phải là cùng số 1 tại một chỗ, số 1, đi ra trượt mở dãy, nhận thức đồng hương. Số 1, Kinh Thành. Vậy còn ngay thẳng với bạn, ta hôm nay tại dọn nhà, khả năng có chút bề bộn, đợi buổi tối lại cùng các ngươi trò chuyện. Nói xong, số 1 chính là cái kia quan đoàn, liền ảm đạm xuống. Số 2, dọn nhà. Số 1 đây là phát đạt. Lên trước. Muốn nói ta, cái kia cầu hoàng đế quan có cái gì tốt khi? Số 4, số 2, ngươi có thể hay không nho nhã một điểm, khác một ngày cầu hoàng đế gọi. Số 2, sao, ngươi đau lòng, ôi, ta quên ngươi trước kia cũng là cái kia cầu hoàng đế quan, còn là Trạng Nguyên A. Số 4, số 2, ngươi thế mà bạo thân phận ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta muốn cho hấp thụ ánh sáng. Số 2 là Thiên Tông thánh nữ, Lý Diệu Chân, ngoại hiệu Phi Yến nữ hiệp. Số 2, số 4, ngươi này sẽ không đạo đức à, ta đây cũng không giả bộ. Số 4 là Sở Nguyên Trận, đã từng đại phụ Trạng Nguyên. Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi xé xiên, Thẩm Bạch với tư cách ăn dưa của chúng, từ hệ thống bên trong đổi một bao hạt dưa, vừa ăn một bên xem cuộc vui. Đồng thời hắn cũng biết, hai người sở dĩ như thế, đó là bởi vì thiên nhân hai tông, tất có một trận chiến. Kết quả hai người ầm ĩ, lại phát hiện số 3 một câu cũng không có nói, lập tức liền đã ngừng lại, sau đó nhao nhao đối với Thẩm Bạch nói ra. Số 2, số 3, nhìn nhiều như vậy tin tức cùng tiết lộ tin tức, hỏi ngươi cái danh tự không quá phận đi. Số 4, đúng vậy, giới thiệu mình một chút. Thấy hai người hỏi thăm chính mình, Thẩm Bạch nghĩ, một cái tên xuất hiện ở trong đầu hắn, tại Hạ Tào Tháo, Giang Đông nhân thức. Phúc. Một căn phòng bên trong, Kim Liên trông thấy Thẩm Bạch vọng lại tin tức, trực tiếp đem trong miệng nước cho phun tới. Sau đó lắc đầu bật cười, thi kiếm tiên, chơi tâm thật to lớn a. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, sau đó đem ngọc thạch tiểu kính để qua một bên, tiếp tục chữa thương. Mà nghe được Thẩm Bạch giới thiệu, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần hai người cảm giác không phải như vậy tin tưởng, nhưng là không có quá nhiều miệt mài theo đuổi, đi ra bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Sau đó hai người cùng Thẩm Bạch hàn huyên sẽ, bởi vì có việc trước hết rơi xuống. Ý thức từ ngọc thạch tiểu kính đi ra, Thẩm Bạch cười nói, xem ra khoảng thời gian này không có người nào à? Còn có một hảo, nàng chẳng hạn như Hoài Khánh nữ nhân kia sao? Thế mà tại dọn nhà, Hoài Khánh chuyển cái gì nhà? Thẩm Bạch có chút nghi hoặc, nhưng là không có miệt mài theo đuổi, từ trong thùng tắm đi ra, lau khô về sau thay đổi một bộ quần áo. Hắn đang muốn đi ra ngoài ngồi một chút, liền trông thấy Phúc Bá đi lên trước đến, lao ra, mới đưa đến hàng xóm tới bái phòng ngài, đang tại ngoài cửa chờ. Bái phòng ta? Thẩm Bạch nghĩ đến vừa rồi A Vũ nói lời, mới đưa đến một đôi tỉ muội. Hắn nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, dẫn các nàng đến phòng tiếp khách đi. Thẩm Bạch còn là quyết định gặp một lần, cũng không phải bởi vì là hai tỉ muội, rất đẹp, chẳng qua là muốn làm tốt dẫn ở bên trong quan hệ. Có câu nói lời, bà con xa không bằng láng giềng gần không phải? Ân, chính là như vậy chế. Phúc Bá vội vàng đi mời người tiến đến, Thẩm Bạch khởi hành tiến về trước phòng tiếp khách. Chẳng qua là hắn mới vừa vặn đi vào đình viện, trông thấy phòng tiếp khách ngồi hai người. Thẩm Bạch nhắm mắt lắc đầu, ta đây đoạn thời gian đại khái là quá mệt mỏi, thế mà xuất hiện ảo giác. Rùi rùi con mắt, hắn lúc này mới một lần nữa mở mắt ra, phát hiện còn là trước đó hai người. Lúc này khó hiểu nói, Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi chính là hàng xóm mới. Chương 60, hai nữ nhân một máy diễn, hàng ngày đột phát. Chương 60, hai nữ nhân một máy diễn, hàng ngày đột phát. Nhìn trước mắt hai người, Thẩm Bạch là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà sẽ là các nàng. Đã nói xong hoa tỷ muội đâu? À, hai người bọn họ người sư tỷ muội, nhưng này thân phận khác biệt cũng quá lớn. Thẩm Bạch trước kia suy đoán là tang phụ mất mẹ, hoa tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, về sau bởi vì rất xinh đẹp, bị cái nào đó thân hào nhìn chằm chằm vào, bất đắc dĩ rời xa nguyên lai địa phương. Có thể đưa đến sau thân hào hãy tìm đi qua, kết quả bị chính mình gặp gỡ, cùng nhau phát ra sảng văn nhân vật nam chính, đem hoa tỷ muội nắm bắt. Kết quả là đến này, không phải nói Lâm An cùng Hoài Khánh không được, mà là hai người này dường như khó đối phó, ai bảo hai người này từ nhỏ đánh tới lớn. Đem so sánh với Thẩm Bạch xoắn xuýt, Hoài Khánh cùng Lâm An hai người, trông thấy hắn đi ra sau, trên mặt đều tách ra vui vẻ dáng tươi cười, nhao nhao đứng dậy. Hai người bọn họ. Lâm An cười, càng giống là tuyệt mỹ trưởng cấp 3 hoa hậu giảng đường, cười rộ lên đáng yêu lại thanh thuần, là vô số trung niên nam nhân bạch mượt quang. Hoài Khánh cười, càng giống là băng sơn bá tổng nữ tổng giám đốc, nụ cười này sông băng hòa tan, vạn vật sống lại. Hôm nay Lâm An còn là trước sau như một màu đỏ váy dài, làn váy kéo trên mặt đất, giữa cổ treo một chuỗi minh châu, sắc mặt tái nhợt non vô cùng, giống như mơ mộng dạng, tựa hồ muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú thon dài, nói một câu hoa nhường mệt thẹn không chút nào quá phận. Hoài Khánh thì ăn mặc màu trắng váy dài, da trắng non nà, mặt như bạch ngọc, thần thái đoan trang đẹp đẽ quý giá, khí chất tự nhiên như lạc thần nước chảy, một cố khuynh thành, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Bạch, buồn cung tới thăm ngươi, bây giờ còn là ngươi hàng xóm, có hay không rất vui vẻ? Thẩm công tử, hai người nhao nhao chào hỏi, có thể đánh xong mời đến sau, liền lẫn nhau nhìn về phía đối phương, trong mắt đều có chút ít bất thiện. Đối với cái này loại tình huống, Lâm An thuộc về nhanh mồm nhanh miệng loại hình, lúc này trầm trọng nói, ôi, Hoài Khánh trưởng công chúa, ngươi tới ta phụ tá trong nhà làm cái gì, còn cười đến nhiệt tình như vậy. Đáng tiếc, Thẩm Bạch là người của ta, ngươi đoạt không đi. Nghe được Lâm An nói, Hoài Khánh hai mắt híp lại, hiện lên một tia nguy hiểm thần sắc, khóe miệng chứa cười, phải không, ta như thế nào nghe nói, ngươi mới bị cự tuyệt, vì sợ lại bị cự tuyệt, vứt bỏ một cái ngọc bội bỏ chạy. Ngươi, ngươi nói bậy. Lâm An a, có một số việc người đang làm, trời đang nhìn. Hừ, không tin ngươi hỏi Thẩm Bạch, hắn đáp không có đáp ứng. Hỏi liên hỏi, Thẩm công tử, ta đây muội muội cho ngươi thêm phiền toái, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng quấy rầy đến ngươi. Thẩm Bạch, ngươi nhanh nói cho nàng biết, ngươi là ta người. Nói xong Hoài Khánh cùng Lâm An đều là nhìn về phía Thẩm Bạch, ánh mắt sáng rực, hy vọng hắn có thể đưa ra trả lời. Ý gì? Bạn thân còn chưa nói đâu, hai người các ngươi làm sao lại đã đánh nhau? Nghe được lời của các nàng, Thẩm Bạch bất đắc dĩ nâng chán. 923 vừa bận làm một cái hợp cách hải vương, chỉ có hắn câu cá cùng trượt cá phần, lúc nào sẽ đi theo con cá đi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ thấy Thẩm Bạch rất nhanh chỉnh lưu hảo tâm tình huống một tiếng, không nghĩ tới hai vị công chúa đến, không có từ xa tiếp đón. Chẳng qua là không biết, vì sao các ngươi lại ở chỗ này, nhưng lại rời đến tại hạ bên cạnh nơi ở. Trượt ngư đại pháp thức thứ nhất, gọi chuyển di. Sáng tạo cái khác mới chủ đề, chuyển di lực chú ý quả nhiên, đang nghe Thẩm Bạch lời nói này sau, Hoài Khánh cùng Lâm An không còn xoắn xuýt vấn đề này. Hoài Khánh sắc mặt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá rất nhanh liền che giấu tốt, mở miệng nói, nghe nói ngươi gần nhất đột phá đến tam phẩm, phụ hoàng đối với ngươi rất là chú ý, liền để cho chúng ta đến xem. Hoài Khánh nói rất bị mở, nhưng Thẩm Bạch nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, cái kia chính là nguyên cảnh đế chú ý tới hắn, hơn nữa không tiếp dùng công chúa vì mồi nhử, nghĩ muốn lôi kéo hắn. Đây cũng là Hoài Khánh sắc mặt ảm đạm nguyên nhân. Thân là công chúa, rất nhiều chuyện đều không phải là nàng có thể khống chế, ví dụ như kết hôn. Nếu không phải nàng Hoài Khánh mấy năm này giấu giốt, hơn nữa nguyên cảnh đế bề bộn nhiều việc tu tiên, chỉ sợ nàng sớm đã bị tứ hôn, mà không phải đến bây giờ, hơn 20 tuổi vẫn còn trong nội cung. Bất quá cùng trong lòng không vui Hoài Khánh bất động, Lâm An thì mặt mày hớn hở, như chỉ chim sơn ca mở dạng, phụ hoàng nói ngươi rất lợi hại, cũng rất có thiên phú, hy vọng ta có thể cùng ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc, dính dính thiên phú của ngươi. Cho nên ta đã nghĩ ngợi lấy nếu như đạt được cho phép, ta đây liền đi ra tìm ngươi, có thể tưởng tượng đến công chúa phủ cách ngươi này ở bên trong có chút xa, sẽ đem ngươi phụ cận tất cả tòa nhà ra mua. Nói đến đây Lâm An nết lên phấn lụ cục cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt Hoài Khánh, kết quả có người chẳng biết xấu hổ, đơn giản chỉ cần muốn cùng một chỗ rời qua đến. Nghe vậy Hoài Khánh chợt nhìn Lâm An liếc mắt, Lâm An, ta cũng là ra một nửa tiền.
Hừ. Lâm An không có phản bác, chẳng qua là hừ một tiếng. Sau đó liền chạy chậm tiến lên, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thẩm Bạch, ta đều nghe nói, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngoại trừ luyện kim thuật bên ngoài, võ đạo đột phá đến tam phẩm, ta thế nhưng là nghe nói tam phẩm võ giả toàn bộ đại phụng cũng chỉ có 2 cái, ngươi là một trong số đó. Còn có ngươi tại Vân Lộc thư viện trồng liền vụ 28 bài thơ, bây giờ kinh thành các nơi đều tại tán dương. Không hổ là ta Lâm An vừa ý nam nhân, chính là lợi hại. Càng nói Lâm An càng là hưng phấn, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt tỏa ra ánh sao, giống như là tiểu mê muội một dạng. Lúc này trông thấy Lâm An bộ dạng như vậy, Hoài Khánh trong lòng chẳng biết tại sao có chút phát chán. Dứt khoát cũng đi ra phía trước, Lâm An, nói ngươi không nhìn được hàng còn không tự biết, Thẩm công tử cái kia 28 bài thơ cố nhiên là tác phẩm xuất sắc, nhưng nếu là thật đang tinh phẩm, còn phải là Thẩm công tử 2 ngày trước làm được một đầu thơ. Ta thế nhưng là nghe rất nhiều người nói, cái kia bài thơ vừa ra, chính là Vịnh Mai có 102. Nghe thế lời nói, Lâm An nhướng mày. Tốt ngươi Hoài Khánh, tốt có tâm cơ, thật sẽ pha à, ta chân trước vừa khoa chương 28 bài thơ, ngươi chân sau đã nói có tốt hơn. Mấu chốt này thơ đều là Thẩm Bạch làm. Giống như phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, tức giận a. Bất quá Lâm An phản ứng rất nhanh, hai tay chống nạnh, một bộ rất tự hào bộ dáng, vậy cũng không, dù sao hắn năng lực biết, không, có rất tốt, chỉ có rất tốt. Lâm An, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Năng lực ta mạnh mẽ ta biết, nhưng ngươi cũng không có nhận thức qua à, như thế nào một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Thẩm Bạch nghe hai người nói, cuối cùng minh bạch vì cái gì nguyên nội dung cốt truyện bên trong hai người rất ít cùng cùng. Tại đây tranh phong tương đối tư thế, đặt tại cùng một chỗ không có 2 phút muốn tranh luận một phen. Luốt luốt huyệt thái dương, Thẩm Bạch hiện tại thầm nghĩ lặng lặng, nếu như hắn biết sẽ là hiện tại cái tràng diện này, tuyệt đối sẽ tự tuyệt chiêu đãi hai người. Hai vị công chúa, không bằng chúng ta ngồi trước đi. Thẩm Bạch lúc này mở miệng nói, Hoài Khánh cùng Lâm An cũng không có cự tuyệt, nhao nhao lên tiếng, liền đi theo Thẩm Bạch ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Hoài Khánh liền không nhịn được mở miệng nói, Thẩm công tử, về sau bổn cung sẽ ở bên cạnh ở lại, nếu là bổn cung gặp được một ít chỗ nào không hiểu, có thể tới tìm ngươi chỉ giáo. Không có vấn đề, Hoài Khánh công chúa nghĩ đến liền có thể, nhà của ta đại môn vì ngươi thường mở ra. Nghe nói như thế, Lâm An cong lên miệng, có chút không được có thể, An Mặc Mây trắng dày chân nhỏ thẳng đập mạnh, liền vội vàng hỏi, ta cũng muốn đến. Lập tức hai người đều nhìn về phía Lâm An, người kia ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng vẫn là yếu ớt nói, gần nhất ta cũng tại đọc sách, tự nhiên không hề hiểu địa phương. Lâm An công chúa cũng giống như vậy, nếu là nghĩ đến, tùy thời cũng có thể. Tốt, chúng ta đây đã nói bình tĩnh. Đạt được Thẩm Bạch trả lời, Lâm An vui vẻ ra mặt, thật giống như tiểu cô nương cướp được câu yếm món đồ chơi giống nhau. Thấy nàng đơn thuần như vậy, Thẩm Bạch cùng Hoài Khánh hai người trong lòng nhìn nhau cười cười, đồng thời cũng hiểu được rất khó được. Phải biết rằng tại hoàng cung như vậy lớn trào luận, có thể bảo trì đơn thuần như vậy tâm tính, thật sự là quá khó khăn. Vừa lúc đúng lúc này, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Phong một người bưng nước trà, một người bưng điểm tâm đi tới. Thẩm Bạch thấy thế mở miệng nói, hai vị công chúa, nếm thử ta quý phủ điểm tâm đi, đều là đầu bếp chính mình nghiên cứu. Điểm tâm? Này, đây là cái gì? Bởi vì Thẩm Bạch cái gì tài liệu đều có thể hối đoái, cho nên điểm tâm cái gì chủng loại đều có, bao gồm mơ. Bởi vậy trông thấy trước mắt điểm tâm, bất kể là Lâm An còn là Hoài Khánh, đều là tò mò nhìn chằm chằm bơ nhỏ bánh ngọt. Không sai, bọn hắn là điểm tâm. Thấy hai người đôi mắt đều chằm chằm thẳng, lại không thò tay ăn, Thẩm Bạch cười nhạt một tiếng, cầm lấy một cái nhỏ bánh ngọt trực tiếp ném vào trong miệng. Những tài liệu này đều là ta thủ hạ đầu bếp nghiên cứu ra đến, tại đại phụng cơ hội không có. Trước nghiên cứu ra đến, Lâm An tỏ vẻ không tin, dù sao nàng là công chúa, trong hoàng cung cái gì điểm tâm cũng có, lúc này cầm lấy một khối nếm đứng lên, sau đó đôi mắt liền sáng. Tốt, ăn thật ngon à, cùng ta trước kia nếm qua điểm tâm hoàn toàn khác nhau, còn có này không công gọi mơ. Đúng, mơ, bắt đầu ăn lại ngọt lại mát, phía trên còn để đó hoa quả, không nghĩ tới còn có thể như vậy ăn, thêm kiến thức. Lâm An với tư cách một cái không thế nào ăn ngọt phẩm người, đều cảm thấy cái này nhỏ bánh ngọt ăn ngon, một bên Hoài Khánh lại càng không cần phải nói. Đôi mắt đều trừng lớn. Đây cũng là Thẩm Bạch lần thứ nhất trông thấy Hoài Khánh còn có thể có đáng yêu như thế biểu lộ. Trước đó thấy qua nàng, đều là băng sơn mỹ nhân, tùy tiện không cười cái loại này. Có lẽ là đã có một chút tâm hòa hoãn bầu không khí, cũng hoặc là cảm thấy dạng này đùa giỡn xuống dưới, sẽ giảm xuống tại Thẩm Bạch nơi đây điểm ấn tượng. Kế tiếp thời gian, hai nữ cũng liền không có lại xoắn xuýt Thẩm Bạch thuộc sở hữu vấn đề. Thẩm Bạch một bên cho Lâm An kể chuyện xưa, một bên cho Hoài Khánh giải đáp vấn đề, hai nữ đều vô cùng rất nghiêm túc nghe. Đây đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là nhất hòa bình một đoạn thời gian. Thẳng đến tối giờ cơm ở giữa, hai người mới cáo từ rời đi. Thẩm Bạch cũng giữ lại các nàng ăn cơm, thế nhưng là hai người đều trở ngại thân phận, hơn nữa là lần thứ nhất đi Thẩm Bạch trong nhà làm khách, liền từ chối nhã nhặn hắn. Thẳng đến đem hai người đưa ra phủ, Thẩm Bạch lúc này mới thở phào thở ra một hơi. Mắt duy nhất một lần ứng phó hai nữ nhân, thật sự là rất khó khăn làm. Lau mồ hôi trên đầu, Thẩm Bạch cảm thán một câu. Này có thể cùng hắn kiếp trước tại quán ba ứng phó nhiều nữ không giống nhau, hai người này không hám làm giàu, không mộ danh, chỉ là nghĩ muốn kết giao hắn, đạt được hắn, cho nên ứng phó rất phí tế bào não. Cũng chính là Thẩm Bạch đùi hoa lão luyện, phản ứng nhanh, bằng không dù ai ai cũng được lật xe. Sau đó hắn nhìn về phía trên mặt bàn ăn trống không điểm tâm bản, lúc này phân phó nói, Phúc Bá, nói cho làm điểm tâm, về sau chỉ cần hai người bọn họ tới đây, liền đổi lấy bị bợm làm điểm tâm. Đúng rồi, còn có quà vặt, sữa chua những này, đều đổi lấy bên trên. Phúc Bá sau khi nghe được lúc này đáp lại, là, lao ra. Về sau Thẩm Bạch để cho bọn họ xem trọng tòa nhà, thay đổi áo liền quần, liền chuẩn ra thẩm phủ.
Lần này không có giống lấy trước kia tốt, Quang Minh chính đại đi ra ngoài. Mấu chốt là bên cạnh ở Lâm An, Hoài Khánh, Quỷ mới biết các nàng có người hay không một ngày 24 tiếng đồng hồ phái người nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không muốn chính mình đi ra ngoài sự tình bị phá hư. Chẳng qua là đi ở nửa đường, Thẩm Bạch cảm thấy rất không đúng sức lực, này không sai à, ta là cái gì muốn trốn tránh các nàng, rõ ràng các nàng cũng không phải ta ai. Mang theo này tia nghi hoặc, Thẩm Bạch đi tới ảnh Mai Tiểu Cát. Biết được hắn tới đây sau, Phù Hương vẫn là cùng hai ngày trước giống nhau ra nên tiếp, chẳng qua là đi đường tư thế có chút không đúng. Sau đó ảnh Mai Tiểu Cát vang lên quen thuộc nhạc đệm. Két xoẹt két xoẹt, két xoẹt két xoẹt, két xoẹt két xoẹt, két xoẹt két xoẹt. Cùng lúc đó, Hoài Khánh cùng Lâm An quý phủ. Tiểu Cương đi đến Lâm An gian phòng, cung kính nói, công chúa, nô tài phái người nhìn chằm chằm Thẩm công tử sân nhỏ, báo cáo nói Thẩm công tử cũng không có đi ra ngoài, cũng không có đi giáo phường đi. Trong phòng, đang tại tìm kiếm thứ đồ vật Lâm An dừng lại động tác, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, "Ân, ta biết ngay Thẩm Bạch không phải lưu luyến giáo phường ti người, thử, những kia loạn truyền hắn tin tức người thật sự là đáng giận." Biết được Thẩm Bạch không có đi giáo phường ti, Lâm An tâm tình đều tốt không ít. Bất quá nghĩ đến cái gì, nàng sau đó mặt mày ủ rũ, tiếp tục tại gian phòng của mình tìm kiếm. Thấy thế Tiểu Cương khó hiểu nói, "Công chúa, ngài đây là tại tìm cái gì? Nô tài giúp ngài tìm sách." "Thoại bản a, bọn hắn tại." Tiểu Cương lúc này kịp phản ứng, muốn đi qua đi đem lời bản lấy ra. Chỉ thấy Lâm An lắc đầu nói, "Không phải, ta tìm chính là đứng đắn sách." "Đứng đắn sách? Chính là Vân Lộc học viện, quốc tử giám học sinh học sách a." "Những sách này?" Nghe nói như thế Tiểu Cương đôi mắt trừng được thật lớn, nhìn từ trên xuống dưới Lâm An. Đối với nhà mình cái này chủ tử, nàng thế nhưng là quá quen thuộc. Làm cho nàng đi chơi, tuyệt đối sẽ không mệt mỏi. Cần phải là đọc sách. Ha ha, một giây chìm vào giấc ngủ. Chỉ thấy Tiểu Cương có chút không xác định dò hỏi, "Công chúa, ngài đây là thế nào, chẳng lẽ ngủ không yên?" "Phi phi phi, buồn cung muốn vươn lên hùng mạnh không được a." Lâm An vẻ mặt không vui trả lời, nhưng sau đó ủ rũ ngồi tại trên ghế, "Ai, còn không phải Hoài Khánh nữ nhân kia, hôm nay thấy Thẩm Bạch, nói muốn tìm hắn thỉnh giáo học vấn. Bản công chúa có thể nào yên tâm hai người bọn họ một mình ở chung, tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ, thế nhưng là ta đối với mấy cái này sách cũng không có cái gì ý tưởng, cho nên đã nghĩ ngợi lấy mấy ngày nay bổ nhất bổ, miễn cho đến lúc đó bị so với xuống dưới. Công chúa, ngươi có phải hay không đối với chính mình có cái gì hiểu lầm? Ngươi vì cùng trưởng công chúa so với, thật sự là thông suốt phải đi ra ngoài a, mấu chốt ngươi cũng không phải đọc sách cái kia khối gia vị a." Tiểu Cương thở dài, nhưng là không nói ra, chẳng qua là mở miệng nói, "Công chúa, nô tài ngày mai còn kém người đi cho ngài mua về đến." Nghe vậy Lâm An gật đầu, "Ân, chỉ có như vậy, không có việc gì dù sao Hoài Khánh cũng không biết lúc nào đi tìm hắn, còn có thời gian, ngày mai lại học cũng giống nhau." "Không nói nữa Cương tử, ta trước ngủ." Nói xong Lâm An liền nằm dài trên giường, nói ngủ đi nằm ngủ. Một mặt khác, Hoài Khánh cũng tại nghe được thuộc hạ báo cáo Thẩm Bạch không có sau khi rời khỏi đây, đối với kia phất phất tay, "Đi ra ngoài đi." "Là, trưởng công chúa." Thị nữ lúc này lui ra ngoài, mà Hoài Khánh thì nhìn về phía trên bàn giấy, trên đó viết một đầu thơ, đúng là Thẩm Bạch tại ảnh Mai Tiểu Cát sở tác. Hoài Khánh trong ánh mắt mang theo một chút không vui, "Như thế tác phẩm xuất sắc, ngươi làm sao lại tùy tiện đưa cho người khác?" "Ta cũng thích ngươi thơ a." Công chúa trở thành hàng xóm ngày đầu tiên, Thẩm Bạch ban ngày cùng các nàng nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa, buổi tối giáo phường thi, két xoẹt két xoẹt. Công chúa trở thành hàng xóm ngày hôm sau, Thẩm Bạch hôm nay công chúa không có tới, Hứa Linh Nguyệt đến, nói chuyện phiếm, buổi tối giáo phường thi, két xoẹt két xoẹt. Công chúa trở thành hàng xóm ngày thứ ba, Thẩm Bạch ban ngày cùng các nàng nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa, buổi tối giáo phường thi, Phù Hương liều chết không cần bảo, dùng tới đầu giải quyết. Liên tiếp vài ngày, Thẩm Bạch đều như vậy trải qua. Thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, Thẩm phủ vừa ra trong đình viện, Thẩm Bạch cùng trưởng công chúa đang tại đánh cờ, một bên Lâm An hai mắt híp lại, mãnh liệt buồn ngủ muốn cho nàng ngủ, cũng không biết vì sao nàng nhưng vẫn kiên trì chính là không ngủ. "Không nên không nên, không thể ngủ." Mạnh mẽ chống đỡ không ngủ Lâm An, lắc đầu, nhìn về phía vẫn còn đánh cờ hai người. Thỏa đáng nàng muốn mở miệng thời điểm, Phúc Bá vội vội vàng vàng chạy tới, lao ra, "Hứa gia tiểu thư đến, tìm ngài có việc gấp." Nhưng vừa vào cửa nàng liền ngất đi thôi. Chương 61, âm thanh trung đại đế bị bắt cóc. Ngũ phẩm nho sĩ khi tỷ nữ. Bình Viễn Bá chương 61, âm thanh trung đại đế bị bắt cóc. Ngũ phẩm nho sĩ khi tỷ nữ. Bình Viễn Bá vốn dĩ đang tại đánh cờ Thẩm Bạch, lúc này đứng dậy dò hỏi, "Người tại cái đó?" Thẩm Bạch âm thanh không chậm không đổi, nhưng có thể từ ngữ khí của hắn xuôi thai ra phẫn nộ. Những ngày này Hứa Linh Nguyệt không ít tìm đến hắn, đối với cái này cái tâm hồn thiếu nữ ám cho phép tiểu cô nương Thẩm Bạch cũng nhất định phải được. Chỉ tiếc tuổi vẫn chưa tới, không có cách nào hắn chỉ có thể chất môi. Bây giờ nghe nàng bị thương hôn mê, Thẩm Bạch như thế nào không khí, mà cảm nhận được hắn tức giận, Hoài Khánh cùng Lâm An hai người cũng đều đứng đến, lo lắng nhìn về phía hắn. Phúc Bá lúc này trả lời, "Lao ra, người đã bị Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Phong đưa đến phòng trọ, dẫn ta qua đi." "Tốt." Phúc Bá đáp, sau đó ở phía trước dẫn đường. "Đợi đã, ta cũng đi." Hoài Khánh lúc này gọi lại Thẩm Bạch, tỏ vẻ chính mình cùng đi xem xem. Đồng thời còn bổ sung, "Mặc dù ta không biết Hứa Linh Nguyệt là ai, nhưng hẳn là gặp được sự tình, trong kinh thành gặp được sự tình, ta nghĩ ta đây cái công chúa thân phận vẫn có chút tác dụng. Còn có ta, còn có ta." Lúc này Lâm An cũng không buồn ngủ, giơ lên bàn tay nhỏ bé nô nước tấp nập lên tiếng, "Ta cũng là công chúa, hai cái công chúa phân lượng, ta nghĩ bọn hắn còn là muốn nghĩ kỹ." Thẩm Bạch nghe được lời của các nàng, suy tư một lát sau liền đáp ứng, "Tốt, chúng ta cùng đi chứ." Thấy hắn đồng ý, Hoài Khánh cùng Lâm An hai người đều là vui vẻ. Bởi vì các nàng biết, Thẩm Bạch nguyện ý để cho chính mình cùng đi, nói rõ quan hệ bọn hắn tới gần một bước. nếu không phải đáp ứng các nàng, đã nói lên Thẩm Bạch còn không có triệt để tiếp nhận các nàng người bạn này. Trên đường, Hoài Khánh đi ở Thẩm Bạch bên trái, Lâm An bên phải. Mấy người một đường đi đến phòng trọ, chiếu cô Hứa Linh Nguyệt, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Phong lúc này đứng dậy, hành lễ nói, thấy qua lão gia, trưởng công chúa, Lâm An công chúa. Ân, người xuất hiện tại như thế nào? Thẩm Bạch đứng một câu, sau đó đi đến Hứa Linh Nguyệt nằm giường liền ngồi xuống, đánh giá nàng. Thanh lệ văn tú trên mặt dính bụi bặm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, giống như làm ác mộng một dạng, khí tức bất ổn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là chịu qua tổn thương. Lão gia, Hứa cô nương bị người dùng khí cơ đả thương, bị chút ít nội thương, hơn nữa nàng mang theo tổn thương chạy đến chúng ta nơi đây, cho nên té xỉu. Bất quá nô tài đã đem thương thế của nàng trị, hiện tại đã không ngại. Tiểu Nguyệt ở một bên nói ra. Nàng thân là ngũ phẩm cổ sư, tự nhiên cũng hiểu được như thế nào trị liệu người. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, tốt, may mắn khổ ngươi rồi. Đều là nô tài phải làm. Không muốn. Không muốn Thẩm ca ca, cứu cứu Linh Âm, cứu cứu Linh Âm. Đông nhiên Hứa Linh Nguyệt ngồi dậy, nàng vừa mở mắt ra lúc còn có chút mờ mịt, thế nhưng là đang cảm thấy Thẩm Bạch mặt sau, giống như là bị ủy khuất tiểu hải tử, một thanh bổ nhào Thẩm Bạch trong ngực. Ôm thật chặt hắn, hoa hoa khóc lớn lên. Bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, buông ra ôm ấp nhìn về phía Thẩm Bạch, Thẩm ca ca, nhanh cứu cứu Linh Âm, cứu cứu Linh Âm. Linh Âm. Nghe vậy Thẩm Bạch không hiểu nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, nhưng thấy nàng rất kích động, liền lên tiếng trấn an nói, Linh Nguyệt, ngươi không nên gấp, từ từ sẽ đến, nói cho ta biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Thẩm Bạch âm thanh, Hứa Linh Nguyệt kích động suy nghĩ tựa hồ đạt được tỉnh táo. Lúc này mới một bên khóc nức nở, vừa nói, Thẩm ca ca, là như vậy, hôm nay ta mang theo Linh Âm đi ra ngoài chơi, mua đồ, ai biết nửa đường Linh Âm thấy một cái trong hẻm nhỏ lại bán mức quả. Nàng nghĩ muốn ăn, liền năn nỉ ta đi cấp nàng mua, không lay chuyển được nàng, ta chỉ có thể đi mua. Nhưng ai biết Linh Âm ăn hết cái kia mức quả sau liền hôn mê bất tỉnh, sau đó lao tới một người, mang theo nàng bỏ chạy, ta bị đánh ngã nghĩ muốn đuổi theo lại mất dấu. Ô ô ô, Thẩm ca ca, ngươi nhất định phải cứu cứu Linh Âm a. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Linh Nguyệt tâm tình có chút tan vỡ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Hứa Linh Nguyệt mới 16 tuổi, cũng không phải là khiên sự tình niên kỷ. Huống chi dù là ở kiếp trước, cái tuổi này tiểu cô nương vẫn còn trường học đến trường, việc này nghiêm trọng trình độ, tự giống với ở trường học yêu sớm có con lại không tiền làm mất, lập tức cũng bị lao sư phụ mẫu phát hiện. Liên hỏi ngươi, sợ không hoảng hốt, tan vỡ không tan vỡ. Rất hiển nhiên, Hứa Linh Nguyệt hiện tại chính là như vậy cái tâm tính, mà lại để cho Thẩm Bạch im lặng sự tình, Linh Âm đại đế thế mà bị trói, coi như các ngươi trói lại bán cho mặt khác gia đình. Vậy cũng không phải tùy tiện người một nhà có thể nuôi nổi a, bất quá Thẩm Bạch cũng không nói đi ra, dù sao bây giờ là chuyện đứng đắn, nghe Hứa Linh Nguyệt giảng thuật, hắn nhíu mày, mà lúc này Hoài Khánh đi lên trước đến, nhỏ giọng nói, "Thẩm Bạch, Linh Nguyệt muội muội nói sự tình, ta ngược lại là nghe nói qua. Mấy ngày nay đến nay, kinh thành các nơi đều có người báo án, nói mình hải tử ném đi. Vừa bắt đầu thời điểm, ném hải tử địa phương vẫn còn là kinh thành vùng ngoại thành hương, huyện các nơi, lại không nghĩ rằng những người này như vậy hung tàn, dưới ban ngày ban mặt, thế mà tại kinh thành động thủ." Nghe vậy Thẩm Bạch lâm vào nhớ lại, việc này hắn có ấn tượng, trước đó phủ hương cùng hắn đề cập qua một miệng, còn có mấy ngày nay trên đường cũng nghe qua, chẳng qua là Thẩm Bạch không nghĩ tới việc này thế mà sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Ân, Hoài Khánh, ngươi nhắc nhở vô cùng kịp thời, ta bây giờ hoài nghi Linh Âm chính là bị người này bắt đi. Thẩm Bạch nói ra suy đoán của mình, kinh thành ném hải tử, Linh Âm bị bắt đi, này rất hiển nhiên có chuyện ẩn ở bên trong chỉ thấy hắn nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, an ủi nói, Linh Nguyệt ngươi không cần lo lắng, việc này ta biết, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đem Linh Âm nha đầu kia mang về. Có lẽ là đối với Thẩm Bạch tín nhiệm, cũng hoặc là Thẩm Bạch ra tay sẽ thành công. Hứa Linh Nguyệt trọng trọng gật đầu, tốt, Thẩm ca ca, Linh Âm nhất định phải cứu trở về đến. Tốt. Thẩm Bạch trịnh trọng đáp. Sau đó hắn an ủi Hứa Linh Nguyệt một hồi, phân phó Tiểu Nguyệt lưu lại chiếu cố, liền dẫn mọi người đi ra. Lâm An giờ phút này cũng vẻ mặt thành thật, mở miệng nói, Thẩm Bạch, ta có thể đi cung bên trong tìm phụ hoàng phái người tay cho ngươi. Nghe vậy Thẩm Bạch nhìn về phía Lâm An, người tiếp nhưng là trịnh trọng cam đoan, Thẩm Bạch, ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng, như thế nào không tin? Thẩm Bạch thu hồi bộ dáng nghiêm túc, cười nhìn về phía Lâm An, hắn không phải một cái ưa thích đem mình tâm tình mang cho người khác người. Hơn nữa Lâm An đây là tại giúp mình. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng tính cực thấp, nhưng này dầu gì cũng là người ta một tấm chân tình, Thẩm Bạch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ân, ra đây đi trước, Cương Tử, nhanh nhanh nhanh, hồi cung. Lâm An cầm lên quần áo, liền hướng phía bên ngoài chạy tới, Tiểu Cương thấy thế vội vàng nhắc nhở, công chúa, chậm một chút công chúa. Nhìn xem hắn này vội vã rời đi tư thái, Thẩm Bạch nở nụ cười. Cái nha đầu này, thật đúng là đáng yêu. Lúc này Hoài Khánh nói ra, Thẩm Bạch, lần này vụ án bắt cóc không thể so với mặt khác, có thể tại kinh thành làm như vậy, khẳng định không phải một ít nhàn tản tiểu tổ dệt có thể làm. Càng thậm chí, bọn hắn phía sau có ô dù. Nghe vậy Thẩm Bạch hai mắt nhíu lại, nghĩ đến một người, người nọ cũng đã làm người môi giới. Bình Biên Bá. Nhưng là hiện tại không có chứng cứ, hắn nghĩ nghĩ, trong lòng liền có tính toán, sau đó nhìn về phía Hoài Khánh, Hoài Khánh công chúa, ta nghĩ ta hẳn là có mục tiêu. Thẩm Bạch, là ai? Bình Biên Bá. Bình Biên Bá. Thế nào lại là hắn? Thẩm Bạch, có cái gì? Ta mới ra nhà của ngươi cửa ra vào, đã nhìn thấy thả vật này, ngươi mau nhìn xem. Đúng lúc này, Lâm An đi mà quay lại, chẳng qua là trên tay cầm lấy một chồng giấy. Bù bù bù. Đợi nàng chạy đến Thẩm Bạch trước mặt lúc, trong miệng không ngừng thở hổn hển, khuôn mặt tựa hồ bởi vì quá lượng vận động, lộ ra có chút hồng nhuận phớt phớt. Nàng đem trên tay đồ vật giao cho Thẩm Bạch,
sau đó giải thích nói, Thẩm Bạch, ta vừa mới vốn dĩ đi ra ngoài hồi cùng, sau đó đã nhìn thấy cửa ra vào để đó cái này. Ta chẳng qua là nhìn thoáng qua, phát hiện trên đó viết một ít kinh thành người môi giới tổ chức, ta nghĩ hẳn là cùng kia gọi là Hứa Linh Âm tiểu hài tử bị mang đi có quan hệ. Cho nên, liền lấy cho ngươi đã trở về, mau nhìn xem. Thấy hắn như thế, Thẩm Bạch cười nói, Lâm An công chúa, ngươi này thể cốt không được a, Thái Hư. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Phong, Tiểu Phong, lao ra, nô tài biết. Chỉ thấy Tiểu Phong đi lên trước, đối với Lâm An cầm ra một đạo phù, hơn nữa nói ra, ngươi bây giờ không phiền lụy, hơn nữa tinh thần gấp trăm lần. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, kia đạo phù cũng tiêu đốt hầu như không còn. Không phải, đây là làm gì? An ủi, chúc phúc. Nhưng lại tại sau một khắc, nguyên bản còn không kịp thở Lâm An, lập tức không có mệt mỏi như vậy hiểu rõ, khí sắc hồng nhuận thơm phất có ánh sáng chạch, thần thái sáng láng. Này, đây là nho gia thủ đoạn. Hạo nhiên chính khí, nàng, lại có hạo nhiên chính khí. Nho gia tu chính là cái kia một cổ hạo nhiên chính khí. Nhưng Hoài Khánh tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Bạch thị nữ bên người lại là một gã nho sĩ, hơn nữa còn là một gã phẩm cấp không thấp nho sĩ. Điều này làm cho nàng lập tức ra đầu run lên, đánh giá cẩn thận Tiểu Phong, cái này ngày bình thường cung kính bưng trà dâng nước nữ tử, kết quả còn là một gã thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà ngay cả Lâm An cũng cảm giác được ngạc nhiên, thấy mình khôi phục lại sau, nàng kinh hỉ nói, "Oa, Tiểu Phong, ngươi này cái phương pháp cũng quá lợi hại đem, động động một mép để cho ta khôi phục." "Công chúa, công chúa." Tiểu Phong là nho sĩ còn là một bên tiểu cương lôi kéo Lâm An góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở nàng. "Nho sĩ?" Nghe vậy Lâm An trừng lớn hai mắt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Phong, nàng mặc dù không dành thế sự, nhưng là biết thiên hạ tu luyện hệ thống. Đồng thời cũng biết, nho sĩ ít nhất cũng phải thất phẩm, sơ bộ nắm giữ nói là làm ngày xuất hành. Nói cách khác, cái này dừng lại ở Thẩm Bạch bên người, bưng trà dâng nước hầu hạ hắn nữ tử, ít nhất là cái thất phẩm thậm chí càng cao giai nho sĩ. "Không không không, không phải." "Không phải chứ?" Lâm An chợt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, chỉ vào Tiểu Phong hỏi, "Thẩm Bạch, Tiểu Phong thật sự là nho sĩ?" "Thất phẩm, ngũ phẩm." Đối với cái này Thẩm Bạch không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đã nói đi ra. "Cầu hoa tươi không tê." Lập tức Lâm An cùng Hoài Khánh, còn có hai người bọn họ mang đến người, nhao nhao hít sâu một hơi. Nho gia ngũ phẩm đức hành cảnh, có thể sử dụng ngôn ngữ thao túng đối phương, lấy quân tử sáu đức tới yêu cầu người khác, nói là làm ngay, vặn vẹo tương ứng quy tắc. Dạng này người, thế mà chính là người bên người nho nhỏ tỷ nữ. Đây cũng quá lãng phí đi. Coi như là Vân Lộc thư viện những kia giáo viên dạy học, đại nho, hiện tại bất quá liền tứ phẩm, ngươi một cái tỷ nữ cũng chỉ so với bọn hắn thấp một cái phẩm cấp. Chúng ta gặp được những kia đại nho, giáo viên dạy học, đều phải hành lễ bần an. Hiện tại gặp được Tiểu Phong, chúng ta ít nhất cũng phải lấy lễ đối lại a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm An cùng Hoài Khánh khó khăn nuốt nhổ nước miếng, nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt cũng thay đổi, không còn là đơn thuần đem nàng cho rằng một gã hạ nhân. Sau đó hai người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Bạch, các nàng đột nhiên cảm giác được người nam nhân trước mắt này rất thần bí, văn võ song tuyệt, kiếm đạo càng là nhất tuyệt, bây giờ còn có ngũ phẩm vì cường giả làm thì. Người như vậy sẽ để cho chúng ta rất khó có thể ấy. Chúng ta đường đường công chúa, nghĩ lôi kéo một cái ngũ phẩm trở lên người đều ngàn vạn khó khăn, kết quả dạng này người tiện tay coi như người tỷ nữ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Sau đó hai người nhìn nhìn trong sân Thẩm Bạch bên người mặt khác hạ nhân, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đều là thâm tàng bất lộ? Không để ý đến hai người ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Bạch giờ phút này đang cầm lấy Lâm An vừa rồi mang về thứ đồ vật. Rất nhanh hắn liền cau mày, trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Chỉ thấy hắn trầm giọng nói, "Ta nghĩ, lần này thủ phạm thật phía sau màn có thể xác định là ai." Nghe được hắn mà nói, nguyên bản còn đang khiếp sợ mà Hoài Khánh lúc này dò hỏi, "Thẩm Bạch, là ai? Cùng ta mới vừa nói không kém." Nghe vậy Hoài Khánh thân thể mềm mại chấn động, đồng tử hơi co lại. Thẩm Bạch mới vừa nói, chẳng hạn như Bình Viễn bá đi. Nàng lúc này tìm kiếm nhìn về phía Thẩm Bạch, "Ta có thể nhìn xem sao?" "Không có vấn đề." Thẩm Bạch đem thứ đồ vật giao cho Hoài Khánh, người kia tiếp nhận về sau liền mở ra xem xét, phía trên nội dung kia gọi là một cái nhìn thấy mà giật mình, tội lỗi chồng chất. Thậm chí một mực rất có tu dưỡng, bảo trì bình thản Hoài Khánh, cũng cả giận nói, "Khốn nạn, Bình Viễn bá thật là đáng chết, thân là đại phụng công thần quý tộc, thế mà xây dựng người môi giới tổ chức, thân phận làm giả, nhập cư trái phép, càng thậm chí làm ra hái sinh gãy các loại này táng tận thiên lương sự tình. Hắn đang chết." Hoài Khánh giờ phút này thở phì phì, Lâm An cũng là khó được thấy nàng tức giận như vậy, tiến lên phía trước nói, "Hoài Khánh đừng tức giận, khí bị bệnh không ai thay, để ta xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Nói xong Lâm An cũng cầm qua chứng cứ phạm tội, sau một lát, trong phủ truyền đến Lâm An người đàn bà tranh chua mắng nên âm thanh. Thẩm phủ cửa ra bảo, Thẩm Bạch thì mang theo Tiểu Phong muốn rời đi, lúc này Hoài Khánh gọi hắn lại, "Thẩm Bạch, này, việc này có thể báo quan, thậm chí có thể thông tri phụ hoàng." Hoài Khánh bàn tay như ngọc trắng có chút dồn dập bóp cùng một chỗ, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt rất là lo lắng. Nàng biết Thẩm Bạch lần này đi ra ngoài muốn làm gì, muốn đi Bình Viễn bá phủ. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao coi như Bình Viễn bá có tội, cũng là triều đình công thần quý tộc, lại để cho Thẩm Bạch một cái võ phu đánh đến tận cửa, này không chỉ có đánh cho Bình Viễn bá mặt, càng là triều đình công thần quý tộc mặt. Cho nên nàng là lo lắng đến tiếp sau đối với Thẩm Bạch ảnh hưởng. Nghe thấy lời của nàng, Thẩm Bạch nhưng là lắc đầu bật cười, "Ha ha, chờ bá quan, rau cúc vàng đã sớm nguội lạnh. Cùng hắn tin tưởng quan sai ra tay, ta càng tin tưởng mình." "Tiểu Phong, đi thôi." "Là." Tiểu Phong cung kính đáp, nàng cũng không để ý lần này là đi nơi nào, muốn đối phó ai, Thẩm Bạch nói cái gì thì làm cái đó. Chiu. Sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất ở mọi người trước mắt. Nhìn xem Thẩm Bạch rời đi, Hoài Khánh đôi mi thanh tú cao lại, tinh xảo trên mặt một chút lo lắng. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm An. Ngươi làm gì thế? Ta có thể nói cho ngươi à, hôm nay ta không trêu cho ngươi, đánh ta ngươi không có lý do. Lâm An hai tay ngăn tại trước ngực, một bộ buông tay tư thái, ngây thơ. Thấy thế Hoài Khánh bất đắc dĩ nâng chán, này đến lúc nào rồi, ta đánh ngươi làm gì thế, ta là muốn cho ngươi bây giờ hồi cùng tìm Phụ Hoàng. Tìm Phụ Hoàng? Lâm An chợt kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi là muốn cho ta thông chi Phụ Hoàng Bình Viễn bá bản án. Không sai. Hoài Khánh đáp. Thấy thế Lâm An nghĩ, nhìn về phía Hoài Khánh, vậy còn ngươi như thế nào không cùng ta cùng đi? Nghe vậy Hoài Khánh hít một hơi thật sâu khí, ánh mắt nhìn hướng đả canh nhân phương hướng, ta đi thấy thoáng một phát Ngụy Công. Ân, có đả canh nhân đồng loạt ra tay, cái kia Thẩm Bạch hẳn là không có gì vấn đề. Tốt, ta đây đi tìm Phụ Hoàng. Cương Tử, đi, chúng ta cùng một chỗ giết hồi hoàng cung. Nhìn xem Lâm An này tùy tiện bộ dáng, Hoài Khánh cười khổ một tiếng, sau đó thấp giọng nỉ nó nói, cũng không biết chuyện này sau, đại phụng còn có thể không thể dung hạ ngươi à. 7. Chương 62, bá tước mà thôi, giết thì giết, Bình Dương quận chúa bản án cũ chương 62, bá tước mà thôi, giết thì giết, Bình Dương quận chúa bản án cũ ngay tại Hoài Khánh cùng Lâm An hai người vì Thẩm Bạch buôn ba thời điểm. Thẩm Bạch lúc này đã đi tới Bình Viễn bá phủ để cửa ra vào. Ân, chính là chỗ này. Dứt lời Thẩm Bạch liền cất bước hướng Bình Viễn bá phủ đi đến, Tiểu Phong theo sát phía sau. Đứng lại, nơi này là Bình Viễn bá phủ, không có bái thiếp không được đi vào. Trông thấy Thẩm Bạch phải đi tiến lên đây, canh giữ ở phủ đệ vài tên thủ vệ lập tức tiến lên ngăn trở. Mà quay về ứng với bọn hắn, là Thẩm Bạch nhàn nhạt vung tay lên, một đạo khí cơ hiện lên đường vòng cung hướng mấy người hành đi. Phanh. Lập tức mấy người tựa như diều đứt dây, hướng về sau đập tới, thống khổ trên mặt đất kêu rên. Phanh. Dầm. Cùng những này cùng nhau đập hư, còn có Bình Viễn bá phủ để đại môn, trầm trọng đại môn nhìn như chắc chắn, nhưng ở Thẩm Bạch dạng này võ giả trước mặt, yếu ớt như giấy mỏng mở dạng. Thẩm Bạch bước chân không có đình chỉ, mang theo Tiểu Phong vượt qua cánh cửa, tiến vào phủ đệ. Đại môn nghiền nát, như là tiếng chuông giống nhau, kinh động đến trong phủ người. Bọn hắn nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại, thấy có người đi đến, phẫn nộ quát, ai? Tự tiện xông vào Bình Viễn bá phủ, muốn chết? Ngăn lại bọn hắn. Bên trên, chỉ thấy Bình Viễn bá gia phó, còn có hộ vệ, nhao nhao hướng Thẩm Bạch cùng Tiểu Phong lao đến. Thậm chí còn có chế thức cung nỏ, nhao nhao nhắm trúng Thẩm Bạch, hướng hắn phóng ra. Chiu u. Cung nỏ bay vụt tới, mang theo từng đạo tiếng xé gió, muốn giết tới Thẩm Bạch trước mặt. Đối mặt mũi tên nhọn gào thét, Thẩm Bạch mặt không đổi sắc, chẳng qua là chậm rãi về phía trước đạp mạnh. Long cong. Sau một khắc, một cổ kiếm ý hướng hắn trong cơ thể ngút trời mà ra, kiếm ý nối thẳng cửu tiêu, phong vân biến sắc, kinh thành phía trên đám mây bị kiếm ý xô tán. Kiếm ý ung tùm, tản ra lạnh như băng hàn ý, bốn phía không khí đều lạnh lùng vài phần. Chỉ thấy Thẩm Bạch chậm rãi giơ tay lên, một đạo kiếm khí hiện lên ở trước mặt hắn, thấy thứ nhất hóa 10, 10 hóa 100, hạ cù hóa ngàn vạn. Ở trước mặt hắn hình thành một cái quần cuộn sóng lớn, chọc đục sóng ngập trời, uy thế kinh người. Trào lên mênh mông sóng lớn, bên trong bao hàm Thẩm Bạch kiếm ý, ẩn chứa Lý Thuần Cương cùng Liễu Bạch đối với kiếm ý cảm ngộ. Sóng lớn trào lên, đem tất cả kích xạ mà đến mũi tên hóa thành một biển. Thẩm Bạch khí cơ rót vào, sóng lớn đang nhanh chóng mở rộng, hình thành rộng hơn 10 trượng, cao trăm trượng sóng lớn. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều mất đi sát thái. Trong kinh thành mọi người ngẩng đầu liền có thể trông thấy này ngập trời chọc đục sóng, không ít người càng là ngừng chân nhìn xem cái này một thần tích. Thi Thiên Giám đối ngoại tuyên bố sinh bệnh chứng kiến, đỡ cần phải đứng ở bát quái đài bên trên, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, khoái ý tốt. Tốt. Bực này kiếm đạo thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có, mới nghe lần đầu, có này một kiếm, đại phụng võ đạo đương hưng, kiếm đạo đương hưng à. Đối với giám chính mà nói, hắn không thèm để ý hoàng đế sang bậy, cũng không lo lắng vương triều sẽ sụp đổ. Hắn để ý là tương lai đại kiếp nạn tương lai thời điểm, có người có thể kháng trụ cái kia một đạo kiếp. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Bạch ra tay, còn có Thẩm Bạch biến hóa, giám chính rất khó không tin, Thẩm Bạch tương lai chính là định kiếp người. Dù là hắn đã biết ứng kiếp người là Hứa Thất An, nhưng Thẩm Bạch biểu hiện ra ngoài năng lực, lại để cho hắn mới thôi tán thưởng. Có này một kiếm, thiên hạ lo gì không chừng. Không hổ là lão phu coi trọng người ngoại kiếp. Giám chính cười to, sau đó liền truyền âm cho Tống Khanh nói nhất đoạn văn. Vân Lộc thư viện, Triệu Thủ đứng ở đỉnh núi, nhìn xem bởi vì kiếm khí dung chuyển mây mù, còn có cái kia ngút trời kiếm khí. Nhìn không được tán thưởng, Thẩm Bạch kiếm lại trở nên mạnh mẽ, kiếm đạo lại kinh khủng. Hắn rốt cuộc là như thế nào luyện được lợi hại như thế, dù là từ nhỏ nghiên cứu kiếm đạo, cũng không đạt được hắn yêu cầu này đi. Kiếm ý thành sông, gào thét cửu thiên. Hắn một kiếm này, biểu hiện ra kiếm đạo phong thái, chỉ sợ truyền đi, không biết bao nhiêu giang hồ khách nên vị chi đến cuồng. Triệu Thủ cười nhạt một tiếng, đón lấy hai mắt nhíu lại, có thể tại kinh thành đọ võ, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt à. Nghĩ nghĩ, Triệu Thủ lúc này nghĩ đến cái gì? Truyền âm cho Trương Thận. Hạo khí lâu. Đến, kiếm ý thành sông, cái này là Thẩm Bạch kiếm đạo sao? Trong đình, Ngụy Uyên đứng chắp tay, nhìn cách đó không xa đứng vững vàng cao mấy trăm thước cơn sóng gió động trời, trong mắt không buồn không vui. Mà ở phía sau hắn, Nam Cung Tiến Nhu cùng Dương Miễn hai người nhưng là xem mắt tròn váng. Ý cảnh, còn có thể như vậy dùng. Này kiếm đạo cũng quá lợi hại đi. Ngày đó bị bại không an. Hắn thật lợi hại. Vốn đang bởi vì ngày đó thua ở Thẩm Bạch có một chút không phục Dương Miễn cùng Nam Cung Tiến Nhu, cũng từ trong đấy lòng triệt để nhận thức. Mạnh như vậy, bọn hắn lấy cái gì so với?
dũng khí sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều nghị luận, hoặc là sợ hãi thán phục, hoặc là chạy trốn. Tóm lại, Thẩm Bạch một kiếm này, lần nữa chấn động toàn bộ kinh thành, hắn cũng nói cho thiên hạ võ giả, kiếm đạo là như vậy dùng. Ngoại giới như thế nào, Thẩm Bạch cũng không thèm để ý, hắn giờ phút này đem đại hà kiếm ý triệt để ngưng thực, chợt nhẹ tay nhẹ vung lên. Dầm dầm, chọc đục sóng rơi xuống, lôi cuốn Thẩm Bạch tất cả kiếm ý, lúc này đem chọn cái bình viễn bá phủ bao trùm trong đó. Mặc dù vẻ ngoài là sông, nhưng trong sông tất cả đều là Thẩm Bạch kiếm ý. Theo sông lớn rơi xuống, tựa như cửu thiên chi thủy trên trời đến, che mất toàn bộ bình viễn bá phủ. Tiếng nổ vang bên tai không dứt, mà nguyên bản tại bình viễn bá phủ bên trong người hầu, nha hoàn các loại, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, bị sông lớn cọ rửa thành một mịn. Cuồn cuộn sông lớn, mãnh liệt bành trướng, không ngớt không dứt. Toàn bộ bình viễn bá phủ, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Theo Thẩm Bạch phất tay, kiếm ý tiêu tán. Thẩm Bạch không phải một cái ưa thích lải nhải ở bên trong tám lắm nhiều người, hoặc là nói hắn không thích động thủ thời điểm nói nhảm, một dạng có thể giết liền giết, tuyệt không lưu thủ. Những người này sẽ đối với chính mình động thủ, vậy muốn làm tốt bị chính mình tiêu diệt chuẩn bị. Huống chi vì bình viễn bá làm việc, thuộc hạ có thể có mấy người là sạch sẽ, cho nên giết cũng liền giết. Đinh, đánh chết Trương Tam, đạt được khí vận giá trị 3. Đinh, đánh chết Lý Tứ, đạt được khí vận giá trị 5. Đinh, đánh chết Vương Vũ, đạt được khí vận giá trị 8. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt, bình viễn bá phủ có bao nhiêu người, liền vang lên bao nhiêu nhắc nhở. Có thể Thẩm Bạch nhưng không có chú ý nhiều như vậy, mà là mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt, nguyên bản tráng lệ phủ bá tước, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh to lớn đất trống, vô số cái hố, vô số kiếm ngấn, biểu thị vừa mới nơi đây đã gặp phải bao nhiêu xâm hại. Chỉ có một người, còn ngã tại mặt đất. Chỉ thấy người này toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Bạch. Sợ hãi, sợ hãi. Các loại tâm tình xâm chiếm đại não của hắn, mà hắn chính là Thẩm Bạch lưu lại duy nhất người sống. Bình Viễn Bá. Thấy thế Thẩm Bạch cất bước đi tới, hắn đi được rất nhẹ, nhưng ở Bình Viễn Bá trong mắt, hắn so với thần ma còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. So với yêu vật càng thêm tàn bạo. Ngươi là ai ngươi? Ngươi không thể giết ta. Ta là Bình Viễn Bá, triều đình công thần quý tộc. Ngươi giết ta? Là ở cùng cả cái đại phụng công thần quý tộc, triều đình. Làm. Đối nghịch. Bình Viễn Bá sợ, hắn sợ hai hướng về sau chuyển, Thẩm Bạch mỗi đi một bước, hắn liền hướng sau chuyển một phần. Cũng mặc kệ như thế nào, hai người khoảng cách cuối cùng còn là kéo gần lại. Đứng ở Bình Viễn Bá một bước bên ngoài, Thẩm Bạch dưới cao nhìn xuống, mặt không biểu tình nhìn về phía hắn, ha ha, công thần quý tộc. Giết chính là giết, có gì phải sợ. Chỉ thấy Thẩm Bạch đưa tay nhắm ngay Bình Viễn Bá, đem hấp đến trong tay mình, bóp cổ của hắn. Thấy thế Thẩm Bạch nhàn nhạt nói ra, Tiểu Phong, nô tài minh bạch. Tiểu Phong lúc này tiến lên, cầm ra lá bùa nhắm ngay Bình Viễn Bá, quân tử sáu đức, lễ, nghĩa, nhân, giải, trí, tin. Ngươi cần tuân thủ, đối với người trước sau như một, chân thành mà đối đãi. Kế tiếp hỏi vấn đề gì, ngươi đều muốn trả lời. Tiểu Phong dứt lời, lá bùa đốt tận. Sau một khắc, Bình Viễn Bá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng xâm nhập vào thân, hắn thân là công thần quý tộc, tự nhiên biết Tiểu Phong dùng chính là cái gì. Cũng không chờ hắn kịp phản ứng, Thẩm Bạch âm thanh liền vang lên, nói: "Ngươi bắt có người, trước đều tại nơi nào?" "Đều tại trong hầm ngầm." Bình Viễn Bá tại quân tử sáu đức ước thúc bên dưới, căn bản không cách nào nói dối. "Hầm ở nơi nào?" "Là ở chỗ này." Bình Viễn Bá chỉ hướng một nơi, Thẩm Bạch nhìn thoáng qua, Tiểu Phong lúc này đi lên trước, lục lọi một phen, liền đem hầm cửa mở ra. "Lao ra, nô tài đi xuống trước dò xét một phen." "Có thể." Đạt được Thẩm Bạch ý bảo, Tiểu Phong lúc này mới đi vào. Đã gặp nàng trở ra, Thẩm Bạch lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn. Không có một hồi, Tiểu Phong liền nhảy ra ngoài, trong ngực nàng còn ôm một gã năm, 6 tuổi lớn hài đồng, đúng là bị trói đi Hứa Linh Âm. Đi vào Thẩm Bạch bên người, Tiểu Phong mở miệng nói ra, "Lao ra, Hứa Linh Âm đã tìm được, nàng chúng mê hương, bây giờ còn tại ngủ. Đồng thời ta còn trên mặt đất hầm phía dưới phát hiện càng nhiều bị trói đi tiểu hài tử." Nghe vậy Thẩm Bạch mắt nhìn Tiểu Phong trong ngực Hứa Linh Âm, thấy kia ngọc điêu phấn mại khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, nàng ngáy o o. Đồng thời còn ở đây lẩm bẩm, "Ăn ngon, thiệt nhiều ăn ngon." Thấy thế Thẩm Bạch khẽ miệng hơi rút. Không hổ là Linh Âm đại đế a, bên ngoài đều bởi vì nàng đã sanh đã tử. Kết quả nàng ngược lại tốt, ngủ được như thế hương, hơn nữa vẫn còn nhắc tới ăn. Liền, có chút làm cho người ta dở khóc dở cười. Thẩm Bạch cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bình Viễn Bá, đang định giết hắn, chợt nghĩ đến trước đó liên quan tới Bình Viễn Bá tội trạng. Trước đó lấy được tội trạng bên trong, chỉ có Bình Viễn Bá buôn bán nhân khẩu các sự tích, nhưng không có chuyện khác. Thẩm Bạch nghĩ, thừa dịp Tiểu Phong nho ra thuật pháp còn hữu dụng dưới tình huống, liền đối với kia nói ra, đem ngươi này chút ít năm làm bận sự tình đều khai ra đến. Còn có ngươi làm những sự tình này có hay không giữ lại có chứng cứ, đều giấu ở nơi nào? Cùng nhau nói đi. Nghe được hắn mà nói, Bình Viễn Bá trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt chi sắc, rất hiển nhiên hắn đây là tại cùng Tiểu Phong thuật pháp chống lại. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã thất bại. Nho ra năng lực chính là như vậy bụt. Nói là làm ngay. Quả thực không hợp thói thường. Chỉ thấy Bình Viễn Bá mở miệng nói, ta trước kia bị tiên đế thưởng thức, cũng vì hắn vơ vét nhân khẩu, lấy cung cấp tiên đế tu luyện nhà của ta địa đạo phía dưới, kỳ thật có một cái đi thông tiên đế lăng mộ pháp trận. Trước đây ít năm, bởi vì bệ hạ muốn cho dự vương nhập chủ nội các, ta liền cùng chương phụng, Tôn Minh chúng đám người liên hợp, thừa dịp hắn nữ nhi Bình Dương quận chúa một mình chạy ra kinh thành, nắm bắt Bình Dương quận chúa cùng Hàng Tuệ. Đuổi bắt trong lúc chúng ta bị Hàng Tuệ thể sống chết chống cự,
sai tay giết hắn. Bình Dương quận chúa đang muốn tự vận thời điểm, đột nhiên xuất hiện một gã người áo đen, đem chúng ta phái đi sát thủ toàn bộ giết chết. Hơn nữa mang đi Hằng Tuệ thi thể, cùng Bình Dương quận chúa. Tại Tiểu Phong thuật pháp bên dưới, Bình Viễn Bá cơ hồ là chi vô bất ôn, biết gì nói nấy. Thậm chí ngay cả Bình Viễn Bá khi còn bé nhìn lén mình thầm thầm tắm rửa thời điểm, đều một tia ý thức nói ra. Này nghe Thẩm Bạch thẳng cao mày, có thể đột nhiên hắn nghe được Bình Viễn Bá nói lên Bình Dương quận chúa một chuyện, hắn đột nhiên khẽ giật mình, gọi lại Bình Viễn Bá, các loại. Ngươi mới vừa nói người áo đen xuất hiện, mang đi Hằng Tuệ thi thể cùng Bình Dương quận chúa. Ra đây hỏi ngươi, Bình Dương quận chúa đến cùng chết hay chưa? Chúng ta cũng không có trông thấy nàng tử vong, nàng là bị chôn mang đi. Ném tạm bé, nội dung cốt truyện lại phát sinh chết đi. Thẩm Bạch nhớ rõ không sai nói, Bình Dương quận chúa cùng Hằng Tuệ tư đào về sau, liền bị Bình Viễn Bá đám người bắt được, Hằng Tuệ bị giết chết, Bình Dương quận chúa nuốt vào kim châm tự vận. Nhưng bây giờ tình huống chính là, Hằng Tuệ đã chết, Bình Dương quận chúa sinh tử chưa định. Này ni mã, điều này cũng có thể phát sinh chết đi đấy sao? Thẩm Bạch kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, nhìn về phía Bình Viễn Bá, liên quan tới những vật này chứng cứ, ngươi đều để ở nơi đâu? Đặt ở ngoại thành thành Nam, bốn hộ phố một chỗ tư chỗ ở, chỗ đó có ta gửi tất cả liên quan thứ đồ vật, chính là vì tương lai một ngày kia có thể bảo vệ tính mạng. Đạt được mình muốn trả lời thuyết phục, Thẩm Bạch hít một hơi thật sâu khí. Sau đó nhìn về phía Bình Viễn Bá, ngươi này người, quả nhiên là chết chưa hết tội, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Giang giác. Theo Thẩm Bạch nhàn nhạt dùng sức, Bình Viễn Bá cổ liền bị cắt đứt, ngẹo đầu, mềm nhũn khoác lên trên bờ vai. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đánh chết Bình Viễn Bá, lấy ra hàng viễn sự kiện, đạt được khí vận giá trị 4000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh cấp đi cơ hội Bình Dương quận chúa sự kiện, vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 6000. Đinh. Đánh chết Bình Viễn Bá, đạt được khí vận giá trị 5422, đại phụng khí vận giá trị 3827. Ân. Đại phụng khí vận giá trị còn có phân loại. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Bạch kinh ngạc chỉ chốc lát, sau đó liền đối với hệ thống vấn đề đạo, "Hệ thống, đại phụng khí vận giá trị là có ý gì?" Đinh. Ở cái thế giới này, khí vận chia làm hai loại, quốc vận, cá nhân khí vận, chủ ký sinh trước ngươi hấp thu, chính là cá nhân khí vận, mà được hưởng đại phụng khí vận người, chỉ có đại phụng còn lại, cùng với đương triều hoàng thất. Thì ra là thế. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, chợt phát hiện không đúng, do hỏi, "Hệ thống, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta đây đoạn thời gian cũng không có ít cùng Ngụy Uyên, Hoài Khánh, Lâm An, Hứa Thất An, Ti Thiên giám người dừng lại ở cùng một chỗ. Vậy làm sao sẽ không có hấp thu đại phụng khí vận?" Không phải Thẩm Bạch cảm giác mình bị hệ thống lừa gạt rồi, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác cùng những người này chờ đợi không ít thời gian, có thể hấp thu khí vận, không có một giọt là đại phụng khí vận. Đinh. Hấp thụ khí vận có trước sau, bình thường là trước hấp thụ cá nhân, hút thêm quốc vận. Như chủ ký sinh còn không có hấp đến, nói do chủ ký sinh còn không có đưa bọn hắn cá nhân khí vận hấp thụ hết, kính xin chủ ký sinh đón thêm lại lệ, cùng bọn họ nhiều hơn dừng lại ở cùng một chỗ. Ta đây là bị trao phúng. Bản thân còn chưa đủ cố gắng. Vì này cầu nông khí vận, mỗi ngày câu lăng nghe, giáo phường tim một đêm ơi. Hóa thân thời gian quản lý đại sư, ngươi lại còn nói ta không cố gắng. Nghe nói như thế Thẩm Bạch sẽ không cam tâm tình nguyện. Hắn dám cam đoan, chính mình đoạn thời gian tuyệt đối là vô cùng cố gắng cái loại này, không có chút nào lười biếng. Nhưng bây giờ không phải cùng hệ thống lý luận thời điểm, Thẩm Bạch đem Bình Viễn Bá thi thể ném đến một bên, sau đó mang theo Tiểu Phong liền rời đi nơi đây. Mau nhìn, đi ra. Có người đi ra. Người này, không phải Thẩm Bạch sao? Tiểu Thẩm, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lúc này dám xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải dân chúng thấp cổ bé họng, chỉ thấy bọn hắn thân xuyên khôi giáp, thấp nhất đều là luyện tinh cảnh. Người cầm đầu chính là Hứa Bình Chí. Trông thấy Thẩm Bạch sau, Hứa Bình Chí vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Thẩm Bạch, chỉ hóa thành đất bằng Bình Viễn Bá phủ, có chút tâm thần bất định mà hỏi: "Tiểu Thẩm, ngươi làm?" Thẩm Bạch đáp: "Vậy ngươi đi mau, đây chính là Bình Viễn Bá phủ, ngươi giết hắn là có tội lớn. Thừa dịp hiện tại những người khác còn chưa tới, đi nhanh lên." "A, đúng rồi, nhớ rõ đem chúng ta đánh ngất xỉu qua đi, hạ thủ nhẹ một chút a." Chỉ thấy Hứa Bình Chí không chút suy nghĩ để cho Thẩm Bạch đi nhanh lên, thậm chí còn đem cổ đưa tới, lại để cho Thẩm Bạch động thủ. Dạng như vậy là vừa chân kê, lại để cho người cảm động. Chương 63, tức giận Hứa Bình Chí, cùng Ngụy Uyên đối thoại, Nguyên Cảnh Đế tính toán chương 63, tức giận Hứa Bình Chí, cùng Ngụy Uyên đối thoại, Nguyên Cảnh Đế tính toán nhìn xem Hứa Bình Chí như thế tư thái, Thẩm Bạch vừa cười vừa nói, "Hứa thúc, không cần như thế." "Cái gì như thế không như thế, ta Hứa Bình Chí mặc dù chỉ là cái nho nhỏ ngự đao vệ bách hộ, nhưng ta cũng biết báo ân. Tiểu thẩm ngươi cứu ta Hứa ra người một nhà, lại cứu Linh Nguyệt, ta làm sao có thể đối với ngươi đao kiếm tương hướng?" "Không có việc gì, ngươi yên tâm đánh, dù sao ngươi là tam phẩm, bọn hắn đến lúc đó phát hiện ta cũng sẽ không trách ta hành sự bất lực." Hứa Bình Chí nói kia gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, đồng thời còn đối với Thẩm Bạch nháy mắt ra hiệu. Dạng như vậy phản phất là đang nói, "Ma quỷ, nhanh lên." Khục khục. Thấy thế Thẩm Bạch ho nhẹ một tiếng, cầm ra trước đó cất kỹ chứng cứ phạm tội, đem đưa cho Hứa Bình Chí. "Hứa thúc, ngươi xem một chút cái này ngươi sẽ hiểu." "Cái này là cái gì a?" Hứa Bình Chí có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm qua chứng cứ phạm tội xem xét. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn Hứa Bình Chí đôi mắt đều trừng lớn, hoảng sợ nói, "Cái gì?" Này Bình Viễn Bá Hứa Bình Chí nhìn chứng cứ phạm tội, lại nhìn một chút Thẩm Bạch, "Đây là thật? Thật sự không thể lại thật." T. Nghe vậy Hứa Bình Chí hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt, "Này đáng chết Bình Viễn Bá, ỷ vào mình là công thần quý tộc, thế mà làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình. cũng chính là ta không tại, bằng không ta suy sụp cho hắn hai đao. Hứa Bình Chí chửi bới nói, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Bạch, "Tiểu Thẩm, vậy có cái này chứng cứ phạm tội, ngươi có phải hay không?" "Tương đương với vì dân trừ hại."
"Cũng đúng, này không gọi vì dân trừ hại còn gọi cái gì, ngươi không cần chạy thoát, cái này chứng cứ phạm tội chỉ cần trình lên đi, dù là bệ hạ cùng cả triều công thần quý tộc cảm thấy ngươi làm được không ổn, bọn hắn nhiều lắm là chính là trách cứ ngươi một chút, sẽ không đối với ngươi bất lợi. Ngươi làm chính là chuyện tốt, nếu là truyền đi dân chúng cũng phải kính yêu ngươi cái loại này." Thấy Thẩm Bạch vô sự, Hứa Bình Chí lúc này mới yên lòng lại, còn có tâm tình cùng Thẩm Bạch trêu chọc. Cuối cùng, hắn trông thấy Tiểu Phong trong ngực Hứa Linh Âm, có chút ngoài ý muốn nói, "Ấy, Linh Âm tại sao sẽ ở này?" Hứa Bình Chí quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch, đột nhiên trong lòng của hắn có một đầu dự cảm bất hảo, trên mặt nguyên bản dáng tươi cười dần dần sụt xuống. "Bình Viễn Bá chào Hải Đồng." "Thẩm Bạch tại 24 nơi đây, Hứa Linh Âm cũng ở nơi đây." Trông thấy hắn tựa hồ đã đoán được, Thẩm Bạch cười nói, "Hứa thúc, ta thật là tới cứu Hứa Linh Âm, nàng hôm nay đi ra ngoài bị người mang đi, Linh Nguyệt tới đây cầu cứu." Nghe xong lời này, Hứa Bình Chí sắc mặt sẽ không bình tĩnh, trực tiếp rút dao ra, mà mẹ nó hắn mồm mồm, "Bình Viễn Bá cả nhà ngươi chết hết, sinh hải tử không có lô đi mắt, thế mà bắt ta hải tử. Ta móc ngươi phần mộ tổ tiên. Tại ngươi phần mộ tổ tiên bên trên đi tiểu. Ta ngươi tổ tông 18 đời, mẹ ngươi chết chồng, cả nhà chết không yên lành." Hứa Bình Chí nổi giận, mắng được tương đối khó nghe, đi theo phía sau hắn một đám ngự lao vệ, bởi vì cách khá xa cũng không biết hắn và rất trắng hàn huyên cái gì. Nhưng từ nhà mình bách hộ biểu lộ đến xem, tuyệt đối đã xảy ra không đội trời chung đại sự. Có lẽ là mắng mệt mỏi, Hứa Bình Chí thở hổn hển, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn về phía Thẩm Bạch, "Tiểu Thẩm, tên cậu tặc kia thi thể ở đâu? Ta muốn đi chặt lên mấy đao." Thấy hắn như thế tức giận, Thẩm Bạch cũng không có an ủi và vân vân. "Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình về sau hải tử cũng bị người bắt đi, hắn sẽ biểu hiện càng thêm tức giận. Đừng nói mắng, hắn đổ thành đều có thể sẽ làm. Ở bên trong, đúng rồi Hứa thúc, bên trong còn có một cái hầm, đều là bị trộm đi đồng nam đồng nữ, ngươi bây giờ đi đem bọn hắn cứu ra, tuyệt đối tính toán công lao." Thẩm Bạch nhắc nhở một câu, sau đó nhìn về phía Tiểu Phong trong ngực Hứa Linh Âm. "Linh Âm nha đầu kia ta trước hết mang đi, buổi tối phái người đem nàng cùng Linh Nguyệt cùng một chỗ trả lại, ngươi trước bề bộn." Nghe vậy Hứa Bình Chí ngẩn người, sau đó liền kịp phản ứng, nhìn xem Thẩm Bạch rời đi bóng lưng. "Tiểu Thẩm này tiểu hòa tử, có thể chỗ mới có lợi hắn là thật cho mình người." Hứa Bình Chí làm thế nào biết, đây là Thẩm Bạch tự cấp chính mình tiễn đưa công lao. Chính mình dù là chẳng qua là đem những hải tử kia cứu ra, cũng là một cái công lớn, đến lúc đó chức vị của hắn nhất định sẽ hướng lên sách nhắc tới. Nghĩ đến chỗ này, hắn lúc này nhìn về phía thủ hạ của mình, cất cao giọng nói, "Bình Viễn Bá buôn bán nhân khẩu, khiến người ta phá người vòng, chứng cứ ở đây, các ngươi theo ta đi vào cứu người." "Nhanh, cùng tiến lên." Nghe được Hứa Bình Chí nói, vốn đang có chút mộng mọi người lúc này phục hồi tinh thần lại, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền bọt vào Bình Viễn Bá phủ. Ngay tại Hứa Bình Chí cầm công lao thời điểm, Thẩm Bạch thì là mang theo Tiểu Phong trở lại thẩm phủ cửa ra vào. "Tiểu Phong, ngươi đi về trước đi, ta có chút sự tình cần xử lý." "Là, lao ra." Tiểu Phong lúc này đáp, tiến vào trong phủ. Thấy thế Thẩm Bạch lúc này mới có thể nhàn rỗi, khẽ nhíu mày, lần này đối với Bình Viễn Bá động thủ trước đó, cái kia chứng cứ phạm tội rốt cuộc là ai cho ta? Bốn dĩ trước đó không có chứng cứ thời điểm, Thẩm Bạch liên tưởng đến Bình Viễn Bá, liền định trực tiếp đẩy qua đi. Đến mức sẽ khiến bao nhiêu gợn sóng, hắn không nghĩ tới. Nhưng sau đó chứng cứ liền bị phóng tới cửa nhà mình, Thẩm Bạch cũng không nhận ra quá khéo. Đích thị là có người tận lực vì này. Sẽ là ai? Trước đi tìm Ngụy Uyên, hỏi một chút có phải là hắn hay không. Đã thấy Thẩm Bạch một cái giẫm trận tại chỗ, lập tức biến mất tại chỗ. Hạo khí lâu, một bộ thanh ý liền Ngụy Uyên lạnh nhạt ngồi tại trước bàn, tựa hồ trên đầu tóc trắng càng nhiều, hắn hai mắt nhíu chặt, tựa hồ cũng gặp phải vấn đề. Kinh ngạc mà nhìn bốc lên khí nước trà, thật lâu không nói tiếng nào. Tại hắn đối diện, một bộ quần trắng Hoài Khánh đang lo lắng nhìn về phía hắn, tuyệt mỹ mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cùng mong đợi. Thấy Ngụy Uyên không có mở miệng, Hoài Khánh cuối cùng cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, "Ngụy công, lần này Thẩm Bạch tiến đến Bình Viễn Bá phủ, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền dừng tay. Kính xin Ngụy công ra tay, đem hắn hộ bên dưới." "Hộ hắn?" Nghe vậy Ngụy Uyên lắc đầu bật cười, nhìn về phía trước mặt tính toán chính mình nửa cái đệ tử Hoài Khánh, lần thứ nhất lộ ra như thế biểu lộ. Ngụy Uyên cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng rót một ngụm, "Ta lấy cái gì hộ hắn? Hắn chính là tam phẩm võ giả, đương thời bên trong, võ giả nhất thuần thúy, tam giáo bên trong có tất cả quý củ, thuật sĩ cùng vô cổ đều bị người ở giữa khí vận liên lụy. Bởi vậy tam phẩm võ phu sức chiến đấu, dù là nghĩ tại nhị phẩm phía dưới đào tẩu, cũng rất dễ dàng. Trừ phi giám chính ra tay, mà giám chính cùng ta đã từng nói qua, hắn và ưa thích Thẩm Bạch, cho nên Thẩm Bạch tại đây kinh thành, ta nghĩ không đến ai còn có thể đối với hắn bất lợi." Nghe thế lời nói, Hoài Khánh lời nói trì trệ, cách còn một hồi, nàng mới mở miệng đạo, "Có thể hắn lần này dùng võ vi phạm lệnh cấm, là tối kỵ." Chỉ thấy Ngụy Uyên cười nói, "Ta mặc dù chán ghét võ giả dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhưng ta không phải không thừa nhận, càng là bướng bỉnh võ giả, càng có thể dũng mãnh tinh tiến. Trong lòng không chỗ nào kính, không sao cả, mới dám điên đảo cả côn. Ta cũng không phải cho rằng, hắn này làm sự tình có vấn đề gì. Thế nhưng là..." Hoài Khánh còn muốn nói cái gì, lại nghe Ngụy Uyên từ từ nhắm hai mắt, mang trên mặt khẽ cười ý, "Đợi đã, hắn đến." "Ai?" "Bá." Hoài Khánh nói mới vừa vặn nói ra miệng, liền trông thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đình, đúng là Thẩm Bạch. Thấy hắn xuất hiện, Hoài Khánh vui vẻ ra mặt, đứng dậy đi lên trước, "Thẩm Bạch, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì, Hoài Khánh ngươi trước hết chờ một chút, ta có chút sự tình nghĩ muốn tìm Ngụy Uyên lão thất phu."
Ngụy Công nói chuyện. Thẩm Bạch vốn là cùng Hoài Khánh nói một câu, Hoài Khánh lúc này gật đầu, nhường ra thân vị. Chỉ thấy Thẩm Bạch đi đến Ngụy Uyên trước mặt, "Ngụy Công, lần này chứng cứ không phải ta." Không đợi Thẩm Bạch hỏi lên, Ngụy Uyên liền trực tiếp hồi đáp, hắn biết Thẩm Bạch muốn hỏi cái gì, đồng thời hắn cũng từ Hoài Khánh chỗ đó đã chiếm được chuyện đã trải qua. Mà khiến cho Ngụy Uyên chú ý, cũng chính là cái kia đột nhiên xuất hiện chứng cứ. Nghe vậy Thẩm Bạch hai mắt trầm xuống, nghĩ đến một người, "Không phải ngươi, vậy hẳn là chính là hắn." "Ngươi cũng biết?" Ngụy Uyên đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Bạch, tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Chỉ thấy Thẩm Bạch gật đầu, biết không ít, từ Bình Viễn Ba Châu đó hỏi rất nhiều thứ. Nghe xong lời này, Ngụy Uyên liền nhìn về phía Hoài Khánh, "Trưởng công chúa, thi trước đợi lát nữa có chút trọng yếu phi thường mà lại chuyện cơ mật muốn nói, không bằng ngài về trước tránh một phen." Hoài Khánh vốn dĩ nghe được đang hăng say đâu, nàng cũng rất tò mò hai người trong miệng hắn, còn có Bình Viễn Ba đến cùng nói gì đó. Kết quả là bị Ngụy Uyên đuổi ra đến. "Không phải, các ngươi đánh đỉnh phong thi đấu, như thế nào không mang theo ta?" Hoài Khánh mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là đáp, "Tốt, Ngụy công ngài có chính sự trước bệ bội." Chẳng qua là rời đi trước, Hoài Khánh liếc mắt Thẩm Bạch bóng lưng, đôi mắt đen lúng liếng vọng. "Các ngươi không cho ta nghe, ta đây tìm Thẩm Bạch." "Ừ, buồn cung cùng hắn là hàng xóm, ta cũng không tin bộ không đi ra." Đợi đến Hoài Khánh sau khi rời đi, Ngụy Uyên lúc này mới nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm Bạch, hiện tại ngươi có thể nói." Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch cũng không trả lời, chẳng qua là chỉ nước trà, háng giọng một cái, "Khô khủng, có chút khát nước à, này không có chút nước trà ta còn thật nói không được." Ngụy Uyên mặt không biểu tình nhìn về phía Thẩm Bạch, không ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, cầm lấy ấm trà, tự mình làm Thẩm Bạch châm trà, hơn nữa còn nói đạo, "Không nghĩ tới Thẩm Bạch ngươi trí nhớ tốt như vậy, lần trước sự tình cũng còn nhớ rõ." "Vậy cũng không, Ngụy công ngươi tự mình ngược lại trà, chính là hương." Thẩm Bạch cố ý tăng thêm tự mình hai chữ, lại để cho Ngụy Uyên khỏe miệng quất thẳng tới. Cái này tiểu vương bắt đạn, thật sự là tìm được cơ hội liền dán mặt phát ra. Có thể Ngụy Uyên cũng là dưỡng tính cao thủ, rất nhanh liền bình phục lại, hỏi, "Hiện tại có thể nói sao?" "Có thể." "Như thế nào không thể?" Thẩm Bạch đặt chén trà xuống, chợt sát mặt trầm xuống, "Bình Viễn Ba nói cho ta biết nói, kỳ thật những năm này hắn vẫn luôn tại vì nguyên cảnh đế tu luyện cung cấp nhân khẩu." Nghe vậy Ngụy Uyên xanh tay áo ở dưới nắm đấm trực tiếp siết chặt, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên cảnh đế thế mà sẽ như vậy làm. Những năm gần đây này, Ngụy Uyên kỳ thật cũng tại âm thầm điều tra một sự tình, đồng thời cũng biết nguyên cảnh đế bởi vì tu luyện cần rất nhiều bạc. Nguyên bản hắn cho rằng, Bình Viễn Ba phía sau nguyên cảnh đế lại để cho kia làm người môi giới chỉ là vì kiếm tiền. Nhưng bây giờ mới biết được, tiền là một cái ngụy trang, nhân tài là chân chính mục đích. Nhưng hắn biểu hiện cũng rất bình tĩnh. "Có chứng cứ sao?" "Không có, bất quá hắn nói ngoài thành có một tòa tư chỗ ở, bên trong vài thứ, cũng không biết bên trong là có phải có liên quan chứng cứ." "Ở đâu?" Ngụy Uyên lúc này có chút ngồi không yên, đối với Thẩm Bạch dò hỏi. Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch lắc đầu, "Ngụy công, lúc này mặt khác giá tiền." Chỉ thấy Ngụy Uyên liếc mắt, nhưng vẫn là một lần nữa cho Thẩm Bạch đến một ly. "Hiện tại có thể nói đi." "Có thể, địa chỉ ngay tại tốt, ta sẽ lập tức làm cho người ta đi thăm dò phòng, nhìn xem bên trong chứng cứ phạm tội." Ngụy Uyên gật đầu đáp, đem địa chỉ ghi nhớ. Thẩm Bạch thì không cái gọi là, loại chuyện này hắn chẳng muốn đi làm, cũng sẽ không đi quản, giao cho Ngụy Uyên không còn gì tốt hơn, đồng thời cũng nên giúp mình khiêng nổi may mắn cổ phí. Trong lúc nhất thời hai người lần lượt im lặng, cách còn một hồi Ngụy Uyên mới mở miệng đạo, "Thẩm Bạch, không nói gần ngươi, kỳ thật ta đây đoạn thời gian xin ý kiến phê bình tại truy tra Bình Viễn Bá. Liên quan tới tội của hắn chứng nhận, đã bắt được 7-8 phần. Ta đoán hắn nhất định là phát hiện ta động tĩnh, cho nên lần này ý định mượn nhờ tay của ngươi, đem Bình Viễn Bá nắm bắt." Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, "Điểm này ta đang nghe ngươi nói chứng cứ phạm tội không phải ngươi cho, cũng đã đoán được. Hơn nữa ta còn hoài nghi, hắn diệt trừ Bình Viễn Bá là thứ nhất, đến tiếp sau hẳn là còn có động tác." "Động tác sao?" Nghe nói như thế, Ngụy Uyên nhíu mày, "Nếu như muốn nói động tác nói, xác suất cao cùng ngươi có quan hệ." "Ta..." Thẩm Bạch chỉ chính mình, sau đó nhìn về phía Ngụy Uyên. "Trong khoảng thời gian này, hắn không ít dựa dẫm vào ta nghe ngóng tin tức của ngươi, ngươi yêu thích, hơn nữa ngươi cũng phát hiện, hắn thế mà lại để cho Đường Đường hoàng thất công chúa ở đến bên cạnh ngươi. Ta đoán không lầm, lần này để cho ngươi đối với Bình Viễn Bá ra tay sau, đến tiếp sau chính là hắn lôi kéo. 923 thậm chí là lấy lòng. Một cái võ giả tam phẩm, biết hắn làm như vậy, dù sao kia chính là đại phụng võ giả duy hai tam phẩm." Ngụy Uyên cẩn thận phân tích nói. Với tư cách một cái cùng nguyên cảnh đế đấu trí so dũng khí 20 năm người, Ngụy Uyên có thể quá hiểu nguyên cảnh đế một ít thủ đoạn cùng phương pháp. Mà Thẩm Bạch thì ở vào đối với nội dung cốt truyện hiểu rõ, còn có đối với Ngụy Uyên trí gần như yêu hiểu rõ. Hắn biết, Ngụy Uyên cũng không phải là bắn tên không đích. Thẩm Bạch phát hiện, cùng Ngụy Uyên kết minh là một lựa chọn chính xác, mặc dù hắn là xuyên việt giả, có thượng đế thị giác, nhưng có chút ít địa phương cũng là muốn không đến. Tỷ như này lần Hứa Linh Âm bị bắt cóc một chuyện, liên thuộc về Thẩm Bạch đến đây sau đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Mà loại này hiệu ứng, Thẩm Bạch biết về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy hắn lúc này gật đầu nói, "Ân, ta sẽ lưu ý phương diện này, nghĩ muốn lôi kéo ta, cũng sẽ không lại để cho hắn như ý." Nghĩ đến nguyên cảnh đế, Thẩm Bạch hai mắt nhíu lại. Kỳ thật nếu là có thể, hắn là muốn nguyên cảnh đế ực. Có thể thay vào đó người quá hèn mọn bị uội, vẫn luôn trốn ở cung bên trong, hơn nữa còn nghĩ thần thức chia ra làm ba, phân thân thành ba người. Nguyên cảnh đế, Trấn Bắc Vương cùng Trinh Đức đế bản tôn. Mà như muốn hoàn toàn giết chết, không cách nào phục sinh, liền cần đem ba bộ phân thân cùng nhau chém giết. Hơn nữa giết nguyên cảnh đế còn có một cái trọng yếu phi thường trước đưa điều kiện, có thể chống cự khí vận cắn trả. Coi như này nguyên cảnh đế không làm gì cả, khiến cho dân chúng lầm than,
nhưng hắn trên người như trước có đại phụng khí vận, điểm này không gì đáng trách. Mà Hứa Thất An có thể giết hắn, cũng chính là Hứa Thất An thân phụ một nửa khác đại phụng khí vận, có thể thừa nhận những này cắn trả. Về sau, Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên hai người lại hàn huyên một ít, sau đó Thẩm Bạch rời đi rồi. Chẳng qua là tại Thẩm Bạch phải ly khai trước, Ngụy Uyên nhưng là gọi hắn lại, "Số tiểu tử, lần sau đến chỗ của ta, có thể hay không từ cửa chính tiến đến, mỗi lần đều trực tiếp bay lên, có hay không lễ phép?" Ha ha. Mà quay về ứng với Ngụy Uyên, chẳng qua là Thẩm Bạch hừ nhẹ. "Đi cửa chính, làm cho người ta thông báo." "Không có khả năng." "Tuyệt đối không có khả năng." Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, thân xuyên đạo bào nguyên cảnh đế từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, thấy thế chờ đợi thái giám liền đội vàng tiến lên, "Bệ hạ, Lâm An công chúa điện hạ ở ngoài cửa quỳ một canh giờ, nghĩ muốn cầu kiến." "Lâm An đến a?" Nghe được thái giám nói, nguyên cảnh đế mang trên mặt vẻ tươi cười, chợt bất mãn nhìn về phía cái kia thái giám, "Lâm An đến cũng không biết thông chi chấm. Đi đến An mang bảo." "Không, còn là chấm tự mình đi đi." Nói xong nguyên cảnh đế vội vàng đứng dậy, hiển nhiên như là một cái sủng ái nữ nhi phụ thân, phóng ra cung điện sau, liền trông thấy Lâm An quỳ ở nơi đó, vẻ mặt tái nhợt, trời thấy đáng thương. Mà trông thấy hắn đi ra, Lâm An cùng Tiểu Cương lúc này hành lễ nói, "Nhi thần, thấy qua phụ hoàng, tham kiến bệ hạ." Chỉ thấy nguyên cảnh đế bước nhanh về phía trước, chấm nữ nhi ngoan, "Đến đến, mau đứng lên." "Tiểu Cương, còn không mau đỡ Lâm An đứng lên." "Là, nô tài cái này đỡ công chúa đứng lên." Chương 64, liên tiếp nhu kế, tứ hôn chương 64, liên tiếp nhu kế, tứ hôn. Nghe vậy Tiểu Cương vội vàng bị Lâm An đứng lên, có lẽ là quỳ lâu rồi, Lâm An đầu gối có chút mềm. Cho nên lúc thức dậy, vẫn còn dùng bàn tay nhỏ bé xoa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng một chỗ, tựa hồ rất khó chịu. Bất quá Lâm An còn là không quên chính mình tới sứ mệnh. Lúc này đối với nguyên cảnh đế nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần lần này tiến đến tìm ngài, là có chuyện muốn hướng ngài báo cáo." "A." Nghe được Lâm An nói, nguyên cảnh đế ra vẻ khó hiểu, nhìn về phía Lâm An, "Chấm này si nhi, lúc nào thì chả biết có sự tình muốn tới hồi báo cho. Có phải hay không ngươi lại cùng Hoài Khánh đánh một trận, sau đó đánh thua? Ta ánh sáng chói lọi sự tích, phụ hoàng cũng đã biết sao?" Lâm An nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng loại này sự tình nàng làm sao có thể thừa nhận, Lâm An có thể trước bất kỳ ai cúi đầu, nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Hoài Khánh. Chỉ thấy nàng đội vàng lắc đầu, "Phụ hoàng, không phải việc này, là ta hôm nay tại ngoài cung." Về sau Lâm An liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói thoáng một phát chuyện đã xảy ra hôm nay. Từ biết được Hứa Linh Âm bị bắt cóc, lại đến đạt được chứng cứ phạm tội, cuối cùng Thẩm Bạch đi bình viện bá phủ tìm phiền toái. Nghe đến mấy cái này giảng thuật, Lâm An có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phụ hoàng sắc mặt biến hóa, từ lúc mới bắt đầu dáng tươi cười, lại đến đằng sau trở nên âm trầm. Cái kia một cổ nhàn nhạt đế hoàng chi uy, lại để cho Lâm An cảm giác được áp lực. Túi đầu, có chút yếu ớt nói, "Phụ hoàng, ta đây là nghĩ đến tìm đến ngài nói rõ tình huống. Còn có cái kia bình viện bá, thật sự là quá khốn kiếp." Lúc này nguyên cảnh đế phục hồi tinh thần lại, nghe được Lâm An hiện tại này điểm đạm đáng yêu bộ dáng sau, lúc này thay đổi khuôn mặt tươi cười, "Ha ha, chấm biết, này bình viễn bá quả nhiên là khốn khiếp đến cực điểm. Chấm như thế tin tưởng hắn, kết quả hắn lại như thế làm việc, lại để cho chấm vô cùng thất vọng." "Lâm An ngươi yên tâm, chấm đã biết được ngươi ý đồ đến, Thẩm Bạch lần này mặc dù là tự tiện làm việc, nhưng hắn tất cả hành động chính là triều đình quét sạch côn trùng có hại, càng là vì cứu dân chúng. Chấm làm sao có thể lại để cho hắn thất vọng đau khổ." Nghe vậy Lâm An hai mắt tỏa sáng, giống như nghe được đẹp nhất tán dương mở dạng, ngẩng đầu nhìn hướng nguyên cảnh đế, "Phụ hoàng, có thật không vậy? Chấm lúc nào đã lừa gạt ngươi, chỉ cần hắn đem bình viễn bá bắt sống, lại để cho bình viễn bá tiếp nhận thẩm tra, chấm không chỉ có sẽ không phạt hắn, còn có thể trùng trùng điệp điệp phần thưởng hắn." "Phụ hoàng quá tốt." "Phụ hoàng bạn thuế." Nguyên bản Lâm An tìm đến nguyên cảnh đế trước, trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Mặc dù nàng là cung bên trong sủng ái nhất công chúa, nhưng này lần sự tình tư sự thể lớn, nàng cũng không dám cam đoan có thể nói hay không nói phục nhà mình phụ hoàng. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Phụ hoàng còn là rất sáng suốt. Nhưng vào lúc này, một gã thị vệ chạy chậm tiến lên, "Bệ hạ, không xong, vừa mới ngoài cung truyền đến tin tức, tam phẩm võ giả Thẩm Bạch xông vào bình viễn bá phủ. Không chỉ có đem bình viễn bá phủ san thành bình địa, càng là chém giết bình viễn bá. Bây giờ hình bộ, đại lý tự quan viên đều tại bên ngoài chờ, mời bệ hạ quyết định." Nghe xong lời này, Lâm An biến sắc. Nàng cũng không quên nguyên cảnh đế mới vừa nói, chính là chỉ cần bình viễn bá không chết, Thẩm Bạch không qua có công, nhưng bây giờ bình viễn bá bị giết, liền có chút vượt qua khống chế ở ngoài. Lâm An lập tức quay đầu nhìn về phía nguyên cảnh đế, hy vọng có thể từ chỗ của hắn nhìn ra mấy thứ gì đó. Có thể chỉ nhìn thấy nguyên cảnh đế sắc mặt dần dần âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Thật sự là lẽ nào lại như vậy, bình viễn bá thế nhưng là triều đình công thần quý tộc, bá tước, hắn làm sao dám giết?" Lời này vừa nói ra, nguyên cảnh đế trên người một cổ khí thế lảo qua, sẽ tại nơi có người đều cấp chấn trụ, cái kia báo cáo tin tức thị vệ càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên cảnh đế thấy tất cả mọi người run run rẩy rẩy, phất phất tay, "Đi xuống đi, để cho bọn họ tại đại điện bên trong chờ chớm." "Là." Thị vệ lập tức lĩnh mệnh lui ra, nguyên cảnh đế cất bước muốn rời đi, Lâm An việc này cảm giác sự tình đại điều, lập tức chạy chậm tiến lên, đối với nguyên cảnh đế hành lễ nói, "Phu hoàng, người mới vừa nói." Nói Thẩm Bạch vô tội nghe được Lâm An nói, nguyên cảnh đế sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại trở nên càng thêm âm trầm, nhìn xem Lâm An nói ra, "Lâm An, ngươi đừng quên tại ta đại phụng, công thần quý tộc cùng quan viên là không thể tùy ý giết. Nếu là hôm nay chấm thả hắn, lớn hơn phụng công thần quý tộc mặt ở đâu, lớn hơn phụng mặt ở đâu. Thế nhưng là phụ hoàng, hắn là làm tốt sự tình a, ngài mới vừa rồi còn không phải nói, bình viễn bá đáng chết sao?" Lâm An hốc mắt hồng hồng, hy vọng có thể tỉnh lại nguyên cảnh đế mềm lòng. Có thể giờ phút này nguyên cảnh đế càng giống là một gã uy nghiêm đế vương, bình viện bá đang chết, nhưng này đại phụng có thể giết hắn, có thể trị hắn tội, chỉ có chấm mới có thể. Lâm An, ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ, nếu là hôm nay chấm buông tha hắn, như thế nào an những kia công thần quý tộc tâm, như thế nào lại để cho công thần quý tộc cùng đủ loại quan lại tin phục. Việc này nếu là truyền đi, có phải hay không chẳng khác nào nói cho người trong thiên hạ, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể bỏ qua đại phụng luật pháp. Cái này đầu, không thể mở ra, cũng không cho mở ra, ngươi đứng lên. Nguyên cảnh đế nói đến phần sau, ngựa khí đều nghiêm nghị lại, này thần sắc nhìn qua không giống như là phụ thân giáo dục nữ nhi, càng giống là hoàng đế giáo dục công chúa. Nghe hắn trở nên nghiêm khắc nói, Lâm An mặc dù sợ hãi, nhưng là kiên trì dập đầu đạo, cố nén khóc nức nở, phụ hoàng, có thể thẩm bạch là vì quét sạch trên triều đình sâu mọt. Kính xin phụ hoàng. Nghĩ lại. Nói xong Lâm An lại dập đầu mấy cái, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Hầu hạ tại nguyên cảnh đế bên người thái giám thấy thế, vội vàng hô, mau đưa cái dù lấy tới. Nhanh cầm cái dù. Chỉ nghe thấy phần phật rồi một đám người cầm lấy một thanh cái dù đánh vào nguyên cảnh đế trên đầu, ngược lại là không ai đi cho Lâm An bung dù. Nhìn xem bị xối thành ướt sũng Lâm An, nguyên cảnh đế chẳng qua là trầm giọng nói, đứng lên, việc này ngươi không cần lo cho. Không, nhi thần mời phụ hoàng nghĩ lại. Nếu là trước kia, Lâm An đoán chừng thật sự nghe lời đi lên, nhưng lần này chẳng biết tại sao, có lẽ là cảm thấy Thẩm Bạch là một người tốt, có lẽ là mặt khác, Lâm An lắc đầu, tùy ý mưa to cỏ rửa. Không muốn đứng lên, là tốt rồi tốt ủy. Nghe vậy nguyên cảnh đế hừ lạnh một tiếng, không chần chờ chút nào, liền lách qua Lâm An rời đi, tiến về trước nghị sự đại điện. Công chúa, đứng lên đi, ta đi ra ngoài tìm trưởng công chúa bọn hắn ngẫm lại biện pháp. Không, ta ở chỗ này chờ. Giờ phút này Lâm An đặc biệt quật cường, ngay tại trong mưa quỷ, muốn đợi nguyên cảnh đế đồng ý. Tiểu Cương nghe thấy lời này sau, biết nhà mình tiểu chủ tại kiên trì, cũng không nên nói cái gì nữa, đành phải đi tìm một thanh dù che mưa, vì Lâm An chống đỡ. Cái trận mưa này kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ, mà Lâm An cũng tại trong mưa đã chờ đợi 2 canh giờ. Trong nội cung thị nữ, thái giám đi ngang qua, nhao nhao tựa đầu thấp, không dám nhìn hướng nơi đây. Thẳng đến dần dần vào đêm, thời tiết lạnh dần. Lâm An toàn thân đông lạnh được phát run. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân ở sau lưng nàng vang lên. Lâm An mạnh mẽ đập vào tinh thần, quay đầu phát hiện là nguyên cảnh đế sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, phụ hoàng, nhi thần mời phụ hoàng nghĩ lại, Thẩm Bạch là vì dân trừ hại, kính xin phụ hoàng xem tại hắn trừ hại phân thượng, buông tha hắn đi. Vốn dĩ đang muốn rời đi nguyên cảnh đế nghe được lời của nàng, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm An. Thấy kia quần áo rớt sũng, vẫn còn tích thủy, mà ngay cả thân thể đều tại run lên. Hắn nhướng mày, lúc này cởi xuống áo bào, đi lên trước choàng tại Lâm An trên người, nói với giọng chân thành và đầy tâm huyết, "Si nhi, chấm không buông tha Thẩm Bạch, là vì hoàng thất tôn nghiêm, công thần quý tộc tôn nghiêm. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu?" Nhi thần minh bạch, chẳng qua là nhi thần không muốn Thẩm Bạch bị phạt. Nghe được nàng lời nói này, nguyên cảnh đế trong mắt dị sắc liên tục, tựa như câu cá người nhìn xem con cá mắc câu rồi một nửa. Lúc này hỏi, "Cái này Thẩm Bạch, đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy?" "Phu hoàng, hắn người này rất tốt, sẽ pha án, sẽ luyện kim thuật, hơn nữa thiên phú tốt, sẽ làm thơ." Lâm An mặc dù cảm rất lạnh, nhưng vẫn là một tia ý thức đem Thẩm Bạch ưu điểm tất cả đều nói ra. Nay càng nghe nguyên cảnh đế nụ cười trên mặt lại càng thịnh. Chỉ thấy hắn mở miệng chê bừa, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy đi, ngươi đều nhanh đem hắn khoa trương lên trời. Nghe vậy Lâm An vội vàng giải thích, nhi thần thật là rất xem trọng, hắn thật vô cùng tốt. Lâm An vẻ mặt chân thành nói ra, trong đầu không khỏi nhớ tới những ngày này cùng Thẩm Bạch tiếp xúc, chẳng biết tại sao, nàng phát hiện Thẩm Bạch trong lòng mình giống như chiếm được một chút tỉ trọng. "Đi, hắn rất tốt, nhưng là lần này, hắn làm sự tình lại để cho chấm rất khó xử lý." Nguyên cảnh đế thở dài, vẻ mặt khó khăn nói. Thấy hắn như thế, Lâm An biết vì Thẩm Bạch xin tha sự tình có hy vọng, vội vàng mở miệng nói, "Phụ hoàng, ngươi anh minh thần võ, chỉ cần là ngươi liền nhất định có biện pháp. Ngươi ngược lại là đối với chấm có lòng tin." Nhi thần tin tưởng phụ hoàng. Tựa hồ bị Lâm An cú chém gió này chụp thư thái, nguyên cảnh đế cười ha ha, biết phụ chi bằng nữ à. Chỉ thấy nguyên cảnh đế trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, "Si nhi, chấm biết ngươi muốn vì Thẩm Bạch xin tha, nhưng bây giờ đủ loại quan lại cũng bởi vì chuyện này ầm ĩ thành một đoàn. Chấm cũng thật khó khăn, nhưng nhìn ngươi lần thứ nhất như thế làm một cái người xin tha, chấm nơi đây ngược lại là có một biện pháp, nhưng cần ngươi phối hợp." Nghe vậy Lâm An hai mắt tỏa sáng, chờ mong nhìn về phía nguyên cảnh đế, chỉ thấy kia nói ra, "Chấm muốn cho ngươi cùng Thẩm Bạch tứ hôn, đến lúc đó chỉ cần ngươi và hắn có cái tầng quan hệ này, chấm vô luận như thế nào đều có thể đem hắn bảo vệ đến. Hơn nữa có phò mã thân phận, hắn động thủ cũng không tính toán bao nhiêu sự tình, nhiều lắm thì chưa có chạy quá trình, dạng này liền có thể thao tác rất nhiều. Ban thưởng, ban thưởng, ban thưởng." Tứ hôn. Lâm An nhất thời không có kịp phản ứng, sau đó tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, gương mặt ửng đỏ, lại để cho vốn dĩ có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm một chút huyết sắc. "Phu hoàng, nhi thần không muốn." Nguyên cảnh đế không cho Lâm An cơ hội nói chuyện, lúc này liền nói ra, "Không có việc gì, không muốn coi như xong, ngươi không muốn chính là tiểu tử kia không có phúc phận, chấm ngày mai cùng với đủ loại quan lại nói, làm như thế nào đến làm sao tới." Nói xong nguyên cảnh đế cất bước muốn rời đi, lại nghe thấy sau lưng truyền đến Lâm An âm thanh, "Phu hoàng, nhi thần nguyện ý." Hoàng cung, một chỗ trong phòng nghỉ. Nguyên cảnh đế chắp tay đi vào, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý trông thấy hắn đi tới, dừng lại ở trong phòng nghỉ người áo đen cười nói, "Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, ngươi này là thành công." Nghe được hắn mà nói, nguyên cảnh đế gật đầu, Lâm An tâm tư đơn thuần, thích gì, đối với cái gì có hảo cảm đều ghi tại trên mặt, mặc dù bây giờ nàng đối với Thẩm Bạch hảo cảm không sâu, nhưng chấm hôm nay đã kích thích nàng một chút, giúp nàng sâu hơn ấn tượng, về sau cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ thấy người áo đen lắc đầu, cho nên ngươi vì làm sâu sắc nàng ấn tượng, làm cho nàng tại trong mưa quỷ hai canh giờ. Nguyên Cảnh Đế mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhìn về phía người áo đen, nếu là nói thẳng ra, cái kia ý đồ quá rõ ràng, chấm cần phải có người đem cái này sự tình nói ra, nếu là có một cái xinh đẹp nữ hải, vì ngươi xin tha tại trong mưa to đứng hai canh giờ, ngươi sẽ như thế nào? Như thế nào? Xinh đẹp nữ hải, trong mưa vì chính mình xin tha, thậm chí còn nguyện ý gả cho chính mình, có thể làm sao? Mang về nhà a. Nghĩ tới những thứ này, người áo đen không khỏi trong lòng cảm thán, ta thật sự là quá ti tiện, loại phương pháp này cũng còn có thể nghĩ ra được. Chỉ thấy người áo đen trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, ngươi này ý tưởng cũng không tệ, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà sẽ đối với hắn dùng mỹ nhân kế, còn bỏ được dựng vào hai cái nữ nhi. Nữ nhi, chỉ cần chấm chứng đạo trường sinh, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ chính là chấm, nữ nhi, bỏ qua lại có làm sao? Nguyên Cảnh Đế nói đến trường sinh lúc, mang trên mặt một tia cùng nhiệt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trường sinh, dù là trả giá toàn bộ đại phụng đều đáng giá. Thấy thế người áo đen cái gì cũng không nói, ngược lại là hỏi, ngươi sẽ không lo lắng Thẩm Bạch đối với Lâm An không có hứng thú? Không có hứng thú? Chấm không phải còn có Hoài Khánh sao? Hơn nữa ngươi chưa từng nghe qua một câu, thiên hạ này không có nữ nhân nếu không đến nam nhân. Đến lúc đó chỉ cần cùng Thẩm Bạch nhắc lên quan hệ, tại mộ Nam Chi đi Sở Châu lúc, chấm làm cho các nàng hai cái cũng đi, ngươi nói Thẩm Bạch có thể hay không đi? Nguyên Cảnh Đế lời thể son sắt nói. Mà nghe thấy hắn mà nói, người áo đen đã trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi thật là vô sỉ. Nguyên Cảnh Đế cũng không chấp nhận, ngươi cùng ta không giống nhau. Chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn mang theo Trấn Quốc kiếm đi Sở Châu đi. Ân, ý của ngươi là để cho ta cùng đi? Thẩm Bạch hiện tại tam phẩm, ngươi tăng thêm Trấn Bắc Vương, còn có mặt khác cao thủ, bảo hiểm một điểm. Nghe vậy cái kia người áo đen trầm mặc một lát sau, liền gật đầu đáp, tốt. Cùng lúc đó, Thẩm phủ bên trong, Thẩm Bạch đang tại tiêu hóa hôm nay chuyện đã xảy ra, sự tình đại khái hắn đã làm rõ rồi chứ. Ngụy Uyên điều tra bình biến bá, lại để cho Nguyên Cảnh Đế cảm giác được nguy cơ, không thể không đem bỏ qua, sau đó liền lại để cho Hứa Linh Âm bị bắt cóc, lại để cho Hứa Linh Nguyệt tiến đến cầu xin tha thứ. Hơn nữa lặng lẽ cho chứng cứ phạm tội, lại để cho Thẩm Bạch giết người, dù là Thẩm Bạch không giết, cũng sẽ ở hắn rời đi sau tiêu diệt bình biến bá, đem nhân mạng đẩy lên Thẩm Bạch trên người. Nghĩ thông suốt cái này một cái cọc, từng kiện, Thẩm Bạch nhịn không được cảm thán, đặc biệt sao, này Nguyên Cảnh Đế tâm tư thật là đủ thâm trầm a, một vòng tiếp theo một vòng. Kế tiếp có lẽ chính là đối với ta lôi kéo, hoặc là gõ. Cho nên hắn xảy ra cái chiêu gì đâu? Thẩm Bạch cẩn thận suy tư một phen, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nơi ở, hắn cho ra kết luận, Lâm An, Hoài Khánh, mỹ nhân kế. Nghĩ vậy Thẩm Bạch trên cơ bản đã xác định, đoán chừng từ Lâm An cùng Hoài Khánh đến bên cạnh mình ở lại, Nguyên Cảnh Đế mà bắt đầu bố cục. Hô, xem ra việc cấp bách là cần càng hơn khí vận đáng giá a. Còn có tu luyện, trong thời gian ngắn, nhất định phải trước đem tu vi tăng lên, còn có mộ Nam Chi bên kia, hảo cảm cũng muốn soát đi lên. Đột phá đến nhị phẩm, xem nàng. Thẩm Bạch cảm giác có một tầng sương mù đang tại bao phủ chính mình. Hắn cần làm nhanh lên tốt chuẩn bị. Đoán chừng không được bao lâu, hắn muốn cùng Nguyên Cảnh Đế ngay thẳng mặt chế. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Thẩm Bạch liền nhảy ra thẩm phủ, hướng giáo phường ti tiến đến. Thật tình không biết bên khác Hoài Khánh, nhưng là nhìn xem cung bên trong mới nhất chuyển về tin tức, cho mày. Bởi vì phía trên viết rất đúng là Lâm An đáp ứng tứ hôn một chuyện. Phu hoàng, đây là ý gì? Làm sao lại tứ hôn Thẩm Bạch cùng Lâm An? Hoài Khánh rất không minh bạch, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là nàng lại không nói ra được. Chương 65, Thẩm Bạch phản kích, tiếp xúc phong vấn bận, kinh thành chấn động. Chương 65, Thẩm Bạch phản kích, tiếp xúc phong vấn bận, kinh thành chấn động. Ảnh Mai tiểu cát, két xoẹt két xoẹt, két xoẹt két xoẹt. Lão nhân có một câu nói cũng đúng, ngồi không muốn run chân, bởi vì mộng và chốt giải cấu đồ vật, căn bản không chịu nổi run chân. Phú Hương thật vất vả dừng lại run chân, toàn bộ gian phòng vừa rồi an tĩnh lại. Cách một hồi lâu, Phú Hương mới hồi phục tinh thần lại, ý loạn tình mê nhìn về phía Thẩm Bạch. Nàng mị nhãn như tơ, hình dung da trắng non thấu nhuận, như nở rộ nụ hoa giống nhau tiểu diễm, đôi môi khẽ nết, thở hổn hển. Ngã vào Thẩm Bạch trong ngực, sâu kín nói, "Thẩm lang, ta phát hiện mỗi lần luận bàn đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên có một câu nói rất hay, đồ ăn là huấn luyện, ta chính là cái phi thường tốt bồi luyện, ai bảo ta là tam phẩm võ giả, tác chiến kinh nghiệm phong phú, không chỉ có dạy dỗ ngươi kinh nghiệm thực chiến, càng là dạy dỗ ngươi rất nhiều trong chiến đấu có thể sử dụng kỹ thuật, không cần cảm ơn." Thẩm Bạch cười trả lời, một tay nắm cả Phù Hương vòng eo, không ngừng lục lọi, cảm nhận được làm mát tay, Phù Hương mắt trắng không còn chút máu, sau đó có chút ú và nói, "Ừ, ngươi chỉ biết khi dễ ta, Thẩm lang, về sau ngươi nếu như cưới công chúa, có thể hay không liền không muốn ta, ta lấy công chúa." Đông nhiên Thẩm Bạch lông mày ngưng tụ, ngồi xuống tựa ở đầu giường, đối với Phù Hương dò hỏi, "Phù Hương, ngươi này là có ý gì?" Thấy hắn như thế, Phù Hương cười nói tự nhiên, cho hắn một cái sâu sắc xem thường, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Thẩm lang, ta cũng là mới vừa từ cung bên trong có được tin tức, ngươi này lần không phải đối với Bình Biển Bá ra tay sao? Lâm An công chúa vì xin tha cho ngươi, tại trong mưa trở Nguyên Cảnh Đế hai canh giờ, vì đem việc này đối với ngươi ảnh hưởng đạt tới nhỏ nhất, nàng quyết định đáp ứng Nguyên Cảnh Đế đề nghị, đáp ứng tứ hôn, mà tứ hôn đối tượng đúng là nàng cùng ngươi." Nghe nói như thế, Thẩm Bạch nhướng mày, chờ đến Nguyên Cảnh Đế hậu thủ, quả nhiên là mỹ nhân kế, nghĩ muốn dùng Lâm An tới kéo lúc ta, trở thành hắn hoàng thất nhất tộc người, liền vì lôi kéo một cái ta, cũng quá bỏ được đi. Trừ phi này cậu hoàng đế còn có kia âm mưu, có thể phụ trợ ra ta rất trọng yếu âm mưu. Còn có Lâm An nha đầu kia như thế nào ngu như vậy, thậm chí ngay cả loại yêu cầu này đáp ứng, nhìn không ra cái này là một cái bẫy sao? Chỉ thấy Thẩm Bạch bất đắc dĩ nâng chán, sau đó nhìn về phía Phù Hương, tin tức này ngươi là bao lâu trước biết được? Đại khái là 2 canh giờ trước, tăng thêm so tài thời gian, hẳn là 4 canh giờ trước kia. Nghe vậy Thẩm Bạch thở dài một cái, ánh mắt trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Kỳ thật như có thể, Thẩm Bạch không nguyện ý nhất Lâm An bị kéo tiền đến, bởi vì nàng tâm tư đơn thuần nhất, hơn nữa còn rất dễ dàng bị lợi dụng. Đặc biệt là nguyên cảnh đế, như vậy lão ngân tệ, muốn lừa gạt, đắn đo một cái Lâm An quả thực không muốn quá nhẹ nhõm. Phú Hương, ngươi này cái tin tức đối với ta 923 mà nói thật sự rất trọng yếu. Thẩm Bạch nâng qua Phù Hương đầu, tại miệng nàng mong hôn lên thoáng một phát, liền lập tức xuống giường mặc quần áo. Thấy hắn bộ dạng như vậy, Phù Hương không hiểu do hỏi, Thẩm Lang, ngươi này là muốn làm gì, đi ra ngoài sao? Ân, có chút việc cần xử lý. Có cần hay không ta giúp ngươi? Phù Hương hai mắt tỏa sáng, nghe vậy Thẩm Bạch lắc đầu, không cần, việc này tự chính mình có thể làm được, yên tâm đi. Tốt. Thấy hắn nói như vậy, Phù Hương cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này trả lời một tiếng, mà Thẩm Bạch thì từ ngoài cửa sổ thoáng cái nhảy ra ngoài. Thẩm Lang vừa mới chủ động hôn ta. Nụ hôn của hắn thật bá đạo. Phú Hương nghĩ đến vừa rồi Thẩm Bạch hôn, mang trên mặt một vòng kinh hỉ, bởi vì vừa rồi chủ động Thẩm Bạch, làm cho nàng tâm đều tê dại. Cùng lúc đó, kinh thành trong bầu trời đêm, Thẩm Bạch thu liễm khí tức, tại một lay động trên phòng ốc rất nhanh chạy, tránh được một đội lại một đội tuần tra ban đêm người. Mục tiêu của hắn, trực chỉ Tang Bạc Hổ. Chỉ thấy hắn hai mắt mang theo một chút lăng lệ ác liệt, trong thần sắc mang theo nghiền ngẫm, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi bước tiếp theo quân cờ chính là tứ hồn, nguyên bản còn nghĩ đến ngươi sẽ lại chờ đoạn thời gian mới lộ ra chân ngựa. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi này quân cờ vừa rơi xuống, ta cũng nên phản kích ngươi rồi. Thẩm Bạch tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại dưới ánh trăng. Thẳng đến đi vào Tang Bạc Hồ, Thẩm Bạch đứng ở một chỗ trên đỉnh núi giả đánh giá một phen, thăm dò rõ ràng chúng quanh đây hộ vệ, phát hiện nhân số chỉ có 200-300 người. Hắn lúc này có động tác, từ hệ thống bên trong đổi một quả đan dược. Tế thần đan, 500 khí vận giá trị, có thể che đậy nhất phẩm thoáng một phát tất cả mọi người tu sĩ dò xét, sẽ không bị phát giác. Thẩm Bạch không do dự, một ngụm đem đan dược nuốt xuống, hắn chỉ cảm thấy khí tức của mình giống như bị vật gì che giấu một phen, căn bản làm cho không người nào có thể phát giác. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào một chỗ góc hẻo lánh, một đầu đâm vào Tang Bạc Hồ bên trong, lẻn vào trong nước, lạnh như băng hồ nước cũng không có lại để cho Thẩm Bạch không thể đứng. Hắn mở to hai mắt, xem xét đáy nước tình huống, thấy phía trước có một cái cẩm thạch đài cao, liền bơi qua đi. Sau đó theo cẩm thạch đài cao nền tảng, nhìn xuống mặt bơi đi. Một đường hướng phía dưới, ánh sáng càng ngày càng mờ, cũng chính là Thẩm Bạch chính là tam phẩm võ giả, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Rất nhanh hắn liền đi tới đáy hồ, liền thấy lấy cẩm thạch đài cao là địa cơ, bốn phía đứng sừng sững từng đám cây cột đá, tại đây chút ít cột đá phía trên còn có thần bí phù văn. Đông, đông. Những này cột đá xếp đặt tự động, hình thành một cái pháp trận, trấn áp người nhất trung tâm một cái đứt tay. Đứt tay ra mang theo kim văn, tựa hồ cảm nhận được có người tiến đến, trở nên dị thường táo bạo, nghĩ muốn phá tan phong ấn che chắn, nhưng mỗi lần đều bị ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, Thẩm Bạch trong thai truyền đến âm thanh, "Cứu cứu ta, cứu cứu ta." Đây chính là phong ấn thần thủ pháp trận đi. Thần thủ, Phật Đà cùng Tu La Vương tàn hồn dung hợp mà thành hoàn toàn mới linh hồn, đồng thời có được Phật Đà cùng Tu La Vương chi nhớ, bởi vậy thần trí khi thì hỗn loạn không rõ. Lúc còn trẻ vì được tự do, thần thu một mình tiến về trước Nam Cương, trong lúc cùng bạn yêu nữ hoàng yêu nhau, cũng thuyết phục nữ hoàng quy y Phật môn. Sẵn sàng góp sức ngày đó bạn yêu quốc cao tầng cơ hồ bị một mẹ hút gọn, thần thu phấn khởi phản kháng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, dẫn đến bị phân cách thân thể trấn áp. Thẳng đến 500 năm sau, cũng chính là nội dung cốt truyện bắt đầu, cửu vĩ thiên hồ cứu ra kia thân thể, yêu tộc cứu ra phong ấn tại Tang Bạc Hồ ở dưới cánh tay phải, hơn nữa đằng sau trở thành Hứa Thất An vượt cấp đánh nhau trọng yếu dựa. Mà hắn mặc khác bộ thân thể bộ bị, cánh tay trái bị trấn áp tại phù đồ bảo tháp bên trong, hai chân bị phong ấn tại Nam Pháp tự bên trong, đỉnh đầu bị trấn áp tại A Lan Đà trấn Ma Khe. Đỉnh phong thực lực nửa bước võ thần. Dù là vẹn vẹn bị phân cách, Thẩm Bạch cũng có thể cảm nhận được kia trên người phát ra khủng bố uy áp. Bất quá bị phong ấn nhiều năm, cũng không có rất mạnh thực lực. Đánh giá đứt tay, còn có trước mắt pháp trận, Thẩm Bạch bơi tới một cây cột đá trước, đưa tay sờ sờ. Nếu là này pháp trận còn là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ ta còn vô pháp phá mở ra, nhưng hiện tại ta đây cắn nát mở ra nó, còn là rất nhẹ nhàng. Thời bỏ phong ấn, cái này chính là Thẩm Bạch muốn bắt đầu phản kích bước đầu tiên. Đồng thời đem đứt tay cứu ra, cũng có thể đạt được càng nhiều nữa khí vận giá trị, đối với Thẩm Bạch mà nói có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ thấy hắn hai mắt ngưng tụ, đưa tay ấn tại thạch trụ bên trên. Từng đạo khí cơ hình thành kiếm khí, lập tức quanh tại Thẩm Bạch trước mặt cột đá bên trên. Theo xuất thủ của hắn, vốn là phong ấn bất ổn của đá, lại xuất hiện một tia rạn nứt, cuối cùng vết rạn càng lúc càng lớn. Đồng nhiên, oanh điệu một tiếng, bọt nước nhảy lên cao vài chục trượng, toàn bộ Tang Bạc Hồ đang run rẩy, giống như có cái gì kinh khủng thứ đồ vật muốn hàng lâm một dạng. Cột đá ầm ầm sụp đổ, nguyên bản phong ấn bắt tay vào làm cánh tay pháp trận che chắn lóe lên, cuối cùng trực tiếp ảm đạm. Mà đứt tay giống như cũng cảm ứng được lần nữa có được tự do, lập tức muốn bay ra ngoài, lại bị Thẩm Bạch trước một bước đem bắt lấy, đón lấy Thẩm Bạch lấy tay làm kiếm, đối với đứt tay liên tục đập nện mấy chục bên dưới. Bị đập nện vị trí nở rộ khủng bố kiếm băng, đưa cánh tay bốn phía ma khí nhao nhao sổ tán, sau đó như là mất đi sinh mệnh lực mở dạng, rũ cục lấy muốn chìm vào đáy hồ. Thẩm Bạch thấy thế lập tức cầm ra ngọc thạch tiểu kính, đem đứt tay hấp đến trong đó. Sau đó liền hướng phía trên hồ bơi đi. Có người lẻn vào Tang Bạc Hồ, 100 người đi bảo hộ Trấn Quốc Kiếm. Một khi Trấn Quốc Kiếm mất đi, tất cả mọi người đừng nghĩ sẽ qua. Những người còn lại chia làm 10 người một đội, tìm tòi xông vào Tang Bạc Hồ người, người đi thông chi người, đồng thời báo cáo bệ hạ, Tang Bạc Hồ bạo tạc nổ tung. Nhanh. Ngay tại Thẩm Bạch muốn trồi lên mặt nước thời điểm, hắn liền nghe đến trên bờ truyền đến từng tiếng hạ lệnh âm thanh, bất quá hắn cũng không hiện tại liền toát ra đi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn lặn đến hồ bên khác, tại đi vào bên cạnh bờ sau, hắn nhanh nhảy ra mặt hồ, sau đó liền nhảy lên vào núi rừng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh tiếp xúc thần thủ phong ấn, vốn là yêu tộc sự kiện, đạt được khí vận giá trị 1000 không. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được thần thủ cánh tay, vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 15000. Rất tốt. Thẩm Bạch nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, mang trên mặt một chút ý cười. Không nghĩ tới khí vận thế mà sẽ như vậy nhiều, xem ra này thần thủ cánh tay ảnh hưởng thật đúng là rất lớn a. Bất quá Thẩm Bạch cũng không làm dừng lại thêm, hắn rất nhanh liền biến mất tại trong kinh thành, trở lại quý phủ. Cùng lúc đó, hoàng cung lúc này lại là rối loạn. Ban đêm, vốn dĩ chính là bởi vì tứ hôn Lâm An cùng Thẩm Bạch cảm thấy vui vẻ nguyên cảnh đế, đồng nhiên trông thấy Lưu Công Công rất nhanh chạy vào. Bệ hạ, không xong, vừa mới Tang Bạc Hồ bên kia truyền đến tin tức, nói Tang Bạc Hồ xuất hiện mới thôi bạo tạc nổ tung, đài cao sụp. Nghe nói như thế, nguyên cảnh đế lập tức an vị không thể. Hắn biết Tang Bạc Hồ phía dưới phong ấn vật gì, đồng thời cũng mang theo yêu tộc bên kia cũng tại tìm cách nghĩ muốn đem cái này thứ đồ vật phong xuất. Có thể tình báo của hắn nói cho hắn biết, yêu tộc mấy ngày nay không có ý định hành động, mà là phải chờ tới tế tự đại điện về sau. Bởi vì tại tế tự đại điện mấy ngày hôm trước, cùng với tế tự đại điện cùng ngày, là cả đại phụng kinh thành bảo an cao nhất thời điểm, hoàn toàn sẽ không cho bọn hắn thừa dịp hư mà vào cơ hội. Đối với cái này hắn bảo trì ngầm đồng ý, thậm chí còn ý định có ý thúc đẩy việc này. Bởi vì cái kia phong ấn đồ vật cùng thiên vực Phật môn có quan hệ, dù là ném đi cũng cùng hắn đại phụng không có đinh điểm quan hệ. Cũng chỉ là hắn không nghĩ tới, phong ấn lại bị sớm giải trừ. Chỉ thấy nguyên cảnh đế lập tức ngồi không yên, tức giận hạ lệnh, cha. Lập tức sai người nghiêm tra, đồng thời lại để cho Vương Trinh Văn, Ngụy Uyên, Tôn Thượng Thư bọn hắn tới gặp chấm. Là, bệ hạ. Nhận được mệnh lệnh Lưu Công Công, lập tức lui xuống. Trông thấy hắn rời đi sau, nguyên cảnh đế hai mắt híp lại, đây cũng không phải là Vu thần tộc, cũng không phải là yêu tộc, đến tuột cùng là ai? Giờ phút này nguyên cảnh đế cũng không có tâm tư tu luyện nữa xuống dưới, tâm không yên tĩnh, hắn làm sao có thể tu luyện? Đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Nguyên cảnh đế trong đầu nghĩ đến lần lượt thế lực, nhưng cuối cùng đều bị hắn cho bác bỏ. Bởi vì này những người này đều không có gây án động cơ. Điều này làm cho vốn cho là hết thảy đều ở nắm giữ nguyên cảnh đế, có một loại cục diện không khống chế được cảm giác. Ngay tại nguyên cảnh đế suy tư thời điểm, nhận được tin tức Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn đám người, cũng vô cùng lo lắng chạy tới. Bái kiến bệ hạ. Ít ba. Ngụy Uyên ba người đi vào đại điện bên trong, cung kính hành lễ nói. Ân. Nguyên cảnh đế đạm mạc gật đầu, liền nói ra, chắc hẳn các ngươi tới trước đó đã nghe được tin tức, Tang Bạc Hồ chỗ đó đêm nay bỗng nhiên đã xảy ra to lớn bạo tạc nổ tung, Vinh Chấn Sơn Hà Miếu bị hủy. Bây giờ tế tự đại điện sắp tới, vậy mà phát sinh chuyện như thế tình, đây là làm cho cả thiên hạ đều tại xem đại phụng chê cười. Các ngươi nói, nên làm như thế nào a? Nguyên cảnh đế ánh mắt đảo qua Ngụy Uyên ba người, cái kia một đôi long mục tràn đầy tối tăm phiền muộn chi khí, mà hắn nói như vậy, rất rõ ràng là cần phải có người đứng ra. Bất kể như thế nào, Tang Bạc Hồ bạo tạc nổ tung, Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị hủy, là khẳng định phải tra. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Chỉ thấy Ngụy Uyên về phía trước đại mạnh, hành lễ nói, "Bệ hạ, vi thần hiện tại liền mệnh đả canh nhân tất cả tinh nhuệ, tiến về trước Tang Bạc Hồ điều tra, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất tìm được hung thủ." Mặc dù đã từ Thẩm Bạch nơi đó biết nguyên cảnh đế một đám hành vi phạm tội, nhưng Ngụy Uyên còn là biểu hiện như thường ngày một dạng, làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì mánh khỏe. "Ngụy Uyên, ân, ngươi làm việc trong yên tâm." Thấy Ngụy Uyên đi ra, nguyên cảnh đế thỏa mãn gật đầu, sau đó đối với kia nói ra, "Nhưng là việc này trọng đại, dựa vào đả canh nhân là không được." Vương Trinh Văn bắt tay vào làm an bài hình bộ, lại lý tự, đô sát viện tam ti cùng một chỗ điều tra, tranh thủ muốn trong thời gian ngắn nhất phá án và bắt giam này án. "Là, thần lĩnh chỉ." Đạt được nguyên cảnh đế ý chỉ, cũng đều thương thảo thoáng một phát phương án, mọi người lúc này mới rời đi. Tại tựa hồ, tại nơi này đêm kia, đại phụng kinh thành lập tức công việc lưu đủ lên, nhiều đội đả canh nhân, kim la, ngân la, toàn thể xuất động, hướng Tang Bạc Hồ đuổi đến qua đi. Hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện quan viên, cũng tất cả đều chạy tới Tang Bạc Hồ. Thật tình không biết, khiến cho chuyện này người khởi xướng, Thẩm Bạch đang ngồi ở chính mình quý phủ nóc phòng, nhìn xem dơ bó đuốc cả đám, hướng Tang Bạc Hồ phương hướng chạy tới. Thẩm Bạch trong tay bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cao thủ đều đi. Ân, kế tiếp nên làm chuyện thứ hai. Cái này chính là Thẩm Bạch ý định, hắn lợi dụng bỏ niêm phong Tang Bạc Hồ phong ấn vật, khiến cho hoàng cung, đả canh nhân, ngự đao vệ trở nha môn ánh mắt, mà đợi đến bọn hắn tất cả đều đuổi hết Tang Bạc Hồ, như vậy tại trong vài canh giờ, kinh thành phòng vệ sẽ hư không rất nhiều. Đương nhiên, cái này hư không chỉ phải là thất phẩm và trở lên tu sĩ, phần lớn đều bị điều đi. Nay vừa vặn thích hợp hắn làm việc, cũng chính là hắn muốn chuẩn bị làm chuyện thứ hai. Uống xong trong chén trà, Thẩm Bạch một tay đem chén trà bóp nát, sau đó liền thừa dịp cảnh ban đêm lần nữa biến mất tại trong tầm mắt. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới một chỗ quan viên ngoài phủ đệ. Vinh bộ thượng thư, chư phụ, cùng chết đi Bình Viễn Bá, năm đó cùng một chỗ bày ra Bình Dương quận chúa một án. Nay Vinh bộ thượng thư tâm thật là lớn, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng còn đang ngủ. Thẩm Bạch trêu chọc một câu, sau đó liền chạm vào Trương Phụng quý phủ, trực tiếp tìm được đối phương phòng ngủ. Thẳng đến đi đến Trương Phụng trước giường,
Thẩm Bạch trông thấy hắn vẫn còn ngủ say, bên người còn gối lên một cái hơn 20 nữ tử, phải nhìn nữa Trương Phụng 50 60 tuổi bộ dáng. Quái không thể nói ngủ chết như vậy, nguyên lai tối hôm qua bị ép khô a, chỉ thấy Thẩm Bạch từ trong thương thành hối đoái ra nhất Trương Phụ văn. Khôi lỗi phủ, 100 khí vận giá trị, có thể khống chế thất phẩm và trở xuống tu sĩ 6 canh giờ, cũng không bị người kiểm tra đo lường đi ra. Đem khôi lỗi phủ cầm trên tay, Thẩm Bạch cúi người, đem Trương Phụng chủ tỉnh. Bị đánh hai cái thai to hạt dưa, Trương Phụng đỗng nhiên mở mắt ra, thấy rõ trước giường thế mà đứng một người sau, hắn quá sợ hãi, còn không đợi hắn mở miệng, liền bị Thẩm Bạch dán lên khôi lỗi phủ. Sau một khắc, khôi lỗi phủ dung nhập Trương Phụng trong cơ thể, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Mà Trương Phụng động tĩnh cũng vui mừng một bên tiểu tiếp, nàng có chút sương mù mở mắt ra, đã thấy Trương Phụng đang ngủ ngon giấc, lúc này mới lại nằm trở về. Tại Trương Phụng trên người dán dán, tiếp tục ngủ. Rời đi Trương Phụ Thẩm Bạch, sau đó lại quang lâm trong tinh thành mặt khác có thể vào triều quan viên phủ đệ. Chờ hắn chạy xong, đã qua một canh giờ. Nhìn xem sắp tảng sáng ngày, Thẩm Bạch hoạt động thoáng một phát thủ đoạn, kế tiếp chính là giết người.